Chương 92, chuẩn bị tập hội chương 92, chuẩn bị tập hội một ngày mới lại bắt đầu với một bữa sáng thịnh soạn, dù sao cũng mới thu được một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn, lại hầu hết đều là các loại nguyên liệu Lý Dương chưa có đếm thử bao giờ, vậy nên hắn đương nhiên là đều phải thử qua một lượng. Sau khi lần lượt thưởng thức hết tất cả các loại thịt, theo như Lý Dương đánh giá thì loại thịt có hương vị và chất thịt tốt nhất lại là thịt tuyết trừ, chứ không phải thịt của đầu hung thú có cấp bậc càng cao hơn là tuyết hùng, mà cũng không phải thịt loại hung cầm duy nhất hắn từng ăn là thịt thiết trảo ưng. Đương nhiên, đây cũng chỉ mới là đánh giá sơ bộ, bởi vì lần này hắn cũng chỉ chế biến đơn giản mà thôi, nên cũng chưa thể chắc chắn được nếu như cẩn thận chế biến, những loại thịt này sẽ cho ra hương vị thế nào. Với lại, mặc dù hắn đánh giá thịt tuyết trừ là ngon nhất, nhưng những loại thịt khác cũng không kém bao nhiêu, mỗi loại đều có đặc điểm riêng, tất cả đều rất thơm ngon. Thế nên lúc hắn thưởng thức những món thịt này, bốn thằng đệ đều bị mùi hương của món ăn thu hút tới. Bọn chúng dương đôi mắt thèm thuồng nhìn hắn ăn, miệng thì không ngừng nuốt nước bọt. Tình cảnh này khiến Lý Dương vừa bất đắc dĩ vừa đồng tình với bọn chúng, nhưng cũng không có cách nào. Hắn cũng chỉ có thể đành an ủi chúng nó. Cố gắng nhịn một chút, chờ qua năm các ngươi cũng có thể thức tỉnh trở thành đồ đằng chiến sĩ rồi. Nghe Lý Dương nói vậy thì mấy thằng nó rất là háo hức chờ mong, chứ ngày ngày nhìn lão đại thưởng thức những món ngon này, bọn chúng đã phải nhịn rất là vất vả. Lý Dương đã sớm lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay, vậy nên sau khi ăn uống xong xuôi, hắn cũng chuẩn bị đầy đủ cho công việc sắp sửa làm. Hôm qua, sau khi biết được về khối băng cầu, Lao Hắc đã đến, muốn hắn giúp xây dựng hầm đá, cái này trước đó hắn cũng đã đồng ý với Lao, chờ tới mùa đông hắn sẽ làm. Nhưng tạm thời hắn vẫn chưa có thời gian, dù sao bây giờ còn bận chuẩn bị cho tập hội đâu. Vậy nên hắn cũng nói với Lao là ngày hôm nay hắn còn cần đi câu cá, chuẩn bị cho tập hội. Ai ngờ Lao nghe vậy thì cũng muốn tham gia, Lao trước giờ cũng không thấy hứng thú với việc câu cá này bao giờ, vậy mà lần này lại có hứng thú. Hôm nay mặc dù nói là câu cá để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tập hội, nhưng mục đích chủ yếu của Lý Dương vẫn là câu mánh ngư, hắn muốn nếm thử kiểu câu mới. Nếu như ổn, vậy sau này bọn họ câu mánh ngư sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngày hôm nay, làm nhiệm vụ câu cá này chính là đội săn của họ Lý dẫn đầu, những người khác cũng chỉ là trợ giúp, nhưng hầu hết chỉ là đến xem mà thôi. Tộc trưởng cũng đã dẫn một đoàn người đi ra ngoài săn dã thú, trước khi đi còn được Lý Dương truyền thụ một ít phương thức săn dã thú mới, đảm bảo bọn họ có thể nhanh chóng kiếm đủ lượng con mồi cần thiết. Vì sớm có kế hoạch, vậy nên mọi người cũng đã tập trung rất đông ở cửa hàng phía nam, cũng không chỉ có đồ đẳng chiến sĩ, mà còn có cả người bình thường, già trẻ gái trai gì cũng có. Đương nhiên, ngoại trừ những người sẽ câu cá, những người khác cũng chỉ có thể đứng xa xa quan sát. Công việc đảm bảo an toàn là không thể bỏ qua. Bây giờ lại sắp đến mùa đông, chính là thời điểm các loại sinh vật săn mồi mạnh nhất, thủy quái cũng không có ngoại lệ, vậy nên càng phải cẩn trọng. Để câu bình thường thủy quái, Lý Dương vẫn là chuẩn bị loại mồi bình thường, đó chính là các loại sâu đá, hắn cũng chuẩn bị một chút thịt khô để câu ốc. Thu được ốc, một phần sẽ dùng để ăn, một phần hắn cũng muốn dùng loại thịt ốc này làm mồi câu. Hôm nay hắn muốn nếm thử câu các chủng loại thủy quái khác nhau. Đương nhiên Lý Dương cũng chuẩn bị mồi để sau đó câu mánh ngư, đó là một ít thịt thổ trư. Ngoài ra hắn cũng chuẩn bị một chút gia vị đặc biệt, đây cũng chính là thứ mà ngày hôm nay hắn muốn thử nghiệm. Nhưng cái đó vẫn là để sau, bây giờ trước tiên vẫn là phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tập hội trước đã. Số lượng người câu vẫn như là bình thường, 5 người đứng câu ở một cái cửa hàng, tổng cộng có 3 cái cửa. Nhưng thực ra chỗ cửa ban công của Lý Dương cũng có thể dùng làm địa điểm câu cá, chỉ là chỗ đó càng cao hơn, vách núi chỗ đó cũng dốc hơn, cho dù câu được cá thì kéo cá lên cũng là cả một vấn đề. Trong khi mọi người dùng sâu đá làm mồi, thì Lý Dương bắt đầu dùng thịt khô làm mồi để câu một ít ốc ỏi. Loại thủy quái này vẫn là dễ câu như vậy, chỉ một lúc thì hắn đã câu được một đống. Trong khi đó những người khác câu loại cá da trơn bình thường thì lại không quá thuận lợi. Cũng giống như năm ngoái, có lẽ là tầm này loại cá đó bắt đầu ẩn nấp, có thể là tránh rét, cũng có thể là tránh né kẻ săn mồi, vậy nên số lượng cá cắn câu không nhiều. Thế là Lý Dương đề nghị mọi người dùng thịt ốc làm mồi câu, hoặc là trực tiếp dùng thịt loại cá da trơn đó làm mồi câu, có thể sẽ có hiệu quả hơn. Dùng thịt ốc làm mồi câu là vì hắn muốn nhắm tới loại thạch đầu ngư mà hắn từng câu được năm ngoái. Loại cá này kích thước khá lớn, nếu như có thể dễ dàng câu được, vậy thì rất nhanh có thể kiếm đủ số lượng nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Không giống như trước đây không thể làm gì được lớp vỏ cứng rắn của loại ốc vỏ này. Bây giờ chỉ cần một đao đi xuống là Lý Dương có thể chém cái vỏ của con ốc làm hai mảnh, dễ dàng thu được thịt ốc ở bên trong. Lý Dương cũng không lấy cả con ốc làm mồi câu, mà cắt một con ốc làm mấy phần. Lão Hắc ở bên cạnh thấy thế cũng tiện tay lấy một phần làm mồi câu. Nãy giờ lão cũng chỉ câu được một đầu cá da trơn nhỏ nên có vẻ hơi chán. Nhưng bây giờ dùng thịt ốc làm mồi câu, chỉ chờ một hồi, có lẽ là mồi câu mới chìm xuống tới đáy thì lập tức đã có cá cắn câu, sức kéo mạnh mẽ khiến cho lão Hắc giật mình. Đương nhiên, giật mình cũng chỉ là do sức kéo chênh lệch giữa đầu thủy quái này với con cá da trơn trước đó lão câu được mà thôi. Chứ con thủy quái này cũng còn chưa phải là mãnh ngư, làm sao có thể làm khó dễ được một đồ đằng chiến sĩ như lão. Đã thế, tu vi của lão Hắc còn không thấp, cũng do được lợi từ Lý Dương mà bây giờ tu vi của lão cũng không hề kém cạnh, đã là tôi thể 5 tầng rồi. Lý Dương cũng không nghĩ, cùng căng mồi xuống một lúc, vậy mà lão Hắc lại có cá cắn câu trước mình. Nhìn lão Hắc kéo dây câu có vẻ nặng nề, Lý Dương ngỏ ý muốn rút. "Lão Hắc, như thế nào? Có cần ta trợ giúp không?" Trước đó còn có chút nhàm chán, bây giờ có cá lớn cắn câu, lão Hắc có vẻ rất hào hứng, cũng không quay đầu lại đã lập tức từ chối. "Ha ha ha. Không cần, để ngươi trợ giúp thì câu cá này còn gì vui vẻ nữa." Lão đã không cần trợ giúp thì Lý Dương cũng không miễn cưỡng, với lại bây giờ hắn cũng không rảnh để mà giúp lão nữa, bởi vì dây câu của hắn cũng đã có độc tính. Rõ ràng là dây câu của hắn cũng đã mắc vào một đầu thủy quái. theo như hắn đoán thì cũng chỉ có thể là loại cá đầu đá kia, cũng chỉ có loại cá đó thì mới có sức nặng như thế này. Bằng không, chẳng lẽ hắn lại câu được một đầu mánh ngư hay sao? Hai người bọn hắn câu bằng thịt ốc thì lập tức đã có cá cắn câu, trong khi đó mấy người bọn Lý Chiến dùng thịt cá ra chân để câu cá thì lại chẳng hề có động tĩnh gì, không biết là chuyện gì xảy ra. Lý Dương tập trung kéo đầu thủy quái mắc câu đi lên, hắn cũng không muốn như lần trước, chờ kéo lên cũng chỉ còn lại một nửa. Nhưng dù sao bây giờ hắn cũng không phải là trước đó, với sức lực của hắn hiện tại, kéo một đầu bình thường thủy quái đi lên cũng rất nhanh chóng. Và lại cũng không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, hắn vẫn là thuận lợi kéo được con cá lên bờ. Quả thật cắn câu chính là một con cá đầu đá, kích thước này ước chừng dài 5 mét, so với mấy con cá da chân thì to lớn hơn nhiều. Lao Hắc mặc dù có cá cắn câu trước, nhưng cả về kinh nghiệm câu cá lẫn sức lực đều thua kém Lý Dương, vậy nên còn chưa có kéo được cá lên. Thấy Lao còn lay hoay kéo cá, Lý Dương lập tức mở miệng chê bữa. Lao Hắc, như thế nào đây? Có cần ta trợ giúp không a? Lao Hắc quay sang thấy Lý Dương đã kéo được cá lên thì hừ một tiếng, sau đó quay trở lại, càng dùng sức hơn để kéo dây câu. Chẳng mấy chốc thì lão cũng đã kéo được con cá của mình đi lên. Con cá của lão cũng không khác gì của Lý Dương, cũng là một con cá đầu đá, kích thước cũng không khác biệt là mấy. Lý Dương và Lao Hắc nhanh chóng xử lý hai con cá rồi kéo chúng vào cửa hàng cho người ta mang đi xử lý. Hai người đang định tiếp tục câu thì bên kia đám người Lý Chiến lại có động tĩnh. Chỉ là động tĩnh bên đó cũng quá lớn, dây câu của Lý Húc đột nhiên bị kéo căng, nhưng Lý Húc còn chưa kịp kéo dây thì bịch một tiếng, sợi dây câu đã bị kéo đứt. Mặc dù dây câu mà Lý Húc dùng cũng chỉ là gân của mật đằng, nhưng vì bình thường mọi người câu cá rất là cẩn thận, gân mật đằng cũng có độ dai rất tốt. Vậy nên đây hình như chính là lần đầu tiên có dây câu bị thủy quái kéo đứt, trước đó cùng lắm thì cũng chỉ là bị cắn đứt mà thôi. Điều này chứng tỏ đầu thủy quái này chắc chắn không phải bình thường thủy quái, có thể là một đầu mánh ngư, hoặc thậm chí có thể là man ngư. Có lẽ là bên dưới chỗ bọn họ câu đang có một đầu thủy quái to lớn, bởi vì ngay sau khi dây câu của Lý Húc bị kéo đứt, dây câu của những người khác cũng lần lượt có động tĩnh. Sau đó cũng lần lượt bị kéo đứt một cách nhanh chóng. Khả năng đầu thủy quái này không chỉ to lớn, mà nó còn đang rất đói thì phải. Mọi người gặp được tình huống như thế này thì cũng không biết phải làm sao, ở đây cũng chỉ có dây câu của Lý Dương là gân của cự mãng, những người khác dùng gân mật đằng thả xuống sợ rằng chỉ là lãng phí. Nhưng Lý Dương thấy cảnh này thì rất vui mừng, vốn dĩ hắn định để sau đó thì nếm thử, nhưng hiện tại gặp tình huống như vậy, cũng không cần phải chần chừ nữa. Có vẻ như hiện tại, Lý Dương chỉ cần dùng mồi bình thường cũng có thể làm cho đầu thủy quái bên dưới cắn câu, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn là dùng một khối thịt thổ chứ để làm mồi. Đương nhiên, Lý Dương cũng không cứ như vậy ném mồi xuống, mà là thêm vào trong khối thịt một chút gia vị đặc biệt. Xong xuôi thì hắn cũng không chần chừ gì nữa, lập tức ném mồi câu xuống sông. Những người khác thấy hành động của Lý Dương thì lập tức xuống lại xung quanh, vừa là để theo dõi vừa là để hỗ trợ. Có lẽ là đầu thủy quái bên dưới thực sự đang rất đói, hoặc cũng có thể là do miếng mồi bằng thịt manh thú này càng thơm ngon, vậy nên nó rất nhanh thì đã cắn câu. Lực kéo mạnh mẽ làm cho dây câu đột nhiên thẳng băng. Ông một tiếng, bụi bằng trên cái măng đá mà Lý Dương dùng để buộc dây câu bị rung động bắn bay ra xung quanh. Đây có lẽ là đầu thủy quái lớn nhất từng cắn câu của Lý Dương, còn may mắn, dây câu này được làm bằng gân cự mãng cấp man thú, với lại cái măng đá hắn dùng để buộc dây câu rất là chắc chắn, bằng không hắn cũng không dám nếm thử câu con thủy quái này. Thấy thủy quái đã cắn câu, đám người Lý Chiến vội vàng xuống lại định hợp sức giằng co với đầu thủy quái, nhưng bị Lý Dương ngăn lại. Một phần là vì con thủy quái này sức mạnh rất lớn, chỉ sợ đám người họ hợp sức lại cũng rất khó có thể kéo nó lên. Còn một phần là vì hắn đang thử nghiệm cách thức câu mới, nên muốn chờ một chút xem kết quả như thế nào. Thấy đám người Lý Chiến dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mình, Lý Dương mỉm cười nói: "Các ngươi cứ chờ thêm một chút." Biết là Lý Dương có tính toán, bọn họ cũng yên tĩnh đứng một bên theo dõi tình hình. Bên dưới sông, đầu thủy quái kia bị mắc vào lưới câu thì vùng vẫy kịch liệt, sóng nước vang tung tóe. Mọi người có thể nhìn thấy hình dạng con thủy quái thỉnh thoảng lại lộ ra trên mặt nước. Quả nhiên kích thước của nó rất to lớn, so với con mãnh ngư đầu tiên Lý Dương từng câu được cũng phải to hơn. Nó có lớp vảy màu xanh sẫm và cái đuôi rất lớn. Mặc dù sớm có tính toán, nhưng thấy đầu thủy quái này vùng vẫy kịch liệt như vậy thì Lý Dương vẫn khá là lo lắng, chủ yếu là hắn sợ sẽ thu hút tới thủy quái càng thêm mạnh mẽ. Cũng may, rất nhanh thì lực lượng của con thủy quái đã yếu dần, rồi sau đó là không còn có động tĩnh. Lý Dương biết, đây chắc chắn là tác dụng của loại gia vị đặc biệt mà hắn thêm vào trong mồi câu kia, thứ đó cũng không phải cái gì khác mà chính là mê hồn hoa. Đầu thủy quái này mặc dù to lớn, nhưng có lẽ là do cấp bậc cũng không cao, vậy nên cũng không có cầm cự được bao lâu thì không còn sức lực để dãy rủa nữa. Thấy như vậy, Lý Dương lập tức kêu gọi mọi người hợp sức kéo thủy quái đi lên. Vừa gọi hắn cũng đầu tiên cầm lấy dây câu bắt đầu kéo. Hắn sợ chậm một chút có thể sẽ có ngoài ý muốn xảy ra. Những người khác phát hiện đầu thủy quái đột nhiên trở nên yên tĩnh thì rất là ngạc nhiên. Nhưng thấy Lý Dương kêu gọi cũng không chậm trễ, lập tức lao vào cầm dây kéo. Vì là đầu thủy quái đã bị làm cho bất tỉnh, vậy nên mọi người kéo nó lên khá là dễ dàng. Thế là vừa kéo, Lý Chiến còn có dư thừa lực lượng để hỏi thăm Lý Dương. "A Dương, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao con thủy quái này đột nhiên lại không vùng đấy nữa?" Lý Dương nghe vậy thì vui vẻ trả lời: "Ha ha ha, thật bắt ra, đó là vì ta có bỏ thêm một chút gia vị vào trong mồi câu." Lý Chiến nghe vậy thì kinh ngạc. "Gia vị?" Những người khác cũng kinh ngạc không kém, bọn họ cũng không biết loại gia vị gì mà lại có thần hiệu như vậy. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, Lý Chiến liền đoán ra, loại gia vị mà Lý Dương sử dụng chính là cái gì. Dù sao trước đó bọn họ còn dùng nó để săn bắt một đầu hung thú cấp tuyết hùng đâu. Thế là Lý Chiến lập tức thốt ra: "Là mê hồn hoa sao?" Thấy Lý Chiến có thể đoán ra là mê hồn hoa, Lý Dương rất là vui mừng gật đầu. Ha ha ha. Đúng vậy, thập bát gia chính là mê hồn hoa. Mà những người khác nghe được là mê hồn hoa thì vừa là kinh ngạc, lại vừa là hiểu ra. Bọn họ suy nghĩ, thì ra là như vậy, mà cũng đúng, chỉ có mê hồn hoa mới có hiệu quả như vậy. Chỉ là sau một hồi, cả Lý Chiến và những người khác đều nghĩ tới, như vậy từ giờ nếu như dùng mê hồn hoa để câu thủy quái, không phải bọn họ có thể dễ dàng câu lên mánh ngư hay sao? Lý Chiến cũng đội vàng xác thực điều này với Lý Dương. A Dương, nói như vậy không phải là, từ giờ chúng ta có thể dễ dàng câu được mánh ngư. Lý Dương lập tức cười lớn, khẳng định. Ha ha ha. Đương nhiên, chỉ cần có mê hồn hoa, chúng ta đúng là có thể dễ dàng hơn nhiều khi câu mánh ngư, thậm chí là man ngư hẳn là cũng có thể. Nhưng dù sao thủy quái cũng không giống các loại hung thú trên bờ, và lại chúng ta cũng không thấy được tình huống ở dưới mặt nước, vậy nên vẫn cần phải cẩn trọng một chút. Mọi người cũng hiểu được điều đó, chỉ cần xem thủy quái như thế nào dễ dàng bị mắc câu là đủ hiểu, bọn chúng rất dễ bị thu hút bởi con mồi. Thế nên động tính khi cá mắc câu cũng rất dễ thu hút tới thủy quái mạnh mẽ hơn. Cũng may, lần này bọn họ cũng không gặp phải ngoài ý muốn gì thì đã có thể kéo đầu thủy quái này lên bờ. Chỉ là vừa kéo con cá lên bờ thì phía dưới sông đã có động tĩnh, này rõ ràng cũng không phải là không có thủy quái bị thu hút, mà chỉ là lũ thủy quái tới hơi chậm mà thôi. Đầu thủy quái bọn họ vừa câu được có lẽ phải dài hơn 10 mét, thân hình to lớn cực kỳ, cái miệng to lớn với một hàm răng rất thừa, nhưng mỗi chiếc răng cũng rất dài và nhọn. Đầu thủy quái này cũng không có đặc điểm gì đặc biệt ngoại trừ cái đuôi to lớn phía sau, vậy nên mọi người gọi nó là cự vĩ ngư. Đầu cá này cũng không phải là man ngư, nhưng có lẽ đã sắp đột phá man ngư cấp, vậy nên nó mới điên cuồng kiếm ăn như vậy. Vì là đầu cự vĩ ngư này đã ăn phải mê hồn hoa, vậy nên bọn họ cũng không cần phải giết chết nó, mà cứ thế kéo trở về. Nhìn kích thước của đầu thủy quái, mọi người đều cảm thấy, câu thủy quái có lợi hơn là đi săn hung thú. Dù sao chỉ mới có một đầu thủy quái cấp mánh thú, thì đã có kích thước sánh ngang với đầu hung thú cấp tuyết hùng. Tuy rằng không phải tất cả thủy quái đều to lớn như vậy, nhưng rõ ràng là bình thường thủy quái kích thước sẽ to lớn hơn hung thú trên cạn. Đã thế, câu thủy quái ở ngay cửa bộ lạc, không lo chuyện vận chuyển, có thể câu lên bao nhiêu chính là bản lĩnh. Cũng không cần tìm kiếm con mồi, chỉ cần thả mồi câu xuống, thủy quái sẽ lập tức tìm đến. Nhưng cũng vì như vậy, câu cá chẳng khác nào đánh bạc vậy, quá tham lam cũng không được, không cẩn thận một cái là có thể mất cả chỉ lẫn trải. Đã thế cũng có khá nhiều hạn chế, như là dụng cụ câu khó tìm, hoặc là không gian câu hạn hẹp, vậy nên câu cá tạm thời cũng chỉ có thể coi là biện pháp bổ sung mà thôi. Cách chương. Chương 93, loại thủy quái mới khó chơi chương 93, loại thủy quái mới khó chơi để người khác vận chuyển đầu mánh ngư vào trong, Lý Dương lại chuẩn bị một khối mồi câu khác. Đương nhiên không thể thiếu loại gia vị đặc biệt là mê hồn hoa. Xong xuôi, Lý Dương lập tức ném mồi câu đi xuống, hắn muốn nhân lúc có thủy quái bị thu hút tới mà câu thêm một chút. Dù sao động tĩnh vừa rồi cũng không quá mạnh, chứng tỏ thủy quái vừa tới cũng sẽ không quá lợi hại. Những người khác thì đứng bên cạnh mong chờ, vừa rồi câu mánh ngư quá dễ dàng khiến bọn họ rất là ngứa tay, chỉ mong cho thủy quái nhanh cắn câu một chút để bọn họ có thể thu được càng nhiều mánh ngư. Nhưng Lý Dương cũng không nghĩ như vậy, ngày hôm nay câu mánh ngư cũng chỉ là hắn muốn thử nghiệm mà thôi, chứ mới thu hoạch nhiều hung thú thịt như vậy, được thêm càng nhiều cũng không có chỗ chứa. Với lại mê hồn hoa vẫn còn thì bọn họ muốn câu lúc nào mà chẳng được. Bây giờ còn chưa có kiếm đủ nguyên liệu nấu ăn cho tập hội đâu, đã thế hắn còn muốn kiếm một chút thức ăn dự trữ cho mấy thằng đệ. Vậy nên có lẽ hắn cũng chỉ câu mánh ngư thêm một lúc nữa thôi. Đúng là đã có thủy quái chờ sẵn ở bên dưới, chỉ vừa ném mồi xuống thì đã lập tức có cá cắn câu. Chỉ là Lý Dương cảm thấy lần này lực kéo thua kém vừa rồi quá nhiều, vậy nên Lý Dương nghi ngờ, không lẽ lần này chỉ là bình thường thủy quái mà thôi. Cũng may, không phải là như vậy, bởi vì đầu thủy quái đó trong quá trình bùng bẫy cũng lộ ra khỏi mặt nước. Lý Dương phát hiện nó cũng không phải loại nào xa lạ thủy quái, mà lại là một loại mánh ngư hắn rất là quen thuộc. Lý Dương đã không chỉ một lần câu được loại thủy quái này, cũng không phải loại nào khác mà chính là cá răng cưa. Loại cá răng cưa này có vẻ số lượng rất nhiều, vậy nên mới có thể thường xuyên gặp phải như vậy. Lý Dương cảm thấy bọn cá này cũng chẳng khác lũ mánh lang trên cạn, khắp nơi đều có. Đầu cá răng cưa này so ra nhỏ hơn nhiều đầu mánh ngư vừa rồi câu được, vậy nên sức chống chịu với mê hồn hoa càng kém hơn không ít, chỉ một thoáng vùng vây thì nó đã nằm đơ ra đó, lờ đờ nổi trên mặt nước như là đã chết. Trong lúc mọi người còn sững sờ vì không ngờ lần này cá cắn câu so với đầu trước đó lại chênh lệch lớn như vậy, thì Lý Dương đã lập tức kéo nó lên bờ. Mặc dù có chút sững sờ, mọi người cũng không hề chê, dù sao cũng là một đầu mánh ngư đâu. Với lại mọi người cũng có nhận biết về loại mánh ngư này, vậy nên mọi người lại có chút hào hứng vì khả năng bên dưới còn có không ít. Lý Dương biết bên dưới là loại cá răng cưa này thì cũng không tiếp tục dùng thịt thổ chư làm mồi nữa, mà bắt đầu dùng thịt cá da trơn thay vào. Ngay cả mê hồn hoa hắn cũng giảm liều lượng xuống, hắn cảm thấy không thể dùng lãng phí được, không có lời cho lắm. Lý Dương đúng là quyết định không sai, bởi vì cho dù hắn có thay đổi mồi câu thành loại thịt cá da trơn như vậy, thì chúng vẫn cắn câu như bình thường. Nhưng đây cũng là do đặc điểm của mùa này thôi, chứ nếu vào mùa khác thì còn khó. Vì là cá răng cưa, lại còn đã bị bất tỉnh, vậy nên Lý Dương cũng không cần người khác trợ giúp, trực tiếp thì kéo lên cho nhanh. Hắn kéo hết con này tới con khác khiến cho mọi người xung quanh nhìn rất là ngứa tay. Nhưng cũng không có cách nào, dây câu bình thường cũng không chịu nổi hàm răng sắc bén của đám thủy quái này. Chẳng mấy chốc, Lý Dương đã câu lên được 10 đầu cá răng cưa, cũng đều là loại cá trưởng thành, không có đầu cá nhỏ nào như lần trước. Bầy cá răng cưa bên dưới này có vẻ số lượng rất nhiều, vậy nên vừa rồi đầu cự vĩ ngư tạo ra động tĩnh như vậy mà chúng vẫn dám kéo nhau tới. Không biết là do ông trời không muốn để cho Lý Dương thoải mái thu hoạch mánh ngư, còn là do bầy cá răng cưa tụ tập ở khu vực này, khiến cho thu hút tới thủy quái càng mạnh mẽ hơn. Lần này còn chưa kịp ném mồi câu xuống thì mọi người đã thấy được dưới sông có động tĩnh to lớn. Rõ ràng là vừa rồi lại có loại thủy quái nào đó khác xuống tới, hẳn là muốn săn giết bầy cá giang cưa. Lý Dương nếm thử ném mồi câu xuống thì mãi vẫn không có động tĩnh gì, chỉ sợ là thủy quái bên dưới đều đã bị đuổi đi hết rồi. Mọi người thấy thế thì hết sức thất vọng, không nghĩ tới vừa rồi còn đang thoải mái thu hoạch mấy ngư, chỉ một thoáng thì đã không còn động tĩnh gì. Lý Dương cũng hiểu được, đây chỉ là tại dây câu của bọn họ quá ngắn, chứ dưới sông này thiếu gì thủy quái. Nếu như dây câu của bọn hắn đủ dài, ít nhất cũng phải vài trăm mét, hoặc là càng dài, vậy thì chắc chắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh như này. Chỉ tiếc Lý Dương cũng không biết có thể kiếm được loại dây đó ở đâu, muốn kiếm một đoạn dây như hắn dùng bây giờ đã khó khăn rồi. Kể ra nếu như có nhiều dây một chút, hắn cũng có thể dùng cách nối chúng lại, mặc dù với lực kéo to lớn của thủy quái, mối nối cũng không phải biện pháp an toàn, nhưng cũng vẫn là một biện pháp khả quan. Thấy mãi vẫn không có động tĩnh gì, Lý Chiến liền hỏi Lý Dương. A Dương, bây giờ phải làm như thế nào? Không lẽ cứ chờ như vậy? Hay vẫn là từ bỏ? Số lượng thủy quái như này liệu có đủ để tổ chức tộc hội chưa? Vừa nói, Lý Chiến vừa nhìn qua đống cá da trơn bọn họ câu được, cùng với hai con cá đầu đá mà Lý Dương và Lao Hắc câu lên. Lý Dương nghe thấy Lý Chiến hỏi vậy thì quay đầu nhìn lại, tay hắn cũng đồng thời kéo dây câu trở về. Ngẫm nghĩ một hồi, Lý Dương liền nói. Đủ thì hẳn là đủ, dù sao còn có thịt giã thú nữa. Nhưng dù sao vẫn còn khá sớm, với lại chúng ta cũng không phải là không thể tiếp tục câu. Các ngươi cũng biết, đám thủy quái này rất dễ dụ, ta nghĩ chỉ cần ném nhiều một chút huyết nhục xuống thì nhất định có thể dụ dỗ được một ít thủy quái tới. Mà cho dù không thể dụ dỗ được thủy quái tới, thì chúng ta cũng vẫn còn một loại thủy quái có thể câu, loại này chắc chắn là không bị dọa chạy. Vừa nói, Lý Dương vừa chỉ vào đống ốc vòi mà hắn câu lên. Lý Chiến nghe vậy thì hơi do dự, một lúc sau ông ta liền nói, vẫn làm đếm thử dụ dỗ một chút thủy quái tới đi, mặc dù câu ốc vòi cũng là lựa chọn không tệ, nhưng không phải ngươi đã nói, chúng cũng không có chạy mất, vậy nên không được thì chúng ta lại câu ốc vòi cũng không mượn. Mọi người thấy cũng đúng, thế là bắt đầu ném huyết nục xuống sông để dụ dỗ thủy quái tới. Đương nhiên, huyết nục dùng để ném cũng chỉ là huyết nục của cá da trơn, chứ dùng loại khác cũng quá lãng phí. Sau khi ném mồi để dụ dỗ thủy quái, đám người bắt đầu chờ đợi. Lý Dương cũng muốn dò hỏi xem Lý Chiến bọn họ sau đó muốn câu loại cá gì, là câu bình thường loại cá, còn là tiếp tục câu mánh ngư. Đám người bọn họ cũng không do dự liền quyết định tiếp tục câu mánh ngư. Có lẽ cũng chỉ có Lý Dương và Lao Hắc là muốn câu cá bình thường. Lý Dương là vì chuẩn bị thêm một chút nguyên liệu nấu ăn cho tộc hội, dư ra cũng có thể để dự trữ đồ ăn cho mấy thằng đệ. Mà Lao Hắc thì muốn có thể tiếp tục câu cá, mang tiếng đi câu, nhưng lão cũng chỉ mới câu được có hai con. Nhưng đa số thắng tiểu số, mọi người đã quyết định như thế thì Lý Dương cũng chiều theo bọn họ. Sau khi chờ một hồi, cảm thấy có lẽ đã có thủy quái bị dụ dỗ đến, Lý Dương liền ném mồi câu đi xuống. Mồi câu vẫn là miếng mồi câu lúc này hắn chưa kịp ném xuống. Mọi người trông chờ nhìn theo dây câu, ai cũng hy vọng là sẽ có mánh ngư cắn câu. Có lẽ là mọi người đã dụ dỗ thủy quái thành công, vậy nên chỉ một thoáng thì dây câu đã có động tĩnh. Chỉ là, lần này tình huống cũng rất là kỳ quái, cũng chưa có ai gặp tình huống như này cả. Bình thường, cá cắn câu chính là cá cắn câu, không cắn chính là không cắn, nếu như dây có động tĩnh chính là cá đã mắc câu. Nhưng lần này, dây câu rõ ràng đã có động tĩnh, nhưng sau đó lại im bặt, không còn chút động tĩnh gì, sờ vào dây câu thì nhẹ đống, đừng nói là có cá mắc câu, chỉ sợ mồi câu cũng đã không còn. Lý Dương rất là kinh ngạc, này không lẽ là gặp tình huống cá diệm mồi, điều này sao có thể chứ? Thủy quái đều thân hình to lớn, lại cực kỳ hung dữ, trước giờ hắn cũng chưa từng nghe nói ai bị cá diệm mồi cả, với lại miệng con nào con đó cũng to như vậy, muốn diệm cũng khó ấy chứ. Lý Dương suy nghĩ, không lẽ dưới sông thực sự còn có loại thủy quái kích thước nhỏ như vậy, có thể diệm hết mồi của hắn? Mà cho dù thế nào, loại thủy quái này chắc chắn là không phải manh thú cấp, chứ manh thú cấp chắc chắn là sẽ không có kiểu ăn uống khó coi như thế này. Lý Dương nhanh chóng kéo dây câu trở lại, quả nhiên là trên móc câu đã sạch bóng, không còn dính một chút mồi nào. Mọi người thấy thế thì không những kinh ngạc mà còn rất nhiều nghi hoặc, quay sang hỏi Lý Dương, đây là có chuyện gì xảy ra? Còn Lý Dương sớm đã đoán được, vậy nên bình tĩnh giải thích cho bọn họ. Chúng ta lần này chỉ sợ là gặp phải một loại thủy quái mới, nhưng loại này e rằng cũng không phải là cái gì mánh ngư, đã thế kích thước hẳn là cũng không lớn, vậy nên chúng mới có thể ăn hết mồi mà không bị mắc câu. Đối phó với tình huống này cũng không khó, chỉ cần đổi móc câu và mồi câu nhỏ hơn là được. Đã không phải mánh ngư, mọi người cũng có thể thoải mái câu, cố gắng câu lên một con xem đây là loại thủy quái gì. Nghe Lý Dương nói vậy, mọi người có vẻ khá là thất vọng, đã không phải là mánh ngư, lại còn kích thước nhỏ, làm sao có thể gây ra hứng thú cho họ được. Nhưng A Dương đã bảo câu lên xem là loại thủy quái gì, vậy bọn họ cũng muốn thử xem. Lý Dương cũng đổi một cái móc câu nhỏ hơn, mồi câu cũng thay đổi. Thấy mọi người cũng chuẩn bị xong, định bắt đầu câu, Lý Dương lại nhắc nhở. Lần này cũng đừng thả tay ra khỏi dây câu, nắm lấy dây câu để cảm nhận động tĩnh. Nếu như cảm thấy có cá cắn câu thì phải lập tức kéo mạnh dây câu, bằng không là nó có thể sẽ không mắc câu đâu. Mọi người nghe vậy thì bắt đầu có chút hứng thú, không dễ câu được lại kích thích tính khiêu chiến của mọi người. Đặc biệt là Lão Hắc, ông lão này có vẻ rất có tinh thần của cẩn thủ, càng hưng phấn hơn khi câu lên được cá, không giống như những người khác, càng giống với đi săn, coi trọng hơn là thu hoạch. Bọn họ bắt đầu ném mồi xuống, sau đó tập trung tinh thần chờ đợi. Lý Dương cũng cùng ném mồi xuống, nhưng Lý Dương càng có hiểu biết hơn mọi người, vậy nên hắn hơi kéo dây câu, giữ cho dây câu căng thẳng để cảm nhận động tĩnh càng rõ ràng. Bên dưới rõ ràng là một đàn cá, chỉ sợ số lượng cũng không ít, thế nên sau khi ném mồi xuống thì gần như đồng thời các dây câu đều có động tĩnh. Mọi người thi nhau giật dây nhưng tất cả đều giật cái không, chẳng có con gì mắc câu cả, có người thì kéo dây sớm nên mồi câu vẫn còn, có người lại kéo trễ một xíu, vậy nên mồi câu đã bị ăn mất. Loại thủy quái này tốc độ chắc chắn rất nhanh, vậy nên thời gian giật dây của mọi người gần như không khác nhau là mấy, nhưng lại có người bị ăn mất mồi, còn có người lại mồi còn nguyên. Lần đầu tiên đã thất bại khiến cho bọn họ rất là cay cú, ngay cả to lớn thủy quái bọn họ cũng dễ dàng câu được, vậy mà chẳng lẽ lại phải bó tay với mấy đầu cá nhỏ này sao? Thế là bọn họ lại vội vàng xỏ mồi vào định ném xuống lần nữa. Chợt bọn họ phát hiện, vẫn còn có một người chưa kéo được dây câu đi lên, đó chính là Lý Dương. Trước đó là vì mọi người ai cũng tập trung vào dây câu của mình vậy nên không có để ý, bây giờ để ý mới phát hiện, rõ ràng là dây câu của Lý Dương đã có con mồi mắc vào, hắn đang dùng sức kéo nó đi lên đâu. Về phần Lý Dương, vốn tưởng chỉ là cá nhỏ, dễ dàng thì có thể kéo lên, ai dè đầu thủy quái cắn câu này cũng không tầm thường, mặc dù cũng không phải không thể đối phó, chỉ là lực vùng vẫy này cũng rất là mạnh mẽ, nhất thời hắn cũng không kéo được nó lên. Thấy Lý Dương có vẻ rất là gắng sức, Lao Hắc ở bên cạnh lập tức chê bừa. "Tiểu tử, có đầu cá nhỏ mà cũng không kéo nổi hả? Có cần hay không trợ giúp?" Lý Dương bực mình quay đầu lại nói. "Cá nhỏ cái rắm, còn không mau phụ một tay." Lao Hắc hơi sững sờ, lão còn tưởng tiểu tử này sẽ tự ai không cần giúp đâu. Mặc dù vậy, lão cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần lao tới rút. Không chỉ lão, Lý Chiến cũng nhanh chóng lao tới. Ba người bọn họ hợp sức, đầu thủy quái bên dưới không thể lại, nó vùng vẫy càng thêm mạnh mẽ, thậm chí còn phóng ra khỏi mặt nước. Chỉ là như vậy nó càng không có chỗ dựa vào, bị Lý Dương bọn hắn dễ dàng kéo lên mở. Lúc này, mọi người có thể nhìn rõ ràng hình dạng con cá này. Lý Dương đã phán đoán sai lầm, con cá này mặc dù cũng không quá lớn, nhưng chắc chắn không nhỏ. Chỉ tính chiều dài, nó cũng đã không thua kém đầu mãnh ngư hắn câu được đầu tiên ngày hôm nay rồi, ước chừng có khoảng gần 10 mét. Nhưng loại cá này thân thể dài dẹn, vậy nên nó cũng chỉ có chiều dài là nổi bật, chứ trọng lượng cũng không lớn. Bây giờ Lý Dương cũng đã hiểu, vì sao nó có thể dĩa hết mồi câu của bọn hắn rồi. Loại cá này có cái miệng tương đối khác lạ so với các loại thủy quái khác, cái miệng của nó dài nhỏ, chẳng khác nào một cái mỏ cả, nếu như không có những cái răng nhỏ và sắc bén, thì gọi là cái mỏ cũng không có vấn đề gì. Vì cái đặc điểm này, mọi người liền lấy tên cho nó là cá mỏ. Loại cá mỏ này thân thể không có bảy, da thịt cũng khá là trong suốt. Với đặc điểm thân thể như này, nếu như tụ tập số lượng lớn, Lý Dương cảm thấy loại cá này ở dưới nước cũng tính là nhân vật số má. Dù sao với tốc độ di chuyển và tốc độ rỉa mồi của chúng, cho dù một đầu thủy quái to lớn cũng sẽ bị chúng nhanh chóng rỉa sạch đi. Bảo sao đầu cá Lý Dương câu lên này cũng không phải bình thường thủy quái, mà rõ ràng là một đầu mãnh ngư. Sau khi bị kéo lên bờ, đầu cá mỏ này vẫn còn nhảy nhót rất hứng khởi, được cái như vậy bọn người Lý Dương kéo nó thì càng thoải mái. Chỉ là bọn hắn cũng không dám cứ như vậy kéo nó lại gần, nhìn nó cứ bật người tành tách như vậy, chẳng may nó lao tới đấp cho một cái thì có mà hỏng hình ạ, vậy nên bọn hắn cũng chỉ có thể kết liễu nó trước khi kéo trở về. Cũng tại không có cho mê hồn hoa vào trong ngồi, nhưng mà cũng đúng thôi, chưa nói miếng ngồi khá nhỏ, rất khó nhét thêm mê hồn hoa đi vào. Cho dù có thể nhét đi vào, vậy cũng quá lãng phí. Không thấy vừa rồi mười mấy người thả câu, cũng chỉ có Lý Dương câu được cá hay sao? Cho dù cá có ăn phải mê hồn hoa mà bất tỉnh, không mắc vào lưới câu, thì cũng chỉ có thể làm lợi cho những con thủy quái khác mà thôi. Mọi người vốn tưởng là như Lý Dương phán đoán, chỉ là bình thường thủy quái, ai ngờ lại là mãnh ngư, vậy nên hết sức vui mừng. Sau khi kéo trở về được đầu mãnh ngư thì vội vàng ném mồi câu. Bọn họ cũng không sợ dây câu của mình kém, dù sao loại mãnh ngư này cũng không quá to lớn, chắc hẳn là không kéo đứt dây được, chúng cũng không có hàm răng đặc biệt như cá răng cưa, cũng không sợ bị cắn đứt. Chỉ là câu loại cá này, càng vội vàng hấp tấp, càng không thể thành công. Kết quả thì còn phải nói, bọn họ lại một lần nữa bón thức ăn cho chúng. Mà Lao Hắc có vẻ càng khôn ngoan, lần trước không thành công, lão liền học hỏi kinh nghiệm của Lý Dương. Lý Dương đương nhiên là không giấu giếm, hắn cũng kỹ càng hướng dẫn Lao phương pháp của mình, thực ra trước đó cũng không phải hắn muốn giấu giếm mọi người, hắn cũng đã nói rồi, phải nắm lấy dây câu để cảm nhận động tĩnh, chỉ là cũng cần có thêm một chút động tác nữa, vừa là để cảm nhận càng chính xác, vừa là để kích thích đầu thủy quái bên dưới. Lao Hắc, ngươi ném mồi xuống xong thì đừng để yên đó mà hãy hơi kéo lại một chút, để cho dây câu căng ra. Như vậy sẽ càng cảm nhận rõ ràng hơn động tĩnh. Chờ dây câu có động tĩnh rồi, ngươi hơi hơi giật dây câu, như vậy nếu như con cá nó rỉa mồi sẽ có thể bị mắc vào lưới câu. Chỉ cần hơi cảm giác vướng, ngươi lập tức kéo mạnh là được. Lao Hắc được Lý Dương chỉ dẫn thì hí hưởng thực hành, chỉ là lần đầu có vẻ còn bỡ ngỡ, vậy nên lão vẫn là thất bại. Mà nào đâu chỉ là lão, ngay cả Lý Dương cũng không thể đảm bảo chắc chắn mình có thể thành công, lần này hắn cũng bị kéo hụt, mồi cũng đã bị mất luôn. Nhưng lần câu tiếp theo, có vẻ như may mắn, vậy nên cả Lao Hắc và Lý Dương đều có cá mắc câu. Nhưng con cá mắc câu của Lý Dương không lớn lắm, thế nên tự hắn có thể kéo lên, trong khi Lao Hắc lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Chờ kéo lên rồi thì Lý Dương mới phát hiện, con cá của mình nào chỉ nhỏ, đây rõ ràng là một con cá bình thường, nói chuẩn xác thì đó là một đầu cá mỏ còn chưa trưởng thành, chưa có trở thành mãnh ngư. Nhưng như vậy cũng đã có chiều dài khoảng 6, 7 mét, đã to hơn mấy đầu cá da trơn khá nhiều rồi. Sau lần câu này, đám người Lý Chiến phát hiện, bọn họ chắc chắn là có sai lầm hoặc là thiếu sót gì đó, chứ không thì sao bọn họ không ai có thể câu lên con cá nào. Còn hai người Lý Dương và Lao Hắc thì đang che giấu bọn họ chuyện này, vậy nên mới có thể đều câu được cá. Thế là bọn họ lập tức chất vấn hai người. Chỉ thấy Lý Chiến mỉm cười hỏi Lý Dương. A Dương, ngươi có quên chưa nói chuyện gì với chúng ta không? Nghe thấy Lý Chiến hỏi thế, lại thấy mọi người cũng không tiếp tục câu, mà đang chăm chú nhìn mình, Lý Dương có chút chột dạ, miễn cưỡng cười nói. Ha ha ha. Hình như đúng là ta có quên một chút. Thực ra vừa rồi Lao Hắc hỏi, Lý Dương cũng đã định nói cho tất cả mọi người, nhưng sau đó hắn lại đổi ý, chủ yếu là muốn kích thích trí sáng tạo của mọi người, để mọi người có thể tự mình tìm kiếm ra phương pháp của họ. Chỉ là bây giờ thấy được phản ứng của mọi người, hắn lại có cảm giác như là mình đang che giấu để ăn mình vậy. Thế nên hắn mới có chút chột dạ. Nhưng chỉ một tháng sau, Lý Dương lại điều chỉnh lại thái độ, hắn tỏ ra nghiêm nghị nói tiếp: "Quên một chút này cũng là do ta cố tình, vừa rồi ta đã nói, cần cẩn thận cảm nhận động tĩnh dây câu, cái này cũng không hề sai, nhưng dùng cách nào để cảm nhận thì ta không nói. Chủ yếu vẫn là muốn mọi người tự mình có thể tìm ra phương pháp hiệu quả cho riêng mình. Bây giờ câu loại cá này an toàn như vậy cũng không chịu suy nghĩ, sáng tạo. Chờ sau đó gặp phải khó khăn nguy hiểm, vậy chẳng lẽ đều trông chờ vào ta, ta cũng đâu phải lúc nào cũng giúp được mọi người." Bây giờ lại tới lượt đám người Lý Chiến chột dạ, xấu hổ. Bọn họ vừa cười trừ vừa xua tay nói: "Ha ha, A Dương, là chúng ta không biết cố gắng, ngươi hay vẫn là không cần nói, để chúng ta tự túc được rồi." Lý Dương thấy thế thì cau mày nói: "Các ngươi đã hỏi ta cũng không thể giấu giếm, dù sao các ngươi biết cách câu cũng sẽ nhanh hơn, thu hoạch được nhiều hơn." Đám người vội vàng xua tay: "Đừng, đừng, đừng, cứ để chúng ta tự túc, chúng ta muốn tự mình sáng tạo." Thấy mọi người đã như vậy có tinh thần tự lập tự cường, Lý Dương cũng không tiếp tục miễn cưỡng, để bọn họ tự mình tìm kiếm phương pháp câu cá. Còn hắn và Lao Hắc cũng tiếp tục khoái hoạt câu lên từng đầu thủy quái. Cách chương. Chương 94, thi đấu chương 94, thi đấu hai người Lý Dương và Lao Hắc mặc dù có phương pháp câu cá, nhưng câu cá cũng vẫn phát nổ phát xịt. Đám người Lý Chiến thì càng không phải nói, thỉnh thoảng may mắn mới có thể câu trúng một con, còn đâu cũng đều là bón thức ăn cho cá. Được cái đám người này còn thật kiên trì, ai cũng muốn tìm ra được bí quyết để có thể câu hiệu quả hơn. Những người đứng xem nhìn bọn họ câu toàn xịt thì cũng nhịn không nổi, đòi thay thế bọn họ để đến thử. Đặc biệt là mấy ông đội trưởng các đội săn khác, liên tục cà khịa Lý Chiến. Chỉ nghe Trần Thiên Quân nói: "A Chiến, có làm được hay không a? Ngươi thật là kém, ngay cả một con cũng không câu nổi. Hay vẫn là để ta, đảm bảo so với ngươi làm tốt hơn." Hoàng Đại Thành cũng lập tức nhảy ra: "Hay vẫn là để ta đi, chứ ngươi câu như vậy thật sự là tốn chỗ." Đội trưởng đội săn chi mạch họ Nguyễn tên là Nguyễn Chí thấy vậy thì đề nghị: "Hay là để chúng ta thử sức một lúc xem như thế nào, biết đâu kết quả sẽ tốt hơn đây." Những người khác cũng nhao nhao muốn thử, dù sao không tự mình thử một lần, bọn họ là không chịu để yên. Lý Chiến nghe đám người này lại nhảy khiêu khích, cho dù tốt tính không tức giận thì cũng cảm thấy rất phiền, thế là nói: "Các ngươi có phải hay không cảm thấy rất tài ba, cảm thấy nếu như là mình thì có thể làm tốt hơn người khác?" Những người kia nghe vậy thì làm sao có thể phủ nhận được, bọn họ còn đang muốn nhảy vào câu thử, nếu như phủ nhận thì lấy đâu ra cơ hội. Thế là ai cũng tự tin hô: "Đương nhiên." Lý Chiến nghe vậy thì mỉm cười, trong mắt nhấp nháy suy nghĩ gì không ai biết được. "Các ngươi đã tự tin như vậy thì có dám cùng ta thi đấu hay không? Mấy người đội trưởng chúng ta thi đấu câu cá, ai câu được nhiều nhất thì có thể thu được bảo tài của những người còn lại." Đám người ban đầu nghe Lý Chiến nói thì rất là hứng thú, nhưng nghe thấy Lý Chiến muốn dùng bảo tài ra đánh cược thì bọn họ lại giật mình. Không giống như Lý Chiến, những vị đội trưởng khác bây giờ mới nhận được bảo tài, thậm chí còn chưa có rèn luyện trở thành bảo khí đâu, lỡ như thua vậy ngay cả một lần sử dụng còn chưa được thì đã mất. Điều này khiến không ai dám đồng ý. Lý Chiến thấy bọn họ do dự thì lập tức nói khích: "Như thế nào, không phải vừa rồi còn to mồm lắm sao? Bây giờ sợ? Của các ngươi cũng chỉ là nửa bước bảo tài thôi, của ta chính là chân chính bảo tài không nói, còn đã rèn luyện xong trở thành bảo khí, ta cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì?" Nghe Lý Chiến khích bác như vậy, một đám mãng phu như họ làm sao mà nhịn nổi, lập tức đồng ý. Thấy bọn họ đã đồng ý, Lý Chiến lập tức vui vẻ nói: "Đã đồng ý, sau đó thua cũng đừng có mà lật lọng, 10 người các ngươi cũng đều có bảo tài, cũng chỉ có Phạm Quang tên kia không có thì đã đi ra ngoài rồi, thế nên sau đó cũng đừng có nói với ta là không có." Trần Thiên Quân nghe vậy lập tức không vui nói: "Ngươi xem chúng ta là loại người gì, chúng ta mà lại làm cái trò đấy à? Mà ngươi làm như người thắng chắc vậy, chờ bị thua thì cũng ngoan ngoãn giao ra bảo khí, đừng có lật lọng là được." Lý Chiến thấy vậy cười tự tin: "Ha ha ha, thắng chắc chắn là ta, các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Lý Chiến tự tin như vậy là vì hắn nay giờ mặc dù không có tìm được phương pháp câu gì hiệu quả, nhưng ông ta cũng theo dõi hai người bọn Lý Dương câu cá, ông ta đã để ý kỹ càng động tác của họ, phát hiện động tác câu của họ có một số khác biệt. Trước đó không có học theo là vì còn muốn tự mình rút kinh nghiệm, nhưng bây giờ thi đấu, đương nhiên là ngu gì mà không dùng ra. Thấy Lý Chiến tự tin như vậy thì đám người Trần Thiên Quân rất là khinh thường, theo như bọn họ nghĩ, nếu như Lý Chiến thực sự có phương pháp câu được cá, thì nãy giờ cũng không phải không thể câu nổi một con rồi. Vậy nên bọn họ đều tự tin đi ra. Lý Chiến cũng không chậm trễ, ngoại trừ Lý Dương, Lão Hắc, Lý Tĩnh và Lý Húc, thì đều để những người khác nhường ra vị trí câu. Những người đội trưởng kia thấy Lý Dương bọn hắn vẫn còn ở lại thì lập tức chột dạ hỏi: "Lý Dương bọn hắn sẽ không tham gia chứ?" Lý Chiến nghe vậy thì khẳng định: "Yên tâm, chỉ có 11 người chúng ta thi đấu, Lý Dương bọn hắn cũng chỉ câu cá bình thường, không có tham gia." Thấy Lý Chiến khẳng định như vậy, mấy người bọn họ mới yên tâm đi lên chuẩn bị câu. Chuẩn bị xong xuôi, khi mọi người chuẩn bị bắt đầu câu cá, Nguyễn Chí liền mở miệng hỏi: "Đã là thi đấu, vậy thì cũng phải có giới hạn thời gian chứ, các ngươi cảm thấy thi đấu đến khi nào thì kết thúc? Mà thi đấu chỉ tính loại thủy quái này hay là tính cả những loại thủy quái khác? Là so sánh số lượng hay là tính theo chất lượng? Mọi thứ cũng phải quy định rõ ràng, không đến cuối cùng lại phải tranh cãi." "Lý Chiến, ngươi đưa ra thi đấu, vậy ngươi nói xem nên tính như thế nào?" "Mọi người thấy cũng rất đúng, không quy định rõ ràng, vậy sau đó nhất định sẽ tranh cãi." Lý Chiến cũng suy nghĩ một chút rồi nói: "Bây giờ đã là giữa ngày, thi đấu cho tới khi trời tối thì thôi. Còn về vấn đề con mồi, vậy đương nhiên là chỉ tính loại thủy quái này thôi, kết quả dựa theo số lượng con mồi, to nhỏ lớn bé gì cũng được. Nhưng nếu như hai người số lượng như nhau, vậy thì so sánh chất lượng. Các ngươi xem có được không? Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau, cuối cùng nhất trí với ý kiến của Lý Chiến, thế là bọn họ bắt đầu thi đấu. Mấy ông đội trưởng ai cũng rất tự tin, bọn họ cảm thấy chỉ cần mình ra tay chắc chắn kết quả sẽ khác với đám người Lý Chiến. Những người ở sau cũng nhiệt tình cổ vũ cho đội trưởng nhà mình. Trong tiếng hò reo của mọi người, đám người Lý Chiến bắt đầu lần đầu tiên thả câu. Tốc độ đớp mồi của lũ cá mỏ vẫn nhanh như vậy, chỉ vừa mới quăng mồi xuống là đã lập tức có động tĩnh. Chỉ là kết quả cũng không giống như tưởng tượng của bọn họ, kể cả Lý Chiến lẫn những vị đội trưởng khác, bọn họ đều kéo cái nhẹ bẫng, đừng nói là cá, ngay cả mồi cũng không còn. Thấy vậy, bọn họ ai cũng thất vọng, hụt hẫng. Chỉ là ai cũng tự an ủi mình, may mà những người khác cũng không câu được gì. Đám người cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng lấy một miếng mồi mới, móc vào rồi ném xuống. Lý Chiến vừa rồi cũng học theo động tác của Lý Dương, nhưng căn bản không biết được bí quyết, cũng chỉ học được cái hình bên ngoài mà thôi, thế nên mới vẫn không câu được cá. Ông ta cảm thấy bản thân mình có lẽ là quá nóng nội, mồi câu cũng chưa có bị ăn mất, lần này nhất định phải bình tĩnh. Chỉ là, bên cạnh Lý Dương và Lao Hắc vẫn có thể thỉnh thoảng câu lên một con cá, trong khi đám người đội trưởng này liên tục mấy lần ném mồi không có chút thu hoạch gì. Lý Chiến thật sự muốn quay sang hỏi Lý Dương, vì sao mà động tác ông ta cũng làm theo rồi nhưng vẫn không câu được cá, chẳng lẽ thực sự câu loại cá này lại khó như vậy sao? Mà Lao Hắc ở ngay bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của Lý Chiến thì mỉm cười đầy thâm ý, Lao thấy rõ ràng Lý Chiến bắt chước động tác giật dây của Lao ấy và Lý Dương, nhưng chỉ giật dây cũng vô ích thôi, quan trọng là phải biết lúc nào giật mạnh, lúc nào giật nhẹ kia, chứ lúc cá cắn câu rồi mà vẫn còn giật giật như Lý Chiến thì có mà còn cái nịp. Đương nhiên, huynh đệ nhà mình, Lao Hắc cũng không ngồi nhìn mặc kệ, thấy Lý Chiến nhìn sang, Lao đánh mắt xuống tay mình. Chờ Lý Chiến hiểu ý, cũng nhìn xuống tay lão, thì Lao bắt đầu làm mẫu. Tay phải lão làm bộ giật giật sợi dây câu mấy cái, sau đó dùng đầu ngón tay trỏ nâng sợi dây làm ra vẻ cảm nhận. Tiếp đó Lao dùng tay trái kéo ngược sợi dây ra ngoài thể hiện là có lực kéo của cá. Lập tức Lao giật mạnh dây biểu hiện là lúc này cần phải kéo mạnh cho cá mắc câu. Lao cũng không biết Lý Chiến có thể hiểu được ý của mình không, nhưng Lao đã giúp đỡ hết sức rồi, cũng không thể trực tiếp nói ra cho Lý Chiến biết, người khác thấy được không phải cười anh em họ dụng răng sao. Đương nhiên, vì chỉ là làm mẫu nên Lao hát giật một cái tịch mịch, cá còn chưa có cắn câu đâu. Về phần Lý Chiến, theo dõi động tác của Lao hát như vậy đương nhiên là không thể nào hiểu được, nhưng ông ta vẫn cố suy nghĩ xem Lao hát làm những động tác như vậy là có ý nghĩa gì. Để tập trung suy nghĩ, Lý Chiến cũng không tiếp tục thả câu. Những người khác thấy Lý Chiến chỉ đứng đó không tiếp tục thả câu thì nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng mặc kệ ông ta, chờ chút nếu như thua, bọn họ cũng sẽ không nương tay. Trong lúc Lý Chiến đang còn suy nghĩ, Trần Thiên Quân đột nhiên may mắn câu lên được một đầu thủy quái, thế là ông ta lập tức quay sang Lý Chiến khiêu khích. A Chiến, như thế nào? Là hối hận rồi sao? Sao cứ đứng ngẩn ra thế? Ta đã kéo lên được một đầu thủy quái, không nhanh lên chờ chút ta câu được một đống thì cũng đừng khóc. Ha ha ha. Lý Chiến đang suy nghĩ xem vì sao Lão Hắc lại làm động tác kéo dây ngược ra ngoài, thì lại nghe Trần Thiên Quân nói kéo lên được một đầu thủy quái. Thế là Lý Chiến bừng tỉnh, đúng vậy, bản thân kéo thì về phía mình, nhưng cá kéo thì đương nhiên là phải kéo ra, Hắc ca có thể là ám chỉ, cảm nhận dây câu nếu như phát hiện bị cá kéo lại thì trực tiếp giật mạnh. Cảm thấy đã hiểu được chỉ dẫn của Lão Hắc, Lý Chiến cười vui vẻ, vừa cười còn vừa quay sang Trần Thiên Quân chúc mừng. Ha ha ha, chúc mừng, chúc mừng, cố gắng lên, ngươi sắp sửa chiến thắng rồi. Trần Thiên Quân cũng không để tâm Lý Chiến là thật sự chúc mừng vẫn là đang kêu mình, ông ta tự đắc cười đáp lại Lý Chiến. Ha ha ha, đương nhiên người chiến thắng nhất định là ta, ngươi cứ chờ mà xem. Nói xong, ông ta cũng không tiếp tục nói chuyện với Lý Chiến mà quay lại tiếp tục câu, cũng không thể lãng phí thời gian được, còn đang thi đấu đâu, lỡ như trong lúc nói chuyện người khác vượt lên thì sao? Lý Chiến thấy thế cũng bắt đầu nếm thử làm theo chỉ dẫn của Lão Hắc, sau khi ném mồi câu xuống thì bắt đầu giật nhẹ. Ông ta cũng hết sức bình tĩnh cảm nhận động tĩnh của dây câu. Đột nhiên Lý Chiến cảm nhận được dây câu có chút động tĩnh, nhưng ông ta cũng không đội vàng kéo dây câu mà vẫn nhẹ nhàng giật giật dây câu. Sau một thoáng Lý Chiến đúng là cảm nhận được dây câu bị kéo nhẹ một cái. Điều này làm cho ông ta có chút giật mình, đây có lẽ chính là điều kiện để giật dây mà HK muốn nói với mình sao. Cái này cũng quá nhẹ, nếu như không được cho biết chắc chắn là sẽ bị bỏ qua, chỉ coi đó là động tĩnh thông thường. Lý Chiến vội vàng giật dây, nhưng vẫn giật cái không, rõ ràng là vừa rồi vì không có kinh nghiệm, lại thêm giật mình khiến cho ông ta vẫn là giật dây chậm một chút, vậy nên lần đầu tiên thử nghiệm đã thất bại. Nhưng cũng hết sức bình thường, dù sao quen tay như Lao Hắc và Lý Dương còn vẫn thất bại liên tục, huống hồ gì là ông ta. Không nản chí, Lý Chiến lại xỏ một miếng mồi khác rồi ném xuống, lần này ông ta càng thêm tập trung. Có kinh nghiệm vừa rồi, Lý Chiến luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để kéo dây câu. Lần này, vừa mới cảm nhận được dây câu bị kéo, Lý Chiến lập tức giật mạnh. Lý Chiến cảm nhận được rõ ràng dây câu chịu nặng, chắc chắn là móc câu đã móc trúng thủy quái. Chỉ là ông ta còn chưa kịp tỏ ra vui mừng thì dây câu đã lại nhẹ, có lẽ là ông ta vẫn là kéo dây có chút sớm, móc câu cũng chưa có mắc chắc chắn vào miệng con cá, vậy nên vừa dùng sức thì lưỡi câu đã bị tuột ra. Lý Chiến kéo dây lên thì phát hiện mồi câu mới bị ăn mất một nửa, thế là tiếc nuối không thôi, dù sao thì chỉ thiếu chút nữa là ông ta có thể câu được một đầu cá mỏ rồi. Phải biết từ đầu tới giờ ông ta còn chưa câu được một con nào đâu, đây chính là lần đầu tiên lưỡi câu của ông ta chạm được vào con cá. Lý Chiến thở mạnh ra một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau khi điều chỉnh trạng thái của bản thân trở lại bình thường, Lý Chiến đổi một miếng mồi khác rồi ném xuống. Rút kinh nghiệm của hai lần trước, lần này, vừa cảm nhận được lực kéo từ dây câu, Lý Chiến lập tức hít vào một cái rồi giật mạnh. Có lẽ là do phương pháp căn thời gian của ông ta có hiệu quả, cũng có thể là do ông trời thấy Lý Chiến thất bại nhiều quá nên rủ lòng thương, vậy nên lần này thực sự đã có cá mắc câu. Thấy có cá mắc câu, Lý Chiến cũng không dám một chút chủ quan, ông ta sợ lại như vừa rồi, để tuột mất con mồi, vậy nên ông ta dùng sức để kéo. Chỉ là đầu cá này có vẻ như rất to, Lý Chiến đã cố sức mà vẫn không kéo nổi lên. Thế là ông ta cũng chỉ đành cầu viện Lao Hắc ở bên cạnh. Dù sao bọn họ thi đấu cũng không quy định không được nhờ người khác kéo rút, vậy nên ông ta cũng không lo lắng mọi người có ý kiến gì. Bây giờ ông ta chỉ lo lắng là cái dây câu bình thường này của ông ta không thể chịu đựng được sức kéo của con thủy quái. Ông ta cảm thấy, đầu cá này của mình có thể còn to hơn con lúc trước ông ta trợ giúp Lý Dương kéo lên. Lao Hắc thấy vậy cũng lập tức qua giúp đỡ. Không chỉ Lao Hắc, Lý Tĩnh và Lý Húc cũng lập tức lao tới, bọn họ hợp sức kéo con cá đi lên. Thấy Lý Chiến câu được cá, lại còn có vẻ là một đầu cá to, đám người họ Lý vui vẻ họ reo cổ vũ. Trong khi đó, những đội trưởng khác thì rất là lo lắng, gấp gáp. Đặc biệt là Trần Thiên Quân, vừa rồi ông ta câu được con cá kia tương đối nhỏ, bây giờ nhìn thấy Lý Chiến câu được con cá to như vậy thì rất là hối hận, vừa rồi làm sao lại ngứa miệng đi khiêu khích Lý Chiến, cứ mặc kệ hắn đứng ngẩn ở đó có tốt không. Trần Thiên Quân cuối cùng cũng chỉ có thể tự an ủi mình, may mắn Lý Chiến đặt ra quy định chỉ so sánh số lượng, chứ không so sánh to nhỏ, chỉ cần mình cố gắng câu được nhiều cá hơn hắn là được. Lý Chiến nhờ sự trợ giúp của Lao Hát mấy người, nhanh chóng có được thu hoạch đầu tiên. Ông ta cảm thấy, có kinh nghiệm lần này, mình nhất định có thể dễ dàng hơn câu được cá. Chỉ là tâm trạng vừa thả lỏng một chút, ông ta chợt nhận ra, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, bởi vì tiếp sau đó ông ta liên tục thất bại mấy lần, đều là giật dây nhanh một xíu hoặc là chậm một xíu. Mà trong khi Lý Chiến liên tục thất bại, thì lại có một người nữa may mắn câu lên được thủy quái, đó chính là Mạc Hà. Mạc Hà người này tính cách rất là trầm lặng, sau khi câu lên được cá cũng không nói một lời, tiếp tục bình tĩnh thả câu. Trần Thiên Quân thấy lại có một người nữa câu được cá thì trở nên gấp gáp, còn Lý Chiến thì tạm ngừng câu cá lại, hít thở sâu để bình tĩnh hơn. Ông ta biết phải thật bình tĩnh thì mới nắm bắt chuẩn xác thời cơ giật dây được. Phía sau, mọi người vốn dĩ rất hào hứng xem mấy ông đội trưởng thi đấu, chỉ là thấy bọn họ nửa buổi không câu lên được một con thì hết cả hứng thú. Thế là bọn họ quay sang xem hai người Lý Dương và Lão Hắc, thỉnh thoảng lại giật lên một con cá như hai người này xem mới có hứng. Sau khi bình tĩnh lại, Lý Chiến tiếp tục ném mồi câu cá. Dù sao cũng đã nắm được bí quyết, tâm trạng cũng đã điều chỉnh tốt, Lý Chiến lần này cũng không tiếp tục thất bại, ông ta lại kéo lên được một đầu thủy quái. Con cá này mặc dù không lớn, nhưng Lý Chiến cũng không để ý, dù sao có thêm thu hoạch là tốt rồi. Phát hiện Lý Chiến lại có thêm một đầu con mồi, các đối thủ thi nhau quay sang xem, nhưng rất nhanh lại tập trung vào việc câu cá của mình, đa số bọn họ còn chưa thu hoạch được con nào đâu, đừng đến lúc đều phải giao ra bảo bối của mình thì chỉ có khóc. Lý Chiến có thêm thu hoạch thì rất là vui mừng, nhưng rút kinh nghiệm lần trước, ông ta cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục thả câu. Cũng vì như vậy, may mắn tiếp tục đến với Lý Chiến, ông ta lần nữa câu lên một đầu cá mỏ. Thấy Lý Chiến liên tục câu được cá, Trần Thiên Quân vừa là lo lắng, vừa là nghi ngờ chất vấn Lý Chiến. A Chiến, ngươi như thế nào bây giờ lại có thể liên tục câu được cá? Có phải hay không là ngươi ăn gian? Nghe thấy lời của Trần Thiên Quân, mọi người thi nhau nhìn sang Lý Chiến dò xét. Lý Chiến thấy vậy thì trong lòng có chút chột dạ, nhưng làm sao có thể thừa nhận, lập tức chống chế. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều. Đừng tưởng ta nãy giờ không câu được cá cũng là vì câu bừa bãi như các ngươi. Ta đó là đang theo như lời A Dương, tự rút ra kinh nghiệm cho riêng mình. Câu hụt lâu như vậy, bây giờ ta cũng đã có thể tìm ra bí quyết giúp ta câu loại cá này hiệu quả hơn. Trần Thiên Quân nghe Lý Chiến nói vậy thì lập tức hỏi. Bí quyết gì? Hỏi vậy chủ yếu là ông ta muốn bấy lời nói của Lý Chiến, nếu Lý Chiến không để ý có thể buột miệng nói ra bí quyết của mình. Nhưng Lý Chiến cũng không hề mắc bẫy, mỉm cười nói. Muốn biết bí quyết của ta là như thế nào cũng được, chỉ cần các ngươi nhận thua, ta liền nói cho các ngươi biết. Đương nhiên đám người làm sao có thể đồng ý, lập tức quay trở lại tiếp tục công việc câu cá của mình. Lý Chiến thấy thế thì mỉm cười tiếp tục khuyên giải. Các ngươi thử nghĩ xem, ta đã có bí quyết câu cá hiệu quả như vậy, các ngươi là không thể thắng được ta. Thay vì sau đó thua cuộc mất đi bảo tài mà chẳng được gì, chẳng thà bây giờ nhận thua được ta truyền thụ kinh nghiệm, nhân lúc còn sớm kiếm thêm mấy đầu manh ngư. Chứ trở về sau chưa chắc đã có cơ hội, đám thủy quái này cũng sẽ không tụ tập ở đây mãi đâu. Lý Chiến mặc dù nói rất hợp lý, nhưng đám người vẫn cố chấp, bọn họ tự an ủi mình rằng Lý Chiến cũng chỉ đang gặp may mắn, chứ thực chất không có cái gì bí quyết. Chỉ là sau khi Lý Chiến lại câu lên hai đầu thủy quái nữa thì bọn họ bắt đầu lo lắng không thôi, bọn họ cũng không còn có thể tập trung vào việc câu cá của mình, mà liên tục quay sang nhìn Lý Chiến. Lý Chiến thấy thế thì tiếp tục thuyết phục. Như thế nào? Ta không lừa các ngươi chứ? Các ngươi thua đã là điều chắc chắn. Thôi thì sớm nhận thua còn có thể vớt vát được một chút. Đám người thấy tình hình này thì hối hận không thôi, tự trách bản thân vì sao trước đó lại nóng đầu, dại dột đồng ý thi đấu. Bảo tài vừa mới nhận được còn chưa cầm ấm tay, bây giờ chẳng lẽ lại phải giao ra cho Lý Chiến tên này? Nhưng Lý Chiến nói cũng rất có lý, bây giờ nhận thua để Lý Chiến truyền thụ bọn họ kinh nghiệm, thì còn vớt vát lại được một chút, chứ chờ hết thời gian chỉ sợ bọn họ ngay cả một con cũng chưa chắc đã kiếm được. Trong lúc mọi người còn chưa có quyết định chắc chắn, Nguyễn Chí đã mở miệng trước. A Chiến, ta có thể bây giờ lập tức nhận thua, cũng giao ra bảo tài của mình, nhưng ngươi phải đảm bảo ngươi truyền thụ kinh nghiệm là thật. Nếu như ta dựa vào bí quyết của ngươi mà không thể có thu hoạch như ý, ngươi phải đền bù cho ta. Thấy có người dẫn đầu nhận thua, Lý Chiến vui vẻ không được, miệng liên tục đảm bảo. Yên tâm, yên tâm. Ta không cần thiết lừa các ngươi, nếu như các ngươi sử dụng bí quyết của ta mà không có thu hoạch, các ngươi cứ việc phân chia thu hoạch của ta. Thấy đã có người dẫn đầu nhận thua, Lý Chiến cũng không ngừng đảm bảo, chút do dự cuối cùng của mọi người cũng bị tiêu hao hết, thế là tất cả bọn họ đều nhận thua. Ngay cả Trần Thiên Quân rất là không cam lòng cũng không thể nào cố chấp tiếp tục, trên lệnh quá lớn, với tình hình như hiện tại, chỉ sợ là ông ta cũng không có chút cơ hội nào. Lý Chiến thấy mọi người đều đã nhận thua thì lập tức vui vẻ truyền thụ kinh nghiệm cho bọn họ. Ha ha ha. Thực ra kinh nghiệm này rất đơn giản, chỉ là muốn có thể phát hiện ra cần phải rất tinh tế. Các ngươi sau khi ném mồi xuống thì không được giữ yên mồi một chỗ, mà phải liên tục giật nhẹ để gây khó dễ cho lũ thủy quái, bằng không chúng sẽ rất dễ dàng có thể dĩa mất miếng mồi của các ngươi. Nhưng quan trọng nhất cũng không phải là việc này, mà là phải biết nắm bắt thời cơ để kéo dây câu. Làm như vậy chỉ là để thủy quái dễ dàng hơn lộ ra sơ hở, nhưng nắm bắt được sơ hở thì mới có thể làm cá mắc câu. Mà muốn chuẩn xác nắm bắt được sơ hở của chúng thì ta phải rất tập trung. Bởi vì sơ hở này cũng không chỉ khó phát hiện mà còn rất nhanh, không thể kịp bắt lấy thì chắc chắn sẽ thất bại. Thời cơ đó là khi các ngươi cảm nhận được lực kéo đến từ dây câu, lực kéo này rất nhẹ và rất nhanh, nhớ kỹ là cần phải cẩn thận cảm nhận động tĩnh đến từ dây câu. Bây giờ các ngươi thử đi, nhớ kỹ phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, lần đầu tiên cũng không cần phải vội vã, cứ cảm nhận thử thời cơ mà ta nói, nếu như có thể phát hiện ra cái thời cơ đó, các ngươi nhất định có thể nắm bắt được nó. Cách chương. Chương 95, thi đấu chương 95, thi đấu đám người nhận được hướng dẫn của Lý Chiến thì cũng bắt đầu đếm thử câu. Bọn họ cũng nghe theo Lý Chiến, cẩn thận cảm nhận từng chút một động tĩnh dây câu chuyển tới. Đa số bọn họ cũng đều có thể cảm nhận được động tĩnh giống như Lý Chiến miêu tả, chỉ là đúng là lần đầu, chưa có kinh nghiệm, cũng không nắm bắt tốt thời cơ, vậy nên không có câu được cá. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Trần Thiên Quân. Ông ta vì là vẫn còn canh cánh trong lòng việc mất đi bảo tài, dẫn tới tâm phủ khí táo, ngay cả cái thời cơ mà Lý Chiến nói cũng vẫn chưa cảm thấy được. Mà trái ngược với Trần Thiên Quân, Mạc Hà lại so với người khác càng bình tĩnh, nên càng dễ dàng cảm nhận được thời cơ và nắm bắt thành công. Mới lần đầu tiên nếm thử mà ông ta đã có thể câu được cá. Điều này khiến cho không chỉ mọi người mà cả Lý Chiến, Lý Dương và Lão Hắc, những người có kinh nghiệm này cũng ngạc nhiên không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Mạc Hà ngay lần đầu tiên nếm thử đã có thu hoạch. Mạc Hà kéo lên được một con cá nhưng cũng không hề tỏ ra đắc ý cái gì, vẫn rất bình tĩnh tiếp tục câu. Trong khi đó những người xung quanh thấy vậy thì như được cổ vũ, quyết tâm muốn có thể thu hoạch nhiều một chút con mồi, bù đắp cho việc mất đi bảo tài. Nhất là Trần Thiên Quân, ông ta như là đã chấp nhận sự thật mất đi bảo tài, muốn cố gắng kiếm lại một chút, không thể không công mất đi bảo bối được. Chỉ là Trần Thiên Quân ngay cả thời cơ giật dây cũng còn chưa cảm nhận được, tính cách lại không có bình tĩnh như Mạc Hà, vậy nên đương nhiên lần thứ hai này cũng không có thể thu hoạch được gì. Được cái mặc dù như vậy nhưng ông ta cũng không nản chí, cũng hiểu được nguyên nhân thất bại của mình ở đâu, vậy nên không vội vã tiếp tục thả câu mà cố gắng để mình càng thêm thoải mái tinh thần. Trong khi đó, lần thả câu thứ hai này đã có thêm những người khác câu lên thành công thủy quái. Chỉ là mọi người càng để ý tới Mạc Hà, bởi vì ông ta tiếp tục lại có thể câu lên một con cá nữa, đầu cá này đã thế còn không nhỏ. Thấy vậy mọi người rất là khâm phục, vừa mới biết được bí quyết mà ông ta đã có thể liên tục câu được cá, vậy chắc chắn cũng không phải cái gì may mắn có thể làm được, rõ ràng là ông ta chấp lấy thời cơ rất chuẩn xác, cảm giác cũng đủ nhạy bén. Lý Chiến thấy cảnh này thì trong lòng may mắn không thôi, may mắn là Mạc Hà hắn không có sớm biết được bí quyết câu loại cá này, bằng không chỉ sợ ông ta cũng không có được cơ hội chiến thắng. Có sự thành công của Mạc Hà, lại cũng không ít người cũng đã dựa vào bí quyết của Lý Chiến câu lên được cá, hoặc ít nhất là cũng cảm nhận được thời cơ mà Lý Chiến nói, vậy nên không ai có nghi ngờ là bí quyết giả. Vậy nên mọi người đều tập trung vào việc câu cá. Dù sao bọn họ cũng muốn kiếm nhiều một chút để an ủi nỗi đau xót của bản thân. Bầy cá bên dưới chỗ bọn họ câu có vẻ như số lượng thật sự nhiều, vậy nên bọn họ câu cho tới khi trời tối, số lượng cá cắn câu vẫn không hề giảm bớt chút nào. Chỉ có điều, trời bắt đầu tối rồi, đám người bọn họ cũng không thể tiếp tục câu cá được. Mặc dù vẫn còn tiếc nuối không thôi, nhưng cũng đành chịu, cũng không thể vì tham lam mà mạo hiểm được. Chưa kể trời tối bọn họ cũng có thấy gì đâu mà câu. Được cái đến lúc này thu hoạch của bọn họ cũng đã rất nhiều, chỉ riêng loại cá mỏ này bọn họ cũng đã thu hoạch được chừng 80 con. Trong đó có hơn một nửa là thu hoạch của Lý Dương và Lão Hắc. Chỉ là đáng tiếc vì có khoảng non nửa cá mỏ là loại nhỏ, chưa có trở thành mánh ngư. Nhưng dù sao đây cũng đã là thu hoạch không nhỏ rồi. Mọi người đều vui mừng, cũng chỉ có mấy ông đội trưởng là vui mừng không nổi, bởi vì bây giờ cũng đã tới lúc bọn họ phải đem bảo tài của mình cho Lý Chiến. Đến lúc này, cho dù là bình thường vẫn luôn bình tĩnh như Mạc Hà thì cũng không tránh khỏi tỏ ra mất mát. Lý Chiến thấy biểu hiện của bọn họ thì tỏ ra đắc ý nói với họ. Ha ha ha, như thế nào? Bây giờ có phải hay không cảm thấy rất hối hận? Ai bảo các ngươi không biết giữ mồm giữ miệng? Ai bảo các ngươi tham lam? Làm gì cũng phải biết dùng đầu óc. Các ngươi nghĩ ta không có chút chắc chắn, thực sự sẽ mang bảo khí của mình ra đánh cược với đám nửa bước bảo tài của các ngươi sao? Đám người nghe thấy Lý Chiến nói vậy thì cho dù tốt tính cũng không tránh khỏi khó chịu. Trần Thiên Quân thậm chí không nhịn được mà tỏ ra tức giận nói: Lý Chiến, ngươi đừng có mà quá đáng, thu được chỗ tốt rồi còn đòi dạy đời chúng ta, đừng tưởng tu vi hơn chúng ta một chút mà cảm thấy tài giỏi, có tin hay không chúng ta hợp sức đánh ngươi. Những người khác vốn dĩ còn khá là khó chịu, nhưng sau khi nghe xong Trần Thiên Quân nói thì xấu hổ không thôi, làm sao bọn họ có cảm giác mình chính là cái đám trẻ con, sau khi chơi thua thì không chịu nhận, còn dọa lại người thắng sẽ hợp lại đánh hắn đây. Đang có rất nhiều người trong bộ lạc nhìn đâu, thậm chí có cả con cháu của họ, về sau còn có cần mặt mũi hay không. Thế là mọi người liền kéo Trần Thiên Quân lại, không để cho ông ta nói gì tiếp, nóng tính lên không biết còn có thể nói ra cái gì nữa. Còn Lý Chiến sau khi nghe Trần Thiên Quân nói vậy thì cũng không hề tức giận, chỉ là mỉm cười bâng cơ nói: "Ha ha, vốn dĩ còn muốn tha cho các người, các ngươi đã thái độ như vậy, thế thì trở về lấy bảo tài tới đây đi. Mấy ông đội trưởng nghe thấy lời của Lý Chiến thì sững sờ, chưa kịp hiểu được về ý nghĩa lời nói của Lý Chiến. Nhưng bọn họ rất nhanh thì phản ứng lại, đội vàng đẩy đẩy Trần Thiên Quân. Trong khi đó, Trần Thiên Quân vì là vẫn còn tức giận mà cũng không có để ý lời nói của Lý Chiến, thấy mọi người đẩy mình thì không hiểu chuyện gì. Thấy vậy, Nguyễn Chí lập tức nói nhỏ với ông ta. A Chiến hắn nói muốn tha cho chúng ta, không cần chúng ta phải đưa cho hắn bảo tài, còn không mau xin lỗi, nếu không hắn sẽ đổi ý. Trần Thiên Quân vừa nghe không phải mất đi bảo tài, thì lập tức tỏ ra hối lỗi, cười ngượng ngùng nói với Lý Chiến. Ha ha, A Chiến, vừa rồi ngươi nói rất đúng, là ta không hiểu được ý tốt của ngươi. Thành ra nói năng lô mãng, ngươi cũng đừng chấp nhận với ta, ha ha. Vừa nói, Trần Thiên Quân ánh mắt rất là trột dạ nhìn Lý Chiến, bây giờ ông ta chỉ lo lắng, Lý Chiến khó chịu với mình nên bắt mình phải giao ra bảo tài, trong khi đều tha cho những người khác. Ông ta cũng không để ý chuyện mình bây giờ làm rất là mất mặt, mặt mũi là cái gì, bảo tài mới là quan trọng, thực sự là hối hận à, vì sao người khác còn chưa lên tiếng gì, bản thân mình lại nhảy ra trước lắm miệng đây. Thấy Trần Thiên Quân đã trước đứng ra nhận lỗi, những người còn lại cũng không chậm trễ tiến lên, vừa là thể hiện thái độ, vừa là giúp đỡ Trần Thiên Quân nói chuyện, dù sao bây giờ bọn họ cũng coi như là người cùng chung hoạn nạn đi. Chỉ thấy Nguyễn Chí trước tiên lên tiếng. Đúng vậy A Chiến, ngươi vừa rồi nói rất đúng, là chúng ta lúc trước nhìn các ngươi câu cá có chút ngứa tay, vậy nên mới ăn nói linh tinh như vậy, ngươi cũng đừng chấp nhận với chúng ta. Còn A Quân hắn có chút nóng nảy, ngươi cũng biết. Bây giờ hắn đã nhận lỗi, ngươi tha thứ cho hắn đi, những người khác cũng lập tức cũng lên tiếng nói rút. Đúng vậy. Đúng vậy. A Chiến ngươi tha thứ đi a. Lý Chiến đương nhiên là sẽ không chấp nhận với Trần Thiên Quân, càng không định thu lấy bảo tài của họ, thi đấu cũng chỉ vốn định dạy cho đám người này một bài học mà thôi. Nhưng đương nhiên Lý Chiến cũng không định buông tha bọn họ đơn giản như vậy, thế nên cười tủm tỉm nói. Ha ha. Ta xưa nay rộng lượng, chắc chắn là sẽ không chấp nhận với các ngươi. Chỉ là vốn có ý tốt muốn dạy các ngươi một bài học, nhưng các ngươi có vẻ không quá vui lòng. Bây giờ mặc dù ta có thể không thu lấy bảo tài của các ngươi, nhưng ta cũng có cái điều kiện nho nhỏ, chủ yếu là để các ngươi nhớ lâu một chút. Điều kiện này cũng không có gì to tát, đó chính là lấy số thu hoạch ngày hôm nay của các ngươi ra đổi, như thế nào đây? A Quân à, lần này thì coi như ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng trở về nhớ tu tâm dưỡng tính, chứ ngươi cứ nóng nảy như vậy, đừng nói là sẽ gây mất lòng mọi người, chủ yếu vẫn là sẽ ảnh hưởng tới việc đi săn. Mặc dù cũng có chút không muốn, dù sao để thu hoạch được đám thủy quái này cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng bọn họ cũng không thể vì mấy đầu thủy quái mà bỏ qua khối bảo tài của mình được. Nếu như là mang ngư, có khả năng cũng có bảo tài không nói, chứ đám thủy quái này nhiều nhất cũng chỉ là mấy ngư, làm sao có thể so sánh với bảo tài được. Thế là đám người vội vàng đồng ý, nhất là Trần Thiên Quân, đồng ý rất nhanh. Dù sao ông ta rất là lo lắng, sợ vì thái độ của mình trước đó mà bị đối xử khác với mọi người. Bây giờ Lý Chiến đã không để ý thái độ trước đó của mình. Ông ta đương nhiên là phải vội vàng đồng ý, chưa kể sau khi Lý Chiến đưa ra cái điều kiện này, ông ta còn thầm cười trong đâu, bởi vì nếu đổi như vậy, ông ta chính là người có lợi nhất rồi. Bởi vì số lượng thủy quái ông ta câu được chính là ít nhất, có mỗi 2 con. Mặc dù chính là người đầu tiên trong cuộc thi đấu câu lên được cá, nhưng ngoại trừ con cá đó, kể cả sau khi đã được Lý Chiến truyền thụ kinh nghiệm, thì ông ta cũng chỉ có câu thêm được 1 con mà thôi. Thấy mọi người đều giao ra thu hoạch, Lý Chiến nhìn đống con mồi tỏ ra rất là khó xử nói. Hey. Nhà ta đều đã không còn chỗ chứa thú thịt, lại thêm chỗ này nữa không biết bây giờ nên xử lý thế nào đây. Thôi vẫn là dùng để tổ chức tộc hội đi. Nghe thấy Lý Chiến nói vậy, những người đứng xem đều hết sức vui mừng, kể cả đồ đẳng chiến sĩ lẫn người thường, bởi vì trong đống con mồi đó có cả mãnh ngư lẫn chưa đạt tới mãnh ngư cấp cá mỏ. Nhưng đương nhiên đồ đẳng chiến sĩ thì càng vui hơn, bởi vì vốn dĩ họ đã có thể được ăn thoải mái thịt hung thú, bây giờ thì lại có thể ăn càng nhiều. Chắc chắn sau lần tộc hội này sẽ có không ít người đột phá cảnh giới. Mấy ông đội trưởng thấy vậy thì không biết là nên vui mừng hay là khó chịu. Khó chịu là vì đây cũng đều là thu hoạch của bọn họ à, bây giờ đóng góp cho tộc hội nhưng người được tiếng thơm lại là Lý Chiến. Còn vui mừng là bởi vì Lý Chiến cũng không có ăn một mình đống thu hoạch của bọn họ, vậy nên tới khi tộc hội bọn họ có thể cố gắng ăn nhiều một chút để có thể vớt vát lại chút ít. Lý Dương vốn dĩ muốn lấy thu hoạch của mình để thêm vào cho buổi tộc hội, bởi vì hầm đá của hắn đều đã chật. Nhưng Lý Chiến đã quyết định như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể chịu khó một chút, trở về mở rộng cái hầm đá của mình ra. Dù sao thì hắn cũng đã sớm có cái dự định này, bây giờ vừa vặn là lúc thích hợp. Ngày hôm nay chỉ tính cá mỏ Lý Dương đã câu được hơn 20 con cá to cá nhỏ, nếu như tính cả các loại cá khác thì chính là hơn 30 con. Thu hoạch của Lao Hắc thì ít hơn một chút, nhưng cũng khoảng 20 con. Ngày hôm qua phân chia thịt hung thú, Lao Hắc cũng nhận được một phần, mặc dù so với người khác thì không nhiều, nhưng ai bảo số lượng con mồi nhiều đâu, vậy nên thực ra cũng không hề ít. Bây giờ lại thêm đống cá này, Lao còn không biết nên cất giữ ở đâu cho được. Thế là Lao quay sang Lý Dương than vãn. Hey, tiểu tử ngươi xem, ta lỡ câu được nhiều cá như vậy, bây giờ còn không biết nên nhét vào chỗ nào đây. Lý Dương nghe vậy thì bĩu môi, trêu chọc. Sợ nhiều quá không có chỗ chứa thì mang cho bớt đi, ta đảm bảo là mọi người không chê đâu. Lão Hắc nghe vậy thì liếc mắt khinh thường Lý Dương một cái rồi nói. Ừ, ngươi còn chẳng mang cho, lại còn xui ta mang cho người khác. Không phải tiểu tử ngươi đã đồng ý giúp ta xây dựng hầm đá sao? Ngày hôm nay đã từ chối, vậy ngày mai tới làm đi, bằng không còn chờ tới khi nào. Vừa vặn Lý Dương cũng định mở rộng hầm đá nhà mình, tiện thể thì qua giúp Lão Hắc cũng không sao, thế là gật đầu đồng ý, chỉ là vẫn khó hiểu hỏi. Mặc dù ngày mai ta còn có việc cần làm, nhưng ta cũng tính mở rộng một chút hầm đá của nhà ta, vậy nên sẽ tiện thể qua giúp ngươi một chút. Chỉ là cái này làm gì có khó khăn đâu, vì sao ngươi không tự làm đi, cần gì phải suốt ngày làm phiền ta vậy, ngươi không thấy ta rất nhiều việc sao? Lao Hắc nghe vậy thì hừ một tiếng, không vui nói. Ngươi tưởng mình ngươi bận rộn, ngươi không biết tối qua có bao nhiêu người tới nhờ và ta làm việc, ta đây là cố tình trốn việc một hôm, bằng không bây giờ còn đang cắm đầu giúp bọn hắn mài đau đầu. Nghe vậy, Lý Dương liền nhớ tới việc ngày hôm qua, vậy nên liền bĩu môi, nói, thử, còn không phải do ngươi lắm mồm, thích khoe khoang, bây giờ còn kêu ca cái gì? Nghe Lý Dương nói vậy, Lao Hắc cũng không biết nói gì, cũng chỉ có thể hừ một tiếng, rồi quay đi. Trời cũng đã bắt đầu tối, bọn họ phải nhanh chóng chuyển đám thủy quái câu được trở về. Trong lúc vận chuyển, Nguyễn Chí cũng nhỏ nhẹ khuyên nhủ Trần Thiên Quân. A Quân, ta cảm thấy A Chiến hắn nói rất đúng, ngươi tốt nhất vẫn là nên tu tâm dưỡng tính một chút. Chúng ta cũng đều không còn nhỏ, nóng nảy như vậy đừng nói là ảnh hưởng tới việc đi săn, chỉ sợ sẽ trở thành gương xấu cho con cháu, để chúng nó chê cười. Trần Thiên Quân nghe thế thì luôn miệng tươi cười đáp ứng. Ha ha, đương nhiên, ta nhất định sửa, nhất định sửa. Với tính cách của Trần Thiên Quân, bình thường bị người khác dạy dỗ kiểu này chắc chắn là sẽ không vui, nhưng hôm nay không giống. Không chỉ mất đi mà được lại, có thể giữ được bảo bối của mình không nói, ông ta còn cảm giác mình so với người khác kiếm lời, làm sao ông ta có thể phật lòng bởi mấy lời nói này được. Trong lòng Trần Thiên Quân đang vui vẻ thầm nghĩ, còn may mình không có câu được nhiều, bằng không chắc chắn sẽ đau lòng chết. Nhưng Nguyễn Chí hay Mặc Hà bọn hắn, câu được nhiều gấp mấy lần của mình, bây giờ chắc chắn đang rất là tiếc nuối. Nói mình như vậy có thể chỉ là để cho vơi bất tiếc nuối mà thôi, không chấp nhặt với hắn. Mà Nguyễn Chí thấy Trần Thiên Quân thái độ tốt như vậy thì không tiếp tục nói gì nữa. Thời điểm này, tộc trưởng bọn họ ra ngoài đi săn dã thú cũng trở về. Lần này được Lý Dương chỉ cho mấy phương pháp đi săn dã thú mới, vậy nên bọn họ thu hoạch rất nhiều. Con mồi cũng đủ các loại, trâu, heo, lợn rừng, dê, kích thước mặc dù thua kém hung thú, nhưng con nào con nấy béo tốt. Tộc trưởng đang định trở về khoe khoang một chút thành quả lần này, không ngờ lại phát hiện người ở nhà thu hoạch còn lớn hơn của bọn họ nhiều. Điều này thực sự làm cho tộc trưởng bất ngờ, bọn họ có thể câu được mánh ngư cũng là chuyện bình thường, nhưng có thể câu lên nhiều mánh ngư như vậy thì là chuyện rất khó hiểu. Thế là, vừa nhìn thấy Lý Dương, tộc trưởng liền hỏi. A Dương, các ngươi như thế nào câu được nhiều mánh ngư như vậy? Không hỏi người khác là vì theo như tộc trưởng cảm thấy, có thể có kết quả như vậy cũng đều là do A Dương tiểu tử này. Thấy tộc trưởng hỏi, Lý Dương cười vui vẻ trả lời. Ha ha, tộc trưởng, các ngươi đã trở về rồi sao? Chúng ta ngày hôm nay coi như là may mắn đi. Chúng ta gặp được đàn cá này số lượng rất nhiều, chỉ tội là hơi khó câu một chút, bằng không chỉ sợ sẽ câu được càng nhiều. Đáng tiếc tộc trưởng ngươi đi săn, bằng không có thể cùng thập bát ra bọn họ thi đấu. Ngươi không biết chứ bọn họ còn lấy bảo tài ra làm vật đánh cược đâu. Tộc trưởng nghe vậy thì rất là hứng thú hỏi. A, bọn họ là thi đấu câu cá sao? Thế cuối cùng ai chiến thắng? Lý Dương nghe vậy thì tỏ ra buồn cười trả lời. Ha ha, mấy vị đội trưởng kia câu nửa ngày mới được hai con cá, vậy nên cuối cùng vẫn là thập bát ra của ta thắng. Nghe được kết quả, tộc trưởng rất là ngạc nhiên hỏi. Đám người kia thảm như vậy, làm sao lại chỉ câu được có hai con cá? Thế không phải là bọn họ còn chưa có cầm bảo tài nóng tay đã phải đưa ra hết sao? Lý Dương phẩy phẩy tay nói. Vừa rồi không phải ta đã nói, loại thủy quái này hơi khó câu, không biết cách câu thì rất khó có thể câu được chúng lên. Còn về phần bảo tài, thập bát ra cũng không lấy của họ, chỉ là sau đó ông ấy hướng dẫn bọn họ cách câu, còn thu hoạch của bọn họ thì đều phải giao ra. Mà thôi, ta phải mang con mồi đi hiến tới đây, trời cũng đã muộn rồi. Nói xong, Lý Dương tiếp tục công việc vận chuyển con mồi của mình. Thấy thế tộc trưởng cũng đi theo. Nhìn thấy đám thủy quái lạ lắm, rõ ràng là loại thủy quái này lần đầu bộ lạc bọn họ thu được. Tộc trưởng liền hỏi Lý Dương. A Dương, đây là loại thủy quái gì? Lý Dương làm sao mà biết chúng là loại thủy quái gì, vậy nên cũng chỉ có thể nói cho ông ta biết tên mà mọi người gọi chúng. Ta cũng không biết đây là loại thủy quái gì, mọi người gọi chúng là cá mỏ. Tộc trưởng nghe vậy thì ngạc nhiên, cái tên cũng quá kỳ quái, nhưng nhìn thấy cái miệng dài nhọn của chúng, tộc trưởng lập tức hiểu được vì sao lại gọi chúng như vậy. Đương nhiên, tộc trưởng hỏi vậy cũng không phải là quan tâm loại thủy quái này tên là gì. Chỉ thấy ông ta tiếp tục tươi cười hỏi. Ha ha, A Dương, có thể hay không đổi cho ta một con, ta cũng muốn nếm thử xem loại thủy quái mới này là hương vị gì. Lý Dương nghe vậy thì buồn cười, vừa mới thu được không ít loại thịt hung thú mới, không biết đã nếm thử qua hết chưa, mà bây giờ đã lại có hứng thú với loại thịt mới nữa rồi. Lý Dương cảm thấy, đổi một con cũng không vấn đề gì, nhưng dù sao thập bát ra cũng đã bỏ ra không ít để thêm vào tổ chức tộc hội, đến lúc đó còn sợ không được nếm thử sao. Vậy nên Lý Dương cũng nói cho tộc trưởng biết chuyện này. Tộc trưởng biết được thì suy nghĩ một hồi rồi cũng không tiếp tục đòi trao đổi nữa, dù sao ở nhà cũng còn nhiều hung thú thịt, cũng đều cao cấp hơn loại thịt thủy quái này, muốn trao đổi cũng thực sự chỉ là vì muốn nếm thử mùi vị. Mà tộc hội cũng có cơ hội nếm thử thì cũng không cần phải mất công đổi cho mệt. Vận chuyển con mồi tới tế đàn thì bọn họ bắt đầu tế lễ. Gần đây tế phẩm dồi dào nên tổ linh có vẻ linh động dị thường, mỗi khi thức tỉnh đều cho người ta cảm giác như là đang vui vẻ nhảy nhót vậy. Chỉ là hôm nay tổ linh cũng không có ban phúc, có lẽ là vì hôm qua mới ban phúc xong, hoặc cũng có thể là do tế phẩm ngày hôm nay đều là mánh ngư, cho dù số lượng không ít và có thêm mấy đầu còn sống, nhưng năng lượng thu được không nhiều nên mới như vậy. Cách chương. Chương 96, kết thúc chương 96, kết thúc đám người nhận được hướng dẫn của Lý Chiến thì cũng bắt đầu đếm thử câu. Bọn họ cũng nghe theo Lý Chiến, cẩn thận cảm nhận từng chút một động tĩnh dây câu chuyển tới. Đa số bọn họ cũng đều có thể cảm nhận được động tĩnh giống như Lý Chiến miêu tả, chỉ là đúng là lần đầu, chưa có kinh nghiệm, cũng không nắm bắt tốt thời cơ, vậy nên không có câu được cá. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Trần Thiên Quân. Ông ta vì là vẫn còn canh cánh trong lòng việc mất đi bảo tài, dẫn tới tâm phủ khí táo, ngay cả cái thời cơ mà Lý Chiến nói cũng vẫn chưa cảm thấy được. Mà trái ngược với Trần Thiên Quân, Mạc Hà lại so với người khác càng bình tĩnh, nên càng dễ dàng cảm nhận được thời cơ và nắm bắt thành công. Mới lần đầu tiên nếm thử mà ông ta đã có thể câu được cá. Điều này khiến cho không chỉ mọi người mà cả Lý Chiến, Lý Dương và Lão Hắc, những người có kinh nghiệm này cũng ngạc nhiên không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Mạc Hà ngay lần đầu tiên nếm thử đã có thu hoạch. Mạc Hà kéo lên được một con cá nhưng cũng không hề tỏ ra đắc ý cái gì, vẫn rất bình tĩnh tiếp tục câu. Trong khi đó những người xung quanh thấy vậy thì như được cổ vũ, quyết tâm muốn có thể thu hoạch nhiều một chút con mồi, bù đắp cho việc mất đi bảo tài. Nhất là Trần Thiên Quân, ông ta như là đã chấp nhận sự thật mất đi bảo tài, muốn cố gắng kiếm lại một chút, không thể không công mất đi bảo bối được. Chỉ là Trần Thiên Quân ngay cả thời cơ giật dây cũng còn chưa cảm nhận được, tính cách lại không có bình tĩnh như Mạc Hà, vậy nên đương nhiên lần thứ hai này cũng không có thể thu hoạch được gì. Được cái mặc dù như vậy nhưng ông ta cũng không nản chí, cũng hiểu được nguyên nhân thất bại của mình ở đâu, vậy nên không vội vã tiếp tục thả câu mà cố gắng để mình càng thêm thoải mái tinh thần. Trong khi đó, lần thả câu thứ hai này đã có thêm những người khác câu lên thành công thủy quái. Chỉ là mọi người càng để ý tới Mạc Hà, bởi vì ông ta tiếp tục lại có thể câu lên một con cá nữa, đầu cá này đã thế còn không nhỏ. Thấy vậy mọi người rất là khâm phục, vừa mới biết được bí quyết mà ông ta đã có thể liên tục câu được cá, vậy chắc chắn cũng không phải cái gì may mắn có thể làm được, rõ ràng là ông ta chấp lấy thời cơ rất chuẩn xác, cảm giác cũng đủ nhạy bén. Lý Chiến thấy cảnh này thì trong lòng may mắn không thôi, may mắn là Mạc Hà hắn không có sớm biết được bí quyết câu loại cá này, bằng không chỉ sợ ông ta cũng không có được cơ hội chiến thắng. Có sự thành công của Mạc Hà, lại cũng không ít người cũng đã dựa vào bí quyết của Lý Chiến câu lên được cá, hoặc ít nhất là cũng cảm nhận được thời cơ mà Lý Chiến nói, vậy nên không ai có nghi ngờ là bí quyết giả. Vậy nên mọi người đều tập trung vào việc câu cá, dù sao bọn họ cũng muốn kiếm nhiều một chút để an ủi nỗi đau xót của bản thân. Bầy cá bên dưới chỗ bọn họ câu có vẻ như số lượng thật sự nhiều, vậy nên bọn họ câu cho tới khi trời tối, số lượng cá cắn câu vẫn không hề giảm bớt chút nào. Chỉ có điều, trời bắt đầu tối rồi, đám người bọn họ cũng không thể tiếp tục câu cá được. Mặc dù vẫn còn tiếc nuối không thôi, nhưng cũng đành chịu, cũng không thể vì tham lam mà mạo hiểm được. Chưa kể trời tối bọn họ cũng có thấy gì đâu mà câu. Được cái đến lúc này thu hoạch của bọn họ cũng đã rất nhiều, chỉ riêng loại cá mỏ này bọn họ cũng đã thu hoạch được chừng 80 con, trong đó có hơn một nửa là thu hoạch của Lý Dương và Lão Hắc. Chỉ là đáng tiếc vì có khoảng non nửa cá mỏ là loại nhỏ, chưa có trở thành mánh ngư. Nhưng dù sao đây cũng đã là thu hoạch không nhỏ rồi. Mọi người đều vui mừng, cũng chỉ có mấy ông đội trưởng là vui mừng không nổi, bởi vì bây giờ cũng đã tới lúc bọn họ phải đem bảo tài của mình cho Lý Chiến. Đến lúc này, cho dù là bình thường vẫn luôn bình tĩnh như Mạc Hà thì cũng không tránh khỏi tỏ ra mất mát. Lý Chiến thấy biểu hiện của bọn họ thì tỏ ra đắc ý nói với họ. Ha ha ha. Như thế nào? Bây giờ có phải hay không cảm thấy rất hối hận? Ai bảo các ngươi không biết giữ mồm giữ miệng? Ai bảo các ngươi tham lam? Làm gì cũng phải biết dùng đầu óc, các ngươi nghĩ ta không có chút chắc chắn, thực sự sẽ mang bảo khí của mình ra đánh cược với đám nửa bước bảo tài của các ngươi sao? Đám người nghe thấy Lý Chiến nói vậy thì cho dù tốt tính cũng không tránh khỏi khó chịu. Trần Thiên Quân thậm chí không nhịn được mà tỏ ra tức giận nói. Lý Chiến, ngươi đừng có mà quá đáng, thu được chỗ tốt rồi còn đòi dạy đời chúng ta, đừng tưởng tu vi hơn chúng ta một chút mà cảm thấy tài giỏi, có tin hay không chúng ta hợp sức đánh ngươi. Những người khác vốn dĩ còn khá là khó chịu, nhưng sau khi nghe xong Trần Thiên Quân nói thì xấu hổ không thôi, làm sao bọn họ có cảm giác, mình chính là cái đám trẻ con, sau khi chơi thua thì không chịu nhận, còn dọa lại người thắng sẽ hợp lại đánh hắn đây. Đang có rất nhiều người trong bộ lạc nhìn đâu, thậm chí có cả con cháu của họ, về sau còn có cần mặt mũi hay không. Thế là mọi người liền kéo Trần Thiên Quân lại, không để cho ông ta nói gì tiếp, nóng tính lên không biết còn có thể nói ra cái gì nữa. Còn Lý Chiến sau khi nghe Trần Thiên Quân nói vậy thì cũng không hề tức giận, chỉ là mỉm cười bâng cơ nói. Ha ha, vốn dĩ còn muốn tha cho các người đã thái độ như vậy, thế thì trở về lấy bảo tài tới đây đi. Mấy ông đội trưởng nghe thấy lời của Lý Chiến thì sững sờ, chưa kịp hiểu được về ý nghĩa lời nói của Lý Chiến. Nhưng bọn họ rất nhanh thì phản ứng lại, vội vàng đẩy đẩy Trần Thiên Quân. Trong khi đó, Trần Thiên Quân vì là vẫn còn tức giận mà cũng không có để ý lời nói của Lý Chiến, thấy mọi người đẩy mình thì không hiểu chuyện gì. Thấy vậy, Nguyễn Chí lập tức nói nhỏ với ông ta. A Chiến hắn nói muốn tha cho chúng ta, không cần chúng ta phải đưa cho hắn bảo tài, còn không mau xin lỗi, nếu không hắn sẽ đổi ý. Trần Thiên Quân vừa nghe không phải mất đi bảo tài, thì lập tức tỏ ra hối lỗi, cười ngượng ngùng nói với Lý Chiến. Ha ha, A Chiến, vừa rồi ngươi nói rất đúng, là ta không hiểu được ý tốt của ngươi. Thành ra nói năng lô mãng, ngươi cũng đừng chấp nhặt với ta, ha ha. Vừa nói, Trần Thiên Quân ánh mắt rất là chột dạ nhìn Lý Chiến, bây giờ ông ta chỉ lo lắng, Lý Chiến khó chịu với mình nên bắt mình phải giao ra bảo tài, trong khi đều tha cho những người khác. Ông ta cũng không để ý chuyện mình bây giờ làm rất là mất mặt, mặt mũi là cái gì, bảo tài mới là quan trọng thực sự là hối hận à, vì sao người khác còn chưa lên tiếng gì, bản thân mình lại nhảy ra trước lắm miệng đây. Thấy Trần Thiên Quân đã trước đứng ra nhận lỗi, những người còn lại cũng không chậm trễ tiến lên, vừa là thể hiện thái độ, vừa là giúp đỡ Trần Thiên Quân nói chuyện, dù sao bây giờ bọn họ cũng coi như là người cùng chung hoạn nạn đi. Chỉ thấy Nguyễn Chí trước tiên lên tiếng. Đúng vậy A Chiến, ngươi vừa rồi nói rất đúng, là chúng ta lúc trước nhìn các ngươi câu cá có chút ngửa tay, vậy nên mới ăn nói linh tinh như vậy, ngươi cũng đừng chấp nhặt với chúng ta. Còn A Quân hắn có chút nóng nảy, ngươi cũng biết. Bây giờ hắn đã nhận lỗi, ngươi tha thứ cho hắn đi, những người khác cũng lập tức cũng lên tiếng nói rút. Đúng vậy. Đúng vậy. A Chiến ngươi tha thứ đi a. Lý Chiến đương nhiên là sẽ không chấp nhặt với Trần Thiên Quân, càng không định thu lấy bảo tài của họ, thi đấu cũng chỉ vốn định dạy cho đám người này một bài học mà thôi. Nhưng đương nhiên Lý Chiến cũng không định buông tha bọn họ đơn giản như vậy, thế nên cười tủm tỉm nói: "Ha ha, ta xưa nay rộng lượng, chắc chắn là sẽ không chấp nhận với các ngươi. Chỉ là vốn có ý tốt muốn dạy các ngươi một bài học, nhưng các ngươi có vẻ không quá vui lòng. Bây giờ mặc dù ta có thể không thu lấy bảo tài của các ngươi, nhưng ta cũng có cái điều kiện nho nhỏ, chủ yếu là để các ngươi nhớ lâu một chút. Điều kiện này cũng không có gì to tát, đó chính là lấy số thu hoạch ngày hôm nay của các ngươi ra đổi, như thế nào đây? A Quân à, lần này thì coi như ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng trở về nhớ tu tâm dưỡng tính, chứ ngươi cứ nóng nảy như vậy, đừng nói là sẽ gây mất lòng mọi người, chủ yếu vẫn là sẽ ảnh hưởng tới việc đi săn. Mặc dù cũng có chút không muốn, dù sao để thu hoạch được đám thủy quái này cũng không dễ dàng chút nào. Nhưng bọn họ cũng không thể vì mấy đầu thủy quái mà bỏ qua khối bảo tài của mình được. Nếu như là mang ngư, có khả năng cũng có bảo tài không nói, chứ đám thủy quái này nhiều nhất cũng chỉ là mấy ngư, làm sao có thể so sánh với bảo tài được. Thế là đám người vội vàng đồng ý, nhất là Trần Thiên Quân, đồng ý rất nhanh. Dù sao ông ta rất là lo lắng, sợ vì thái độ của mình trước đó mà bị đối xử khác với mọi người. Bây giờ Lý Chiến đã không để ý thái độ trước đó của mình, ông ta đương nhiên là phải vội vàng đồng ý, chưa kể sau khi Lý Chiến đưa ra cái điều kiện này, ông ta còn thầm cười trong đâu, bởi vì nếu đổi như vậy, ông ta chính là người có lợi nhất rồi. Bởi vì số lượng thủy quái ông ta câu được chính là ít nhất, có mỗi 2 con. Mặc dù chính là người đầu tiên trong cuộc thi đấu câu lên được cá, nhưng ngoại trừ con cá đó, kể cả sau khi đã được Lý Chiến truyền thụ kinh nghiệm, thì ông ta cũng chỉ có câu thêm được 1 con mà thôi. Thấy mọi người đều giao ra thu hoạch, Lý Chiến nhìn đống con mồi tỏ ra rất là khó xử nói: "Hey, nhà ta đều đã không còn chỗ chứa thú thịt, lại thêm chỗ này nữa không biết bây giờ nên xử lý thế nào đây. Thôi vẫn là dùng để tổ chức tộc hội đi." Nghe thấy Lý Chiến nói vậy, những người đứng xem đều hết sức vui mừng, kể cả đồ đẳng chiến sĩ lẫn người thường, bởi vì trong đống con mồi đó có cả mãnh ngư lẫn chưa đạt tới mãnh ngư cấp cá mỏ. Nhưng đương nhiên đồ đẳng chiến sĩ thì càng vui hơn, bởi vì vốn dĩ họ đã có thể được ăn thoải mái thịt hung thú, bây giờ thì lại có thể ăn càng nhiều. Chắc chắn sau lần tộc hội này sẽ có không ít người đột phá cảnh giới. Mấy ông đội trưởng thấy vậy thì không biết là nên vui mừng hay là khó chịu. Khó chịu là vì đây cũng đều là thu hoạch của bọn họ à, bây giờ đóng góp cho tộc hội nhưng người được tiếng thơm lại là Lý Chiến. Còn vui mừng là bởi vì Lý Chiến cũng không có ăn một mình đống thu hoạch của bọn họ, vậy nên tới khi tộc hội bọn họ có thể cố gắng ăn nhiều một chút để có thể vớt vát lại chút ít. Lý Dương vốn dĩ muốn lấy thu hoạch của mình để thêm vào cho buổi tộc hội, bởi vì hầm đá của hắn đều đã chật. Nhưng Lý Chiến đã quyết định như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể chịu khó một chút, trở về mở rộng cái hầm đá của mình ra. Dù sao thì hắn cũng đã sớm có cái dự định này, bây giờ vừa vặn là lúc thích hợp. Ngày hôm nay, chỉ tính cá mỏ Lý Dương đã câu được hơn 20 con cá to cá nhỏ, nếu như tính cả các loại cá khác thì chính là hơn 30 con. Thu hoạch của Lao Hắc thì ít hơn một chút, nhưng cũng khoảng 20 con. Ngày hôm qua phân chia thịt hung thú, Lao Hắc cũng nhận được một phần, mặc dù so với người khác thì không nhiều, nhưng ai bảo số lượng con mồi nhiều đâu, vậy nên thực ra cũng không hề ít. Bây giờ lại thêm đống cá này, Lao còn không biết nên cất giữ ở đâu cho được. Thế là Lao quay sang Lý Dương than vãn: "Hey, tiểu tử ngươi xem, ta lỡ câu được nhiều cá như vậy, bây giờ còn không biết nên nhét vào chỗ nào đây." Lý Dương nghe vậy thì bĩu môi, trêu chọc: "Sợ nhiều quá không có chỗ chứa thì mang cho bớt đi, ta đảm bảo là mọi người không chê đâu." Lao Hắc nghe vậy thì liếc mắt khinh thường Lý Dương một cái rồi nói: "Hừ, ngươi còn chẳng mang cho, lại còn xui ta mang cho người khác. Không phải tiểu tử ngươi đã đồng ý giúp ta xây dựng hầm đá sao? Ngày hôm nay đã từ chối, vậy ngày mai tới làm đi, bằng không còn chờ tới khi nào?" Vừa vặn Lý Dương cũng định mở rộng hầm đá nhà mình, tiện thể thì qua giúp Lao Hắc cũng không sao, thế là gật đầu đồng ý, chỉ là vẫn khó hiểu hỏi: "Mặc dù ngày mai ta còn có việc cần làm, nhưng ta cũng tính mở rộng một chút hầm đá của nhà ta, vậy nên sẽ tiện thể qua giúp ngươi một chút. Chỉ là cái này làm gì có khó khăn đâu, vì sao ngươi không tự làm đi, cần gì phải suốt ngày làm phiền ta vậy, ngươi không thấy ta rất nhiều việc sao?" Lao Hắc nghe vậy thì hừ một tiếng, không vui nói: "Ngươi tưởng mình ngươi bận rộn, ngươi không biết tối qua có bao nhiêu người tới nhờ vả ta làm việc, ta đây là cố tình trốn việc một hôm, bằng không bây giờ còn đang cắm đầu giúp bọn hắn mài đào đầu." Nghe vậy, Lý Dương liền nhớ tới việc ngày hôm qua, vậy nên liền bĩu môi, nói: "Ừ, còn không phải do ngươi lắm mồm, thích khoe khoang, bây giờ còn kêu ca cái gì?" Nghe Lý Dương nói vậy, Lao Hắc cũng không biết nói gì, cũng chỉ có thể hừ một tiếng, rồi quay đi. Trời cũng đã bắt đầu tối, bọn họ phải nhanh chóng chuyển đám thủy quái câu được trở về. Trong lúc vận chuyển, Nguyễn Chí cũng nhỏ nhẹ khuyên nhủ Trần Thiên Quân: "A Quân, ta cảm thấy A Chiến hắn nói rất đúng, ngươi tốt nhất vẫn là nên tu tâm dưỡng tính một chút. Chúng ta cũng đều không còn nhỏ, nóng nảy như vậy đừng nói là ảnh hưởng tới việc đi săn, chỉ sợ sẽ trở thành gương xấu cho con cháu, để chúng nó chê cười." Trần Thiên Quân nghe thế thì luôn miệng tươi cười đáp ứng: "Ha ha, đương nhiên, đương nhiên, ta nhất định sửa, nhất định sửa." Với tính cách của Trần Thiên Quân, bình thường bị người khác dạy dỗ kiểu này chắc chắn là sẽ không vui, nhưng hôm nay không giống. Không chỉ mất đi mà được lại, có thể giữ được bảo bối của mình không nói, ông ta còn cảm giác mình so với người khác kiếm lời, làm sao ông ta có thể phật lòng bởi mấy lời nói này được. Trong lòng Trần Thiên Quân đang vui vẻ thầm nghĩ, còn may mình không có câu được nhiều, bằng không chắc chắn sẽ đau lòng chết. Nhưng Nguyễn Chí hay Mặc Hà bọn hắn, câu được nhiều gấp mấy lần của mình, bây giờ chắc chắn đang rất là tiếc nuối. Nói mình như vậy có thể chỉ là để cho vơi bất tiếc nuối mà thôi, không chấp nhận với hắn. Mà Nguyễn Chí thấy Trần Thiên Quân thái độ tốt như vậy thì không tiếp tục nói gì nữa. Thời điểm này, tộc trưởng bọn họ ra ngoài đi săn dã thú cũng trở về. Lần này được Lý Dương chỉ cho mấy phương pháp đi săn dã thú mới, vậy nên bọn họ thu hoạch rất nhiều. Con mồi cũng đủ các loại, trâu, heo, lợn rừng, dê, kích thước mặc dù thua kém hung thú, nhưng con nào còn nấy béo tốt. Tộc trưởng đang định trở về khoe khoang một chút thành quả lần này, không ngờ lại phát hiện người ở nhà thu hoạch còn lớn hơn của bọn họ nhiều. Điều này thực sự làm cho tộc trưởng bất ngờ, bọn họ có thể câu được mánh ngư cũng là chuyện bình thường, nhưng có thể câu lên nhiều mánh ngư như vậy thì là chuyện rất khó hiểu. Thế là, vừa nhìn thấy Lý Dương, tộc trưởng liền hỏi: "A Dương, các ngươi như thế nào câu được nhiều mánh ngư như vậy?" Không hỏi người khác là vì theo như tộc trưởng cảm thấy, có thể có kết quả như vậy cũng đều là do A Dương tiểu tử này. Thấy tộc trưởng hỏi, Lý Dương cười vui vẻ trả lời: "Ha ha, tộc trưởng, các ngươi đã trở về rồi sao? Chúng ta ngày hôm nay coi như là may mắn đi. Chúng ta gặp được đàn cá này số lượng rất nhiều, chỉ tội là hơi khó câu một chút, bằng không chỉ sợ sẽ câu được càng nhiều. Đáng tiếc tộc trưởng ngươi đi săn, bằng không có thể cùng thập bát ra bọn họ thi đấu. Ngươi không biết chứ bọn họ còn lấy bảo tài ra làm vật đánh cược đâu." Tộc trưởng nghe vậy thì rất là hứng thú hỏi: "A, bọn họ là thi đấu câu cá sao? Thế cuối cùng ai chiến thắng?" Lý Dương nghe vậy thì tỏ ra buồn cười trả lời: "Ha ha, mấy vị đội trưởng kia câu nửa ngày mới được hai con cá, vậy nên cuối cùng vẫn là thập bát gia của ta thắng." Nghe được kết quả, tộc trưởng rất là ngạc nhiên hỏi: "Đám người kia thảm như vậy, làm sao lại chỉ câu được có hai con cá? Thế không phải là bọn họ còn chưa có cầm bảo tài nóng tay đã phải đưa ra hết sao?" Lý Dương phẩy phẩy tay nói: "Vừa rồi không phải ta đã nói, loại thủy quái này hơi khó câu, không biết cách câu thì rất khó có thể câu được chúng lên. Còn về phần bảo tài, thập bát gia cũng không lấy của họ, chỉ là sau đó ông ấy hướng dẫn bọn họ cách câu, còn thu hoạch của bọn họ thì đều phải giao ra. Mà thôi, ta phải mang con mồi đi hiến tế đây, trời cũng đã muộn rồi." Nói xong, Lý Dương tiếp tục công việc vận chuyển con mồi của mình. Thấy thế tộc trưởng cũng đi theo, nhìn thấy đám thủy quái lạ lắm, rõ ràng là loại thủy quái này lần đầu bộ lạc bọn họ thu được. Tộc trưởng liền hỏi Lý Dương: "A Dương, đây là loại thủy quái gì?" Lý Dương làm sao mà biết chúng là loại thủy quái gì, vậy nên cũng chỉ có thể nói cho ông ta biết tên mà mọi người gọi chúng. "Ta cũng không biết đây là loại thủy quái gì, mọi người gọi chúng là cá mỏ." Tộc trưởng nghe vậy thì ngạc nhiên, cái tên cũng quá kỳ quái, nhưng nhìn thấy cái miệng dài nhọn của chúng, tộc trưởng lập tức hiểu được vì sao lại gọi chúng như vậy. Đương nhiên, tộc trưởng hỏi vậy cũng không phải là quan tâm loại thủy quái này tên là gì. Chỉ thấy ông ta tiếp tục tươi cười hỏi: "Ha ha, A Dương, có thể hay không đổi cho ta một con, ta cũng muốn nếm thử xem loại thủy quái mới này là hương vị gì." Lý Dương nghe vậy thì buồn cười, vừa mới thu được không ít loại thịt hung thú mới, không biết đã nếm thử qua hết chưa, mà bây giờ đã lại có hứng thú với loại thịt mới nữa rồi. Lý Dương cảm thấy, đổi một con cũng không vấn đề gì, nhưng dù sao thập bát gia cũng đã bỏ ra không ít để thêm vào tổ chức tộc hội, đến lúc đó còn sợ không được nếm thử sao. Vậy nên Lý Dương cũng nói cho tộc trưởng biết chuyện này. Tộc trưởng biết được thì suy nghĩ một hồi rồi cũng không tiếp tục đòi trao đổi nữa, dù sao ở nhà cũng còn nhiều hung thú thịt, cũng đều cao cấp hơn loại thịt thủy quái này, muốn trao đổi cũng thực sự chỉ là vì muốn nếm thử mùi vị. Mà tộc hội cũng có cơ hội nếm thử thì cũng không cần phải mất công đổi cho mình. Vận chuyển con mồi tới tế đàn thì bọn họ bắt đầu tế lễ. Gần đây tế phẩm dồi dào nên tổ linh có vẻ linh động dị thường, mỗi khi thức tỉnh đều cho người ta cảm giác như là đang vui vẻ nhảy nhót vậy. Chỉ là hôm nay tổ linh cũng không có ban phúc, có lẽ là vì hôm qua mới ban phúc xong, hoặc cũng có thể là do tế phẩm ngày hôm nay đều là mánh ngư, cho dù số lượng không ít và có thêm mấy đầu còn sống, nhưng năng lượng thu được không nhiều nên mới như vậy. Cách chương. Chương 97, chế tạo than tuổi chương 97, chế tạo than tuổi. Sau khi hiến tế xong, Lý Dương mang theo con mồi của mình trở về, chỉ là tạm thời hầm đá cũng không còn chỗ chứa, vậy nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời bước đó, chờ ngày mai mở rộng hầm đá ra rồi lại tính. Đương nhiên, sau một ngày câu cá vất vả, Lý Dương cũng muốn tự thưởng cho mình một bữa no nê. Với lại hắn cũng muốn nếm thử thịt loại cá mỏ này xem hương vị như thế nào. Cũng không muốn làm cầu kỳ, Lý Dương nấu một nồi cháo cá, loại cá này thịt rất tinh tế, nấu cháo chắc chắn ngọt. Nấu nồi cháo này Lý Dương cũng chỉ dùng thịt loại cá bình thường, không dùng thịt mánh ngư, chủ yếu là để cho mấy thằng đệ của hắn cũng có thể ăn. Nồi cháo này Lý Dương cũng chỉ nêm gia vị, còn lại cũng đều phân công cho mấy thằng đệ trông coi. Hắn còn bận chuẩn bị thêm một món nữa, chỉ có cháo thôi cũng quá nhạt nhẽo. Lý Dương định cắt thịt cá thành từng khối nhỏ rồi cho lên áp chảo, vừa nhanh lại giữ được hương vị của cá tươi. Từng miếng cá trong suốt như là thủy tinh được cắt ra, Lý Dương cảm thấy nếu như có tín đồ cá sống ở đây chắc chắn sẽ rất ưa thích. Chỉ tiếc hắn cũng chỉ thích những món ăn được chế biến chín thôi. Sau khi đã cắt xong thịt cá, Lý Dương cũng không hề tẩm ướp gia vị gì, mà giữ nguyên thịt cá như vậy. Hắn đặt một cái chảo đá có đáy phẳng lên bếp. Đun một lúc cho chảo nóng lên thì Lý Dương quét một lượt mỡ lên chảo, sau đó thì cho từng khối thịt cá vào. Liên tục lật từng miếng cá để cho chúng chín đều, đồng thời cũng để thịt cá không bị quá lửa. Những miếng cá nhanh chóng biến đổi màu sắc, từ trong suốt chuyển thành trắng tinh. Sau vài lượt lật thì bề ngoài miếng thịt cá cũng đã ám vàng, tiếng mỡ xèo xèo và hương thơm cũng đã truyền ra. Mấy thằng đệ đang trông chừng nồi cháo ở bên cạnh ngửi thấy mùi thơm thì không nhịn được, mon men qua bếp của Lý Dương. Bọn chúng nhìn những miếng cá trong chảo không ngừng nuốt nước bọt. Lý Dương cũng chỉ áp chảo cho cá chín tới thì lập tức gấp ra chứ không để lâu, chín quá thì thịt sẽ bị khô và mất hết vị tươi ngon. Đám tiểu đệ thấy Lý Dương gấp thịt ra thì không nhịn được hỏi Lý Dương muốn nếm thử. Lý Dương cũng không từ chối, dù sao cái này cũng không nên để lâu, chỉ là chờ tới lúc cháo chín sợ rằng cũng chỉ có thể ăn cháo không. Để chúng nó nếm thử trước, Lý Dương lại cho vào chảo một lượt thịt mới. Chờ chúng nó nếm xong, Lý Dương liền hỏi: "Hương vị thế nào?" Mấy thằng này theo hắn cũng không ngắn thời gian, thưởng thức món ăn cũng không ít, mặc dù bây giờ gặp phải món ngon vẫn là không kiềm chế được, nhưng đánh giá món ăn vẫn rất chuyên nghiệp. Chỉ thấy chúng nó thi nhau khen.
Ừm,
ngon. Thịt này tinh tế, lại thơm ngọt tự nhiên. Chỉ là thiếu chút gì đó. Nhưng có lẽ là do quen ăn những món đậm đà, vậy nên Lý Dương cũng lập tức hiểu được bọn chúng nói thiếu, đó là thiếu cái gì. Thế là Lý Dương lập tức nói với A Mánh. A Mánh, mày đi làm một bát nước chấm, cảm thấy thiếu thì tự giác một chút, không thể cái gì cũng tới tay ta được. A Mánh mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng chính là đệ ruột của Lý Dương, xét về cái khác thì không nói, chứ nói về khoản ăn uống, nó vẫn luôn đạt được sự công nhận từ hắn. Nghe thấy Lý Dương sai đi pha nước chấm, A Mánh như là bừng tỉnh, lập tức đi làm. Pha nước chấm việc này nó cũng rất quen thuộc, vậy nên chỉ một thoáng A Mánh liền mang tới một bát nước chấm. Lý Dương cũng tiện tay nếm thử một miếng cá, hương vị này đúng là ngon nhất trong những loại thủy quái mà hắn từng bắt được. Thịt mềm mịn nhưng không hề nhão, thịt cá rất tươi, nhưng thơm ngọt chứ không hề tanh. Chấm thêm một chút gia vị nữa đúng là hoàn hảo. Ăn xong một miếng, Lý Dương lập tức than thở. Hey, mỹ vị trên đời này đúng là rất nhiều, chỉ có thứ càng mỹ vị, không có thứ càng dở, nếu như dở chắc chắn là vì ngươi chưa chế biến đúng cách. Mấy thằng đệ nghe thấy thế thì lập tức định nói. Lão đại nói thật hay. Mấy thằng này mặc dù khen hắn, nhưng tay cũng không ngừng gắp thịt nhét vào miệng. Lý Dương thấy vậy thì cười vui vẻ nói. Ha ha ha. Định nói cũng vô dụng, muốn ăn tự mình làm lấy. Nhìn bọn nó ăn, Lý Dương cũng không nhịn được, nhưng mới gắp ra được miếng nào thì mấy thằng này đã tranh nhau hết, làm gì còn lượt của hắn. Vậy nên Lý Dương đưa một đĩa nguyên liệu cho bọn hắn, đây là đĩa thịt loại bình thường, hắn cũng lấy ra đĩa thịt loại mánh ngư bắt đầu làm cho bản thân. Mấy thằng đệ đang chỉ việc gắp ăn, đột nhiên lại phải tự túc khiến chúng không mấy tình nguyện. Nhưng cũng không có cách nào, lão đại đã bắt đầu chuyển qua làm loại thịt mánh ngư, bọn nó cũng không thể ăn, không tự mình động tay vậy cũng chỉ có nhịn mà thôi. Thế là năm thằng bọn hắn, mỗi thằng chiếm một góc chảo, bắt đầu làm như nướng thịt, hết lật lại gắp. Cũng không để ý thịt vừa gắp ra nóng, bọn hắn cũng chỉ nhúng qua nước chấm rồi bỏ vào miệng ngay. Được một lúc, Lý Dương cảm thấy cháo đã chín, thế là đi ra cho vào một chút muối tiêu rồi múc một bát quay trở lại chỗ chảo. Đám tiểu đệ thấy Lý Dương lấy cháo cũng đi lấy cho mình một bát. Trong lúc chờ đợi cháo nguội bớt, Lý Dương lại tiếp tục gắp thịt bỏ vào chảo. Chờ cháo đã nguội hắn liền hút thử một ngụm, thịt cá cùng với nước cháo hòa quyện trực tiếp trôi thẳng vào họng, để lại cảm giác tươi ngọt ở khoang miệng làm hắn không kiềm chế được tiếp tục hút. Lý Dương cảm thấy, nếu như cho thịt cá càng nhiều chút, hoặc là nấu thành súp thịt cá chắc chắn sẽ càng ngon hơn. Nhưng thế này cũng đã rất ngon, Lý Dương và đám tiểu đệ trực tiếp giải quyết hết nồi cháo và chỗ thịt cá thì đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lý Dương lại làm một nồi cháo để lót dạ, rồi bắt đầu công việc ngày hôm nay. Việc đầu tiên cần phải làm đó chính là mở rộng hầm đá để có thể cất hết được thịt con mồi đi vào. Vốn dĩ Lý Dương định làm xong của mình rồi mới qua giúp Lao Hắc. Nhưng nghĩ lại đằng nào cũng phải qua chỗ Lao Hắc để lấy nước bọt sâu đá khổng lồ, thế là hắn lại đổi ý chuyển qua giúp Lao trước rồi trở về làm của mình sau. Khi Lý Dương dẫn mấy thằng đệ qua nhà Lao Hắc thì Lao rất là kinh ngạc, Lao không nghĩ Lý Dương bọn hắn lại có tâm như vậy, mới sáng sớm đã qua giúp mình xây dựng hầm đá rồi. Lý Dương cũng không dài dòng, hỏi Lao muốn làm ở vị trí nào, rồi trực tiếp dẫn mấy thằng đệ nhanh chóng móc ra cho Lao một cái hầm đá. Chỉ có một mình Lao nên yêu cầu cái hầm cũng không quá lớn. Sau khi đã khoét cho Lao một cái hầm vuông vắn, Lý Dương cũng đắp cho Lao một cái cầu thang lên xuống và một cái cửa bằng đá. Xong xuôi, Lý Dương mang theo nước bọt sâu đá khổng lồ trở về, còn những việc còn lại thì cần Lao tự đi làm. Muốn lấy nước đá thì Lao cũng tự qua nhà hắn để lấy. Trở về nhà, Lý Dương lập tức tiến hành mở rộng hầm đá của mình, lần này hắn mở rộng ra rất nhiều, trực tiếp biến nó thành một cái kho lạnh lớn, tránh lần sau lại phải mở rộng một lần nữa. Tiện thể Lý Dương cũng xây dựng thêm hai cái nhà kho nữa, một cái chuyên dùng để chứa các loại tạp vật, ví dụ như các loại vật liệu thu được từ hung thú chưa có dùng tới, hoặc là sau này có thể thu được các loại vật liệu khác. Một cái nhà kho thì hắn định dùng làm hầm rượu, cũng không thể cứ để các vại rượu ở trong phòng của hắn được. Chỉ vì những vại rượu đó mà phòng của hắn vốn dĩ rộng rãi bây giờ lại biến thành chật hẹp. Hai cái nhà kho này mặc dù bây giờ chưa có dùng nhiều, nhưng tương lai chắc chắn cần chứa đựng rất nhiều, vậy nên Lý Dương trực tiếp làm rất rộng, tránh như hầm đá lại phải sửa lại lần nữa. Chỉ mấy cái nhà kho này đã chiếm của hắn hết gần một ngày. Xong xuôi, Lý Dương cũng không có thời gian chuyển đồ đạc đi vào, mà để mấy thằng đệ chuyển. Còn hắn thì phải đi xem một chút chuyện chuẩn bị cho tập hội như thế nào rồi, nguyên liệu nấu ăn đã xử lý hết chưa. Hắn muốn ngày mai chỉ việc chế biến thôi, bằng không chỉ sợ còn không kịp. Dù sao đồ đằng chiến sĩ đều là những cái dạ dày bương, lượng thức ăn cần thiết rất nhiều. Cũng may hắn đã sớm nói với tộc trưởng cần phải xử lý các loại nguyên liệu đó như thế nào, để tộc trưởng phân phó người đi làm, bây giờ hắn cũng chỉ là đến để kiểm tra kết quả. Về phần nguyên liệu nấu ăn thì cũng không có gì, cũng chính là sơ chế qua, không quá quan trọng, vậy nên Lý Dương chỉ kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì là được. Cái hắn để ý chính là nguyên liệu đốt, cũng chính là than tuổi để ngày mai quay thịt. Nếu như chỉ có ít, trực tiếp dùng tuổi đốt cháy sau đó lấy than đỏ quay thịt là được. Nhưng lần này số lượng khá nhiều, nếu như đốt nhiều như vậy tuổi chẳng khác nào tự hun mình cả. Vậy nên ngày hôm qua Lý Dương đã để người ta chế tạo một cái lò để làm than tuổi. Cái này cũng không có gì khó khăn, chính là quá trình đốt tuổi gỗ trong điều kiện thiếu khí mà thôi. Vì là còn bận câu cá, vậy nên Lý Dương chỉ dẫn bọn họ chế tạo lò đốt và phương pháp đốt gỗ tạo thành than tuổi. Sau đó để họ ra phía ngoài gần cửa hang xây dựng lò. Thực ra đối với bọn hắn sống ở trong hang mà nói, sử dụng than tuổi càng thêm phù hợp. Vốn dĩ Lý Dương cũng từng có suy nghĩ chế tạo than tuổi, nhưng không nghĩ tới đến khi hắn muốn chế tạo lại là để nướng thịt. Thấy Lý Dương muốn đi kiểm tra việc chế tạo than tuổi, tộc trưởng cũng muốn đi theo. Ngày hôm qua, biết việc Lý Dương muốn để người ta đi chế tạo than tuổi, tộc trưởng đã rất kinh ngạc. ông ta cũng không hiểu Lý Dương muốn chế tạo than tuổi là làm cái gì, không phải tuổi đốt xong thì thành cho sao. Đừng nói là tộc trưởng, ngay cả hai người Lý Dương phân phó công việc cũng giống vậy, bọn họ cũng rất nghi hoặc, không biết làm vậy là để làm gì. Đi tới cửa hang, Lý Dương gặp được Vân Lương và một người họ Vân nữa tên là Vân Thành, đây chính là hai người được Lý Dương giao cho nhiệm vụ chế tạo than tuổi này. Thấy bọn hắn đến, hai người họ lập tức chào hỏi. Tộc trưởng, A Dương, các ngươi đến để kiểm tra sao? Nói thật, sau khi giao công việc cho hai người này, Lý Dương cũng chưa tới kiểm tra một lần, vậy nên cũng rất là lo lắng. Việc đốt tuổi để chế tạo than tuổi này quan trọng nhất là độ kín và thời gian. Độ kín ở đây thì khỏi phải nói, còn về thời gian thì ngay cả hắn cũng không nắm chắc được, huống chi là hai người này. Vậy nên hắn chỉ cầu mong là bọn họ đừng có đốt quá lâu mà cháy sạch hết tuổi thì phí công. Cũng không nhiều lời, Lý Dương lập tức đi lên kiểm tra cái lò xem tình hình thế nào. Tuổi đã được đốt từ ngày hôm qua, bây giờ chắc chắn đã xong. Lý Dương kiểm tra phần cửa lò được đắp chặt bằng đất. Vì là ở đây cũng không có bùn, cũng không thể chạy ra bờ sông để lấy bùn, vậy nên Lý Dương đã để họ lấy đất trộn với nước để đắp kín cửa. Lý Dương thấy đúng là họ đã đắp rất kín, đất bị nung đều đã cứng rắn lại, sờ lên thì vẫn còn ấm, chứng tỏ bên trong vẫn còn chưa có nguội hẳn. Nhưng bây giờ mở ra cũng đã không sao, chỉ cần lửa tắt là đã được rồi. Thế là Lý Dương rút dao ra trực tiếp bổ nát phần cửa đất vỡ vụn rồi rụng xuống để lộ ra cảnh tượng bên trong. Trời đã không còn sớm, lại ở trong hang thế nên trong lò đều là đen kịt. Lý Dương cho dù thị giác từng được cường hóa tốt hơn một chút cũng chẳng thấy được gì. Chỉ là thấy hay không cũng không quan trọng, Lý Dương trực tiếp thò tay vào trong sờ soạng lấy ra một khúc than. Vừa mới cầm vào tay, Lý Dương đã cảm thấy cảm giác nhẹ nhàng, than cũng không hề bị vỡ vụn, điều này chứng tỏ việc đốt than tuổi đã thành công. Sau khi cầm ra ngoài, Lý Dương lấy tay bẻ khúc than ra, khúc than trực tiếp gãy ra thành mấy khúc, độ giòn rất cao chứng tỏ khúc than này đã cháy hoàn toàn, không phải chỉ mới cháy một phần bên ngoài, bên trong vẫn còn ruột. Tộc trưởng và hai người kia thấy Lý Dương lấy ra khúc than thì ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ thành phẩm lại là cái dạng này. Tộc trưởng thấy Lý Dương bẻ khúc than đó vỡ ra thành mấy mảnh thì cũng cầm lấy một mảnh xem thử. Vừa xem tộc trưởng vừa lên tiếng hỏi, như này là đã thành công rồi sao? Đây chính là than tuổi mà ngươi nói. Thứ này thực sự có thể đốt cháy, lại còn cháy càng lâu và không có khói. Lý Dương mỉm cười trả lời, đúng là thành công, chỉ là không biết có phải tất cả được như thế này không, nếu như tất cả đều như vậy thì tốt rồi. Bây giờ vẫn là phải lấy hết ra để xem kết quả như thế nào. Còn về phần hiệu quả, vậy thì thử một chút không phải sẽ biết sao. Lý Dương cũng không chờ người khác, hắn trực tiếp chuyển những khúc than tuổi bên trong lò đi ra. Vân Lương và Vân Thành thấy vậy thì tiến lên đón những khúc than Lý Dương lấy ra, rồi sắp xếp gọn vào một chỗ. Lý Dương cũng không cần kiểm tra nhiều, chỉ cần cảm nhận trọng lượng của những khúc than thì liền có thể biết được khúc than đó có được hay không. Ban đầu thì chất lượng than còn rất ổn, chỉ là đến phần bên trong của lò, thì Lý Dương phát hiện trọng lượng của những khúc than trong này có vẻ nặng hơn một chút. Thế là Lý Dương liền bẻ thử những khúc than này. Mặc dù chúng vẫn có thể bẻ gãy, nhưng rõ ràng phần lõi bên trong những khúc than này còn chưa có cháy hết hoàn toàn. Nhưng dù vậy, những khúc than này vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Có lẽ là khi đốt sẽ sinh ra nhiều khói hơn thôi, không ảnh hưởng gì lớn. Thấy Lý Dương lại lần nữa kiểm tra những khúc than, vẻ mặt còn không được hài lòng cho lắm, Vân Lương lập tức lo lắng hỏi: "A Dương, như thế nào? Là không được sao?" Lý Dương thấy vậy thì lắc đầu: "Có lẽ là các ngươi đã phong cửa lò hơi sớm, vậy nên bên trong than vẫn chưa đốt cháy hoàn toàn. Nhưng lần đầu đốt được như này đã rất tốt rồi, vẫn có thể dùng được, chỉ là chất lượng kém chút, có thể sẽ tạo ra một chút khói mà thôi. Chờ dọn hết đám tuổi này ra thì tiếp tục đốt một lò nữa, hai người các ngươi đi gọi thêm mấy người bình thường, để bọn họ cũng học được cách đốt than tuổi. Chúng ta ở trong hang như này, sử dụng than tuổi càng thêm tiện lợi, chứ trực tiếp sử dụng tuổi để đốt, khói quá nhiều. Chờ những người khác cũng học được cách chế tạo than tuổi thì làm thêm lò đốt, chế tạo càng nhiều than tuổi để mọi người cũng có thể sử dụng." Hai người nghe vậy thì lập tức đồng ý, Lý Dương cũng không tiếp tục dọn than nữa mà để lại cho bọn họ làm. Hắn muốn đi thử một chút đám than tuổi này xem chất lượng như thế nào, lỡ như không thể cháy được, vậy thì còn phải tìm cách khác để ngày mai quay thịt. Thế là Lý Dương chọn lấy một đám than tuổi buộc vào chuẩn bị mang về nhà mình để thử. Thấy tộc trưởng còn đứng đó, Lý Dương mỉm cười nói: "Tộc trưởng, không phải ngươi muốn biết than tuổi này có như lời ta nói hay không sao? Đi, đi theo ta, chúng ta đi đốt thử xem." Vừa nói, Lý Dương vừa mang theo đám than tuổi đi trước. Thấy vậy tộc trưởng lập tức đuổi theo. Vừa đuổi theo còn vừa thắc mắc: "A Dương, muốn thử thì trực tiếp đốt thử ở đây là được, còn phải đi đâu nữa?" Lý Dương nghe vậy thì mỉm cười trả lời: "Mất không ít công mới chế tạo ra được ít than này, vậy nên cũng không thể lãng phí được. Đã đốt thử thì cũng phải tận dụng chứ, ta cảm thấy vừa đốt thử vừa nướng thịt chắc chắn sẽ không lãng phí. Nhất tiện ta cũng muốn kiểm nghiệm một chút món mới ta chế biến ra, xem có hợp khẩu vị của mọi người không." Nghe thấy Lý Dương nói vậy, tộc trưởng làm sao sẽ còn thắc mắc, ngoan ngoãn đi theo Lý Dương trở về. Nhân tiện đi qua nhà Lý Chiến, Lý Dương cũng không thể bỏ quên ông ta được, vậy nên vào gọi Lý Chiến. Nghe nói có đồ ăn ngon, Lý Chiến cũng không hề từ chối, lập tức đi theo. Trở về nhà, Lý Dương cũng để mấy thằng đệ đi mời tế sư, Lao Hắc và Nhị Thúc qua đây. Còn hắn thì đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vì là một nướng, vậy nên Lý Dương cũng không tốn bao nhiêu công sức, chuẩn bị mỗi loại thịt một chút, sau đó thái thành từng miếng đều nhau. Trong đó, mấy loại thịt thú Lý Dương đều tẩm ướp gia vị, còn thịt thủy quái thì Lý Dương vẫn để nguyên, không có tẩm ướp cái gì. Mấy loại thịt thủy quái này Lý Dương cảm thấy giữ nguyên hương vị tươi ngon của chúng vẫn tốt hơn. Chuẩn bị xong nguyên liệu thì mọi người cũng đều đã tới, thế là Lý Dương châm lửa đống than tuổi. Cũng không có gì ngoài ý muốn, than tuổi rất dễ bắt lửa, chỉ một thoáng thì một ngọn lửa đỏ hồng đã bốc lên. Mọi người thấy Lý Dương châm lửa than tuổi còn tưởng là hắn thật sự thử nghiệm đốt than tuổi đâu, bọn họ thi nhau ngó xem. Thấy than tuổi thực sự có thể cháy được, lại còn không hề có khói thì rất là kinh ngạc. Thực ra cũng không phải không có chút khói nào, chỉ là so với bình thường đốt lửa bằng tuổi thì thực sự có thể nói là không hề có khói rồi. Kinh ngạc qua đi, Thế Sư khuôn mặt đầy là vẻ thán phục hỏi: "A Dương a, ngươi như thế nào lại có thể nghĩ được cách tạo ra thứ này?" Lý Dương nghe Tế Sư hỏi vậy thì phẩy phẩy tay, tỏ vẻ đây cũng không phải chuyện to tát gì, nói: "Cũng không phải chuyện gì khó khăn, chẳng qua trước đây nấu cơm, có lần nấu xong rồi nhưng tuổi còn chưa có cháy hết, thế là ta liền bịt kín bếp lại để giữ tuổi không bị cháy sạch. Ai ngờ sau đó phát hiện tuổi đều biến thành than, chỉ là than này vẫn còn dùng đốt được, thậm chí còn không có bao nhiêu khói. Nhưng lúc đó ta cũng không hiểu được lợi ích của loại than này, vậy nên cũng không để tâm. May mắn ta còn chưa có quên mất, hôm qua đột nhiên nhớ ra, thế là để mấy người đi làm thử, hiệu quả này còn thật sự rất tốt. Đương nhiên, cái này chính là Lý Dương địa ra, được cái hắn kể còn như là có thật như vậy, thế nên mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Đốt được đống lửa, Lý Dương đi lấy cái bếp nướng hắn làm để lên trên đống lửa than. Cái bếp nướng này được hắn làm bằng đá, có hình chữ nhật. Nhìn nó cùng với một cái bàn cũng không khác nhau lắm. Chỉ là bốn chân hơi thấp, phần mặt bàn thì được hắn tạo ra nhiều khe nhỏ để lửa than có thể xuyên qua. Thực ra không tạo ra các khe như vậy mà để nguyên mặt phẳng như là cái chảo cũng không sao. Chỉ là Lý Dương cảm thấy, nướng thịt nếu như có thêm hương vị của lửa than sẽ càng thêm thơm ngon. Cách chương. Chương 98, thử rượu chương 98, thử rượu thấy Lý Dương đã chuẩn bị đầy đủ, lửa cũng đã đốt, bếp cũng đã có, thịt cũng bày xong. Vậy mà vẫn chưa thấy cái món mới mà Lý Dương nói đâu, thế là mọi người lập tức thắc mắc. A Dương à, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt rồi, sao vẫn chưa thấy cái món mới mà ngươi nói đâu a? Đúng vậy, còn giấu giếm làm gì, mau lấy ra đi để chúng ta xem là món gì. Những lời này chính là của tộc trưởng và Lý Chiến nói, mặc dù không còn trẻ rồi nhưng hai bọn họ vẫn là chưa học được chân ổn. Lý Dương thấy bọn họ thúc giục thì mỉm cười đứng dậy. Ha ha, yên tâm, ta đã nói để các ngươi nếm thử thì nhất định không thiếu phần của các ngươi, không phải lo lắng, ta đều đã chuẩn bị rồi, để ta đi lấy ra. Nói rồi, Lý Dương lập tức đi vào hầm rượu, lựa chọn một vại rượu đã đủ thành công, múc ra một bình. Vại rượu này hắn chọn chính là vại rượu hắn cảm thấy là hương vị tốt nhất, nhưng chỉ lấy một bình thôi, một phần vì số lượng không nhiều, một phần là vì ngày mai còn phải tổ chức tổng hội, lỡ uống nhiều quá say, vậy thì hỏng việc. Không để mọi người đợi lâu, Lý Dương lập tức mang theo bình rượu đi ra. Thấy Lý Dương mang ra lại là cái bình, mọi người rất là kinh ngạc, không biết đó là món gì mà A Dương lại dùng cái bình để đựng. Vì sợ để lộ mùi hương, Lý Dương đã phải lấy nút bịt miệng bình lại, nhưng không thể tránh khỏi rượu dính ở miệng bình trong quá trình rót rượu. Trong khi mọi người còn chưa biết món gì thì Lao Hắc Mùi Thính đã ngửi thấy mùi hương do rượu dính ở miệng bình phát ra. Thế là lão lập tức tò mò hỏi: "Món gì mà mùi hương rất là quen thuộc, làm sao ta cảm thấy giống như là mùi nước sinh tố mọi lần chúng ta uống vậy?" Vừa nghe thấy lời nói của lão Hắc, mọi người lập tức kinh ngạc như nghe thấy cái bí mật gì. Thế sư cười cười hỏi lão Hắc: "A Hắc, nước sinh tố là cái gì vậy?" Lão Hắc như là có tật giật mình, chột dạ chối bỏ lời nói của mình. "Ha ha ha, cái gì nước sinh tố, ta có nói cái gì nước sinh tố sao?" Lý Dương thấy biểu hiện của Lao Hắc thì thở dài, an bụng còn không biết chửi mép, để lộ ra còn biểu hiện cho dạng, làm như là sợ người khác không biết vậy. Mà đám người tế sư nhìn thấy biểu hiện của Lao Hắc thì lập tức đoán được, Lý Dương bọn hắn rõ ràng là có đồ tốt nhưng ăn mảnh, không có cho bọn họ biết. Thế là bọn họ lập tức không vui nhìn Lý Dương. Tế sư làm ra vẻ than khóc lên tiếng chất vấn. Thầy! A Dương A, các người có đồ tốt liền ăn với nhau, quên mất chúng ta hay sao? Tộc trưởng và Lý Chiến cũng lập tức phụ họa. Đúng đấy, chúng ta tin tưởng ngươi như vậy. Làm sao ngươi có đồ ăn ngon lại che giấu chúng ta ăn một mình? A Dương A, làm sao lại coi thập bát ra là người ngoài rồi? Nghe mấy người này than khóc chất vấn, Lý Dương có cảm giác như là mình đã phụ bạc bỏ rơi bọn họ vậy. Hắn buồn bực lườm Lao Hắc một cái rồi mỉm cười trấn an đám người thế sư. Ha ha, thế sư, tộc trưởng, thập bát ra, các ngươi đừng nóng giận, ta làm sao lại quên được các ngươi? Không phải có đồ tốt liền gọi các ngươi đây sao? Còn sinh tố kia cũng không phải đồ tốt gì, đó chẳng qua chỉ là nguyên liệu còn thừa ra khi làm thứ này thôi. Đây, thứ này mới chân chính là đồ tốt. Vừa nói, Lý Dương vừa đưa ra bình rượu, đồng thời hắn cũng lấy cái nút ra khỏi miệng bình, để mùi thơm của rượu trái cây được lan tỏa ra. Các ngươi ngửi xem, có phải rất thơm hay không? Đây chính là ta dùng quả mọng, phòng chế theo phương thức tổ tiên đủ chế linh tương làm ra, ta gọi là rượu. Lý Dương vừa mở nút bình rượu, mùi hương nồng nàn của rượu trái cây lập tức lan tỏa ra. Mùi hương của rượu không giống với mùi hương của hoa quả tươi, càng không giống mùi hương của thức ăn, nó có một nét rất riêng, khiến cho lòng người say đắm. Đám người tế sư ngửi thấy mùi rượu, lại nghe thấy Lý Dương nhắc tới linh tương thì lập tức bị thu hút, quên sạch cái gì sinh tố. Bọn họ xuống lại xung quanh Lý Dương, hít lấy hít để mùi hương thoát ra từ miệng bình, biểu cảm rất là si mê. Lý Dương cảm thấy bọn họ chưa có uống rượu, nhưng đã có chút say. Mà nào chỉ tế sư mấy người, ngay cả Lao Hắc với nhị thuốc hắn cũng không ngoại lệ, xuống lại xem như thấy vật quý trên đời. Tế sư nhìn cái bình, si mê hỏi: "Đây chính là tổ tiên truyền tụng là tinh hoa của trời đất, tinh túy của nhân loại, hương vị thơm ngon vô cùng, nếm một giọt có thể đưa người ta vào thế giới cực lạc sao?" Tộc trưởng cũng lập tức bổ sung: "Trong truyền thừa có nói, năm xưa nhân tổ sau khi nếm được một giọt tiên ngưỡng của đại lực thần viên thì say mê không thể kiềm chế, từ đó nhớ mãi không quên, cuối cùng lén học trộm phương pháp ủ chế tiên ngưỡng của chúng, trở về làm theo mới có thể ủ chế ra linh tương." Tế sư nghe thấy lời nói của tộc trưởng thì lập tức trách mắng: "An nói hàng hồ, nhân tổ làm sao có thể ăn trộm được, ngài ấy đó là học tập." Nhân tộc chúng ta nêu cao tinh thần học tập học hỏi, chỉ cần là cái hay cái tốt, cho dù là của kẻ thù cũng phải cố gắng mà học lấy. Thấy cha mình trách mắng, tộc trưởng lập tức cười lịnh nói: Ha ha, cha ngài nói rất đúng, là ta ăn nói hàm hồ, nhân tổ ngài ấy đúng là tấm gương sáng cho con cháu như chúng ta. A Dương hắn đúng là đã thừa hưởng rất tốt tinh thần học tập này của lão tổ. Chúng ta vẫn là nên nếm thử xem hắn đã học được mấy phần từ lão tổ đi. Trong khi mấy người tế sư đang si mê nhìn cái bình rượu, lão Hắc đã len lén lại gần bên thai Lý Dương thì thầm: Tiểu tử, ngươi thật sự ủ chế thành công rồi. Ha ha, chờ sau đó đưa ta mấy bại thế nào đây. Nói xong, lão Hắc liền thấy được ánh mắt cười như không cười của Lý Dương, thế là chột dạ nói: Làm sao? Ngươi ủ nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể đưa ta mấy bại? Lý Dương cũng không nói cái gì, chỉ là mỉm cười thâm ý nhìn lão một cái rồi quay đi. Thấy thế sư bọn họ còn đang không ngừng tranh cãi rằng linh tương có bao nhiêu mỹ vị, Lý Dương lập tức thanh minh: Ha ha ha, tế sư, tộc trưởng, thập bát gia, đây cũng không phải linh tương, chẳng qua chỉ là ta phỏng chế theo quá trình ủ chế linh tương mà thôi, nguyên liệu cũng đều là trái cây bình thường, cái này ta gọi là rượu. Mặc dù nghe Lý Dương đã nói không phải là linh tương, nhưng bọn họ cũng không hề thất vọng. Trong mắt bọn họ, cho dù chỉ là phỏng chế theo linh tương của tổ tiên thì cũng là đồ vật rất quý giá, vậy nên nhiệt tình của họ cũng không hề giảm. Thấy thế, Lý Dương lập tức lôi kéo bọn họ quay lại chỗ cái bếp nướng. Ha ha, mọi người mau lại đây, chúng ta nếm thử xem hương vị của thứ này như thế nào. A Dũng, đi lấy chén lại đây. Lý Dương cũng phân phó A Dũng đi lấy chén. Mấy thằng này cũng rất muốn được nếm thử thứ nước đặc biệt này, thế là lập tức hớn hở chạy đi lấy chén, tổng cộng 10 cái, rồi nhanh chóng mang quay lại. Lý Dương thấy thế thì mỉm cười nhẹ lắc đầu, nhưng vẫn chiều theo bọn chúng, cầm chén rót cho mỗi người một chén nhỏ. Một thứ nước màu đỏ tươi như là máu từ trong bình chảy ra, rơi vào trong chén đá. Lý Dương nhìn màu sắc tươi đẹp của rượu than thở: Hey, bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, thật là đáng tiếc, không có chén dạ quang, cũng chỉ có thể rót vào chén đá như thế này, thật là đáng tiếc. Thấy Lý Dương than thở như vậy, Thế Sư và mọi người đều rất kinh ngạc. Thế Sư cũng không nhịn được mà lập tức hỏi: A Dương, ngươi nói bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi là có ý gì? Lý Dương vẫn tỏ ra tiếc nuối thở dài trả lời: Thế Sư, ngươi nhìn màu sắc của rượu này như thế nào? Có phải hay không rất tươi đẹp? Mọi người nghe Lý Dương hỏi vậy thì lập tức gật đầu, màu sắc thứ này đúng là tươi đẹp dị thường. Thấy mọi người gật đầu, Lý Dương lại nói tiếp: Đúng vậy, thứ này màu sắc thật sự là rất đẹp, vậy nên ta cảm thấy nó phải được chứa đựng bằng loại vật dụng càng cao cấp, như vậy mới xứng đáng với vẻ đẹp của nó. Hey, chỉ tiếc là chúng ta cũng chỉ có chén đá. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Dương mắt chợt sáng lên nói: Ừm, mặc dù không có chén dạ quang, nhưng trong hầm đá của ta có băng nha. A Dũng, đi xuống hầm đá lấy ra đây một khối băng. A Dũng nghe vậy thì ngơ ngác: Đại ca, trời lạnh như vậy rồi còn lấy băng làm gì a? Trời này còn cần pha nước với băng để cho mát sao? Lý Dương đương nhiên là không phải để cho băng vào nước cho mát, nhưng hắn cũng không muốn giải thích với nó, thế là tiếp tục thúc giục: Nhanh lên, chờ sau đó ngươi sẽ biết. A Dũng nghĩ tới cảm giác chui vào hầm băng lúc này thì dùng mình, nhưng vẫn cố gắng chạy đi. Chờ một hồi thì A Dũng chạy trở về, trên tay mang theo một khối băng trong suốt, chỉ là tiểu tử này rét không chịu được, chân tay thì run lập cập, răng cũng đánh vào nhau. Nó vội vàng đưa khối băng cho Lý Dương rồi chạy lại bên bếp lửa sưởi ấm. Lý Dương lấy được khối băng thì rút ra bảo đao, trực tiếp cắt khối băng ra thành nhiều khối nhỏ. Bảo đao sắc bén nhẹ nhàng cắt, không cần dùng quá nhiều sức thì đã có thể cắt ra 10 khối băng kích thước như nhau. Cắt xong, Lý Dương bắt đầu điêu khắc những khối băng này thành từng cái cốc trong suốt. Không điêu khắc thành những cái ly cũng không phải là do Lý Dương không thể làm được, mà là hắn sợ cái ly sẽ càng nhanh tan chảy hơn. Mọi người xung quanh cũng chỉ yên lặng nhìn Lý Dương làm. Chờ Lý Dương hoàn thành công việc, bọn họ nhìn những chiếc cốc tinh xảo trong suốt mà Lý Dương làm ra không khỏi thán phục. Thế Sư mỉm cười tán dương: A Dương, không nghĩ tới ngươi còn thật khéo tay a. Nghe người khác tán dương mình luôn là một trải nghiệm thoải mái, vậy nên Lý Dương cũng rất vui vẻ mỉm cười. Sau đó hắn rót lại rượu ra những cái cốc bằng băng này. Dòng nước màu đỏ tươi chảy vào những cái cốc băng trong suốt, dưới ánh sáng ngọn lửa ánh lên màu sắc đẹp mắt khó tả. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức đã hiểu vì sao vừa rồi Lý Dương lại than thở như vậy, thực sự là hình ảnh này rất là mê hoặc. Ngay cả những con người thô bỉ như bọn họ cũng không thể cưỡng lại sự cuốn hút của cốc rượu phát ra. Chỉ là nhìn là một chuyện, còn cầm vào lại là một chuyện khác, bởi vì khi bọn họ bị cốc rượu cuốn hút, lấy tay cầm lên cốc rượu mà Lý Dương chia cho họ thì cảm thấy tay mình trở nên lạnh quắng. Dù sao mùa đông đã sắp tới, bây giờ lại là buổi tối, nhiệt độ đã rất thấp. Khi bọn họ quay sang nhìn Lý Dương thì thấy hắn đã phải hơ tay vào ngọn lửa, nãy giờ hắn cầm băng để điều khắc sớm đã không chịu nổi, bàn tay đều lạnh cứng. Thấy mọi người nhìn lại, Lý Dương chỉ có thể ngẩng mặt lên cười, bây giờ hắn lại cảm thấy chén đá cũng không tệ lắm. Nhưng dù sao cũng đã làm rồi, với lại nhìn cốc băng sáng lấp lánh dưới ánh lửa cũng thật không tệ, thế là sau khi bàn tay đã được sưởi ấm trở lại, Lý Dương lập tức cầm lên cốc rượu của mình nói: Ngày hôm nay, để ăn mừng ta có thể ủ chế rượu thành công, cũng là để kỷ niệm lần đầu tiên bộ lạc chúng ta có rượu trên bàn cơm, chúng ta nâng ly cạn chén. Nói rồi Lý Dương chủ động chạm cốc với mọi người xung quanh. Thấy hành động của Lý Dương, mọi người hết sức tò mò hỏi: A Dương, vì sao ngươi lại chạm cốc như vậy? Lý Dương vốn dĩ là muốn phổ cập văn hóa ăn nhậu vào bộ lạc của mình, bởi vì hắn cảm thấy nó có thể xúc tiến tình cảm, thúc đẩy văn minh, làm cho xã hội càng thêm tiến bộ. Vậy nên Lý Dương cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích của mình, chỉ thấy Lý Dương hào hứng giải thích cho mọi người về hành động mình vừa làm. Chạm cốc như vậy là thể hiện sự gần gũi, thân thiết, để cho mọi người có thể xích lại gần nhau hơn trên bàn ăn. Không chỉ thế, sau khi chạm cốc chúng ta còn phải hô khẩu hiệu trước khi uống, như vậy mới có thể thể hiện ra tinh thần mạnh mẽ của chúng ta, đồng thời cũng có thể làm cho bàn ăn của chúng ta trở nên càng thêm khí thế. Nghe Lý Dương nói, mọi người cảm thấy hành động này đúng là rất ý nghĩa, thế là bắt đầu hào hứng chạm cốc với nhau. Lý Dương thấy thế thì vội vàng nhắc nhở. Nhẹ tay một chút, cẩn thận cốc bị vỡ, lúc này bọn họ mới nhớ, những cái cốc này cũng đều làm bằng băng, không được cứng rắn cho lắm. Chờ chạm cốc xong, Lý Dương lập tức bắt nhịp cho mọi người hô khẩu hiệu. Bây giờ mọi người hô khẩu hiệu theo ta. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Mọi người nghe thấy Lý Dương hô vậy thì cũng bập bẹ học theo, chỉ là lần đầu tiên nên cũng chẳng thấy khí thế ở đâu cả. Lý Dương thấy thế thì lập tức hô. Lại nào. Chúng ta đều là đồ đằng chiến sĩ, các ngươi cũng đều là tế sư, tộc trưởng, đội trưởng đội săn, tu vi hàng đầu bộ lạc, hô khẩu hiệu phải để người khác nghe được liền thấy các ngươi có bao nhiêu khí thế, bao nhiêu mạnh mẽ. Nào, theo ta hô một lần nữa. Tiếng hô phải to, phải dứt khoát, phải cứng rắn. Chuẩn bị. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Mọi người kể cả đám tiểu đệ của Lý Dương, sau khi nghe Lý Dương cứng rắn giáo huấn một đợt thì lập tức lấy lại tinh thần, chẳng khác nào chiến binh sắp xuống trận, lấy hơi bận sức. Sau khi Lý Dương hô ra khẩu hiệu, bọn họ cũng đồng loạt hô theo. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Tiếng hô to lớn như là chấn động cả ngọn núi, không khí bàn ăn lập tức lên cao, như là núi lửa sắp bạo phát. May mắn bây giờ nhà Lý Dương sử dụng cửa làm bằng đá, cách âm tương đối tốt, bằng không âm thanh như vậy có thể sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, đám người bọn hắn tụ tập ở đây ăn mảnh nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Lý Dương thấy thế thì rất vừa lòng, cầm lên cốc rượu của mình, một lần nữa hô. Cạn ly. Nói rồi Lý Dương lập tức ngửa mặt lên uống ngực một phát hết cốc rượu của mình. Những người khác thấy vậy cũng làm theo, quên luôn trước đó bọn họ còn coi nó là thứ nước thần thánh. Nếu như không phải có khí thế hừng hực do hô khẩu hiệu, khả năng bọn họ sẽ như là những quý tộc từ từ nhâm nhi hương vị của cốc rượu trên tay. Chỉ là nốc một phát hết luôn càng thích hợp cho tình huống này, bởi vì rượu này được chứa bằng cốc băng, nãy giờ đã trở nên rất là lạnh bớt. Trực tiếp đổ thẳng vào bụng, đầu tiên bọn họ sẽ cảm nhận được sự lạnh giá theo rượu đi thẳng vào dạ dày. Nhưng nó nhanh chóng bị cảm giác nóng cháy của rượu thay thế, tạo thành cảm giác băng hỏa luân phiên đột ngột. Đây chính là cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên trong truyền thuyết. Lạnh giá của rượu ban đầu sẽ làm khoang miệng mất đi cảm giác, nhưng chờ cơn lạnh giá qua đi, lập tức hương vị thơm ngon của rượu sẽ bùng nổ trong khoang miệng, càng thêm kích thích vị giác của người uống. Mọi người uống xong thì dư vị vô cùng, ai cũng tỏ ra say mê như đang cố níu giữ lại hương vị của ngụ rượu, không để nó trôi đi. Lý Dương thấy bọn họ đã uống xong thì cầm bình lần nữa rót cho mỗi người một chút. Thấy thế, bọn họ đang định cầm lên thì lại bị Lý Dương ngăn cản. Mọi người bình tĩnh, chúng ta vừa ăn vừa uống. Bếp nướng đã nóng, tranh thủ gắp thịt lên nướng rồi chúng ta lại uống tiếp. Nói rồi, Lý Dương làm mẫu cho mọi người, hắn bắt đầu gắp thịt đặt lên trên bếp. Miếng thịt vừa chạm vào mặt bếp thì xèo một tiếng, khói trắng bốc lên, nước trong miếng thịt cũng sôi lên. Lý Dương lập tức lật miếng thịt lại, để cho miếng thịt có thể chín đều. Lật xong, Lý Dương lại gắp một miếng khác đặt lên mặt bếp. Mọi người thấy thế cũng bắt chước làm theo, rất nhanh thì mặt bếp nướng đã bị phủ kín bởi những miếng thịt. Mùi thịt thơm cũng lan tỏa ra tứ phía kích thích cái bụng đang đói của mọi người. Lý Dương cầm lên cốc rượu của mình, nói: "Chúng ta làm một cốc nữa, sau đó bắt đầu ăn." Mọi người thấy vậy cũng cầm lên cốc của mình bắt đầu chạm cốc nhau, sau đó lại một lần nữa hô khẩu hiệu rồi uống. Uống xong, bọn họ bắt đầu thưởng thức món thịt nướng thơm ngon. Thỉnh thoảng, bọn họ lại đồng khởi một lần. Lý Dương cũng cầm cốc của mình lên, mời riêng từng người một. Những người khác thấy thế cũng học theo, nhưng chủ yếu vẫn là vì bọn họ cảm thấy mời riêng như vậy thì có thể uống được càng nhiều rượu hơn. Dưới ánh lửa của than củi, khuôn mặt mọi người đều đỏ bừng, mọi người vui vẻ ăn uống, không khí rất là ấm cúng. Chờ tới khi bình rượu hết sạch thì mấy thằng đệ của Lý Dương đã sớm đổ gục, những người khác cũng ánh mắt lờ đờ, nhưng nhiệt tình vẫn không hề giảm. Lý Chiến đang định mời rượu lao hắc, nhưng vừa cầm bình lên thì cảm giác nhẹ bẫng. Ông ta lắc lắc cái bình thì phát hiện trong bình đã không còn chút rượu nào. Thế là ông ta liền quay sang Lý Dương hỏi, rượu cũng có chút đủ nên giọng nói cũng có chút lẻ nhẹ. "A Dương, có còn rượu không a?" Lý Dương còn chưa kịp trả lời thì lao hắc đã trước tiên khoe. "Ha ha, đương nhiên là còn, A Dương hắn đủ không ít đâu." Nghe thấy vậy thì mọi người lập tức hùa vào muốn Lý Dương đi lấy thêm rượu. Lý Dương thấy vậy thì lắc đầu nói, "Không được, rượu đúng là vẫn còn, nhưng các ngươi đều quên ngày mai phải tổ chức tập hội sao? Bây giờ uống như vậy thôi, uống say quá ảnh hưởng tới ngày mai tập hội. Bây giờ vẫn là ăn đi, ăn xong thì trở về nghỉ ngơi sớm một chút." Nghe Lý Dương nói như vậy, bọn họ mới nhớ ra, đúng là ngày mai còn có tập hội đâu. Tộc trưởng cũng lập tức hỏi Lý Dương, "A Dương a, thế ngày mai tộc hội có rượu hay không a?" Mọi người thấy tộc trưởng hỏi thế thì cũng như là dò hỏi nhìn về phía Lý Dương, cảm giác như là ai cũng đang rất mong chờ Lý Dương nói là có. Lý Dương cũng không để bọn họ thất vọng lập tức trả lời. "Đương nhiên là có, chỉ là khả năng số lượng cũng không nhiều, dù sao lần này thành công tương đối ít, có lẽ mỗi bản cũng chỉ có một bình như thế này." Nghe vậy thì tộc trưởng lập tức dẫn đầu mà cả. "Ha ha, A Dương, có thể hay không ưu tiên bản của chúng ta nhiều hơn một chút được không?" Những người khác thấy vậy cũng lập tức nài nỉ. "Đúng vậy A Dương, cần phải ưu tiên một chút bản của chúng ta đấy." Nghe thấy đám người ồn ào đòi ưu tiên, Lý Dương đau hết cả đầu, đều là người có hy vọng trong bộ lạc mà không biết gương mẫu cho người khác gì, suốt ngày đòi ưu tiên như vậy không sợ người khác dị nghị sao? Và lại Lý Dương cũng đâu có nhiều rượu như vậy, chia mỗi bàn một bình sợ rằng còn không đủ nữa ấy chứ. Thế là Lý Dương lập tức lắc đầu từ chối. Không được, lần này ta ủ chế thành công cũng không nhiều, vậy nên chỉ sợ chia cho mỗi bàn một bình còn chưa chắc đã đủ. Chờ lượt ủ chế thứ hai thành công, đảm bảo các ngươi có thể uống thoải mái. Mà các ngươi đều là người có hy vọng trong bộ lạc, làm sao lại không biết gương mẫu chút đây, trong khi những bàn khác đều được chia như nhau, các ngươi lại đòi được ưu tiên nhiều hơn, không sợ những người khác dị nghị sao? Dù sao thì cũng là việc chung, vẫn là nên công bằng một chút, như vậy mọi người mới hòa hợp được. Chờ lúc riêng tư như thế này, các ngươi muốn nhiều ít bọn họ cũng không thể nói gì. Đám họ nghe vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục nài nỉ nữa. Đã không còn rượu uống, mọi người tập trung nướng thịt ăn. Chờ ăn xong thì ai lại về nhà ấy. Bọn họ mặc dù còn chưa được uống tới bến, nhưng cũng đều đã ngà ngà say, chân đi có chút lảo đảo, thậm chí còn phải dịu nhau để đỡ vấp vào đâu đó ngã. Tộc trưởng thì dịu tế sư, còn Lý Chiến thì dịu lão hắc, cũng chỉ có nhị thuốc của Lý Dương là không có ai dịu, được cái nhà ngay bên cạnh nên cũng không vấn đề gì. Đang dắt nhau trở về, tộc trưởng lẩm bẩm bên tai tế sư: "Cha hình như ta thấy được thế giới cực lạc rồi." Nghe thấy lời của tộc trưởng, tế sư lập tức mắng nhỏ vào tai tộc trưởng, lão sợ mắng to thì mọi người đều sẽ biết. Cực cái đầu mày, mau đứng lên, muốn ngủ thì trở về ngủ. Đường đường là tộc trưởng mà nằm lăn ra đường ngủ như này, để người ta nhìn thấy không cười mày rụng răng à? Chỉ tiếc là tộc trưởng đã ngủ không còn biết gì nữa, thậm chí đều đã ngáy, tế sư có lay thế nào thì ông ta cũng không chịu tỉnh, cuối cùng cũng chỉ còn cách tự mình cõng thẳng con trai của mình trở về. Vừa cõng lão vừa buồn bực căn nhằn: "Hừ, còn nói là để con cõng cha trở về, thế mà cuối cùng lại vẫn phải để thằng cha mày phải cõng về như này. Còn may tao không để mày cõng, bằng không còn không biết mày quật cha mày xuống đâu nữa." Chỉ là tế sư cũng đang phải cố gắng lắm mới có thể nhịn không để cho mình nằm xuống. Loại rượu trái cây này của Lý Dương lúc uống thì thơm ngọt, không nghĩ tới hậu kình có vẻ rất nặng, vừa rồi ở trong nhà Lý Dương còn rất bị chương 99, tế tổ chương 99, tế tổ ngày hôm sau gặp nhau, tộc trưởng và Lý Chiến đều có vẻ như rất tinh thần, nhưng hai người lại dùng ánh mắt kỳ quái dò xét nhau. Sau một hồi, tộc trưởng trước tiên dò hỏi: "A Chiến, ngày hôm qua trở về có hay không chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra?" Lý Chiến khó hiểu hỏi: "Cái gì ngoài ý muốn?" Nghe thấy Lý Chiến hỏi lại, tộc trưởng cũng rất là nghi hoặc tự lẩm bẩm: "Không lẽ tối qua cũng chỉ có ta thấy được thế giới cực lạc hay sao?" Lý Chiến không nghe rõ tộc trưởng lẩm bẩm cái gì, vậy nên liền hỏi: "Tộc trưởng, ngươi đang nói cái gì?" Tộc trưởng giật mình vội lắc đầu, xua tay nói: "Không, không có gì. Thế hôm qua ngươi ngủ ở đâu?" Lý Chiến tỉnh bơ trả lời: "Đương nhiên là ngủ ở nhà." "Thế tộc trưởng ngươi không lẽ ngủ ở ngoài đường hay sao mà hỏi vậy?" Tộc trưởng cũng không yếu thế, ngửa mặt lên trời đĩnh đạc trả lời: "Ta đó là quan tâm ngươi nên mới hỏi vậy, chứ còn bản thân ta đương nhiên là cũng ngủ ở trong nhà rồi." Hai người mặc dù lời nói rất là cứng rắn, nhưng trong lòng chột dạ không thôi, bởi vì tộc trưởng thì đúng là ngủ trong nhà, nhưng là nhà của cha mình. Tế sư hôm qua có tộc trưởng trở về cũng chịu không nổi, thế nên vứt luôn tộc trưởng trong nhà mình mặc kệ, bản thân thì bỏ lên giường ngủ. Về phần Lý Chiến thì cũng đúng là ngủ trong nhà, nhưng không có vợ kéo vào thì đã phải ngủ ngoài cửa rồi. Ông ta cùng lao hát dịu nhau về được đến cửa nhà mình thì cả hai cùng đổ xuống đó. Bà vợ chạy ra thấy vậy còn tưởng là bị làm sao, kết quả lại phát hiện hai người ngáy như sấm, vậy nên đã kéo hai người vào trong nhà. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, kéo được vào trong nhà cũng đã đủ hết hơi, giường chiếu gì thì cũng đừng nghĩ, miễn cưỡng đắp cho họ tấm da thú rồi mặc kệ. Những người khác nghe thấy hai người trò chuyện như vậy thì rất là khó hiểu, không biết bọn họ vì sao lại hỏi nhau kỳ quái như vậy. Trần Thiên Quân lập tức tiến lại thắc mắc: "Tộc trưởng, A Chiến, các ngươi như thế nào lại hỏi nhau kỳ quái như thế?" Tộc trưởng và Lý Chiến thấy vậy thì đồng thời chột dạ hỏi lại: "Có sao? Chúng ta hỏi thăm bình thường mà." Không đợi Trần Thiên Quân tiếp tục nói gì nữa, tộc trưởng lập tức chuyển chủ đề bằng cách quay sang Lý Chiến hỏi: "A Chiến, A Dương như thế nào còn chưa có tới?" Lý Chiến cũng hiểu ý, mặc kệ Trần Thiên Quân, cùng tộc trưởng quay sang một bên nói chuyện: "A Dương dù sao cũng còn nhỏ, không thể tỉnh lại sớm như chúng ta cũng là bình thường. Tộc trưởng, ngươi vẫn là để mọi người chuẩn bị trước đi, chờ A Dương đến làm cho nhanh." Tộc trưởng nghe vậy cũng gật gù đồng ý, phân phó mọi người chuẩn bị than tuổi và giá để quay thịt. Trần Thiên Quân thấy hai người họ không để ý đến mình thì khá là bực tức, quay lại trò chuyện với mấy ông đội trưởng khác: "Ta cảm thấy hai người bọn họ chắc chắn có chuyện gì giấu giếm mọi người." Những người khác nghe vậy thì cũng rất tán đồng, nhưng bọn họ cũng không có bằng chứng nào, càng không biết là chuyện gì, vậy nên cũng chỉ có thể lẫn nhau suy đoán. Về phần Lý Dương, ngày hôm qua hắn cũng không hơn người khác chỗ nào, còn may là ăn uống ở chính nhà mình, vậy nên cũng không phải lo ngủ gục ở ngoài đường. Với lại còn may loại rượu này mặc dù rất thấm, nhưng ngủ một giấc sau đó cũng không còn di chứng gì, cũng không bị đau đầu, thậm chí còn khá là tinh thần, bằng không có lẽ về sau hắn cũng không dám uống nhiều. Đương nhiên hắn cũng không có quên mất nhiệm vụ quan trọng ngày hôm nay. Vậy nên sau khi ăn một chút lót dạ, thì Lý Dương sắp xếp những bại rượu chuẩn bị cho bữa tiệc ra ngoài, để sau đó người ta vận chuyển tới nơi tổ chức tiệc, còn hắn thì mang theo gia vị cần thiết đi tới chỗ nấu nướng. Đến nơi, mọi người đều đã tập trung đông đủ, cũng chỉ có Lý Dương là vì say rượu dậy muộn nên đến hơi trễ. Tộc trưởng cũng đã cho người sắp xếp những đống than tuổi và giá đỡ để sau đó tiến hành quay thịt. Lý Dương thấy vậy cũng không lãng phí thời gian nữa, sau khi nói với tộc trưởng để ông ta phân phó người tới vận chuyển mấy bại rượu mà hắn chuẩn bị sẵn, thì lập tức bắt tay vào phối chế gia vị để tẩm ướp thịt. Nghe Lý Dương để mình phân phó người đi vận chuyển rượu, tộc trưởng lập tức gọi tới con trai là Vân Vũ: "A Vũ, mày gọi thêm mấy người đi tới nhà A Dương vận chuyển mấy cái bại mà hắn để ở cửa, nhớ cẩn thận không được sơ sẩy làm đổ vỡ." Vân Vũ nghe cha mình phân phó như vậy thì tò mò hỏi: Cha, đó là cái gì mà cần phải cẩn thận như vậy? Tộc trưởng cũng không định trả lời Vân Vũ, vậy nên chỉ bâng cơ nói. Mau đi đi, là cái gì thì sau đó ngươi khác biết. Vân Vũ thấy cha mình thần thần bí bí, ngay cả là cái gì cũng không cho biết thì rất là tò mò, chỉ là lệnh cha khó cãi vậy nên cũng chỉ đành đi thực hiện. Tộc trưởng thấy Vân Vũ định đi làm thì lần nữa dặn dò. Nhớ không được mở ra xem, cũng không được cho ai xem, đợi kỹ rồi mang tới đây. Phân phó xong, tộc trưởng lập tức đi tới bên cạnh Lý Dương xem hắn chuẩn bị gia vị tờ bước thịt. Đây chính là mục đích chủ yếu của ông ta và Lý Chiến, khi đề nghị chọn món thổ chư quay cho buổi tộc hội ngày hôm nay. Lý Dương vẫn giống như khi quay thổ chư lần trước, phối chế hai loại hỗn hợp gia vị để dùng cho món thổ chư quay này. Một loại dùng để tẩm ướp bên trong, còn một loại hắn dùng để quét ở bên ngoài. Loại quét bên ngoài vẫn không có gì thay đổi, nó chủ yếu là dùng để tạo độ giòn và màu sắc bắt mắt cho món ăn. Lý Dương vẫn dùng mật của mật đằng và giấm hòa cùng với nước. Còn hỗn hợp gia vị để tẩm ướp bên trong thì có thêm một chút thay đổi. Dù sao lần này làm ở nhà, nguyên liệu cũng nhiều hơn, vậy nên ngoại trừ những nguyên liệu lần trước, Lý Dương còn cho thêm rất nhiều quả mọng tươi và lá hương đằng. Lá hương đằng chính là một loại rau yêu thích của người dân trong bộ lạc, chúng không chỉ có mùi thơm hấp dẫn, mà còn có vị ngọt tự nhiên. Mặc dù mùa này lá hương đằng cũng đều đã già, ăn khá là sơ. Nhưng Lý Dương chủ yếu là cần hương vị của nó, chứ còn có ăn hay không cũng không trọng yếu. Ngoài ra, Lý Dương còn cho thêm vào hỗn hợp một chút rượu trái cây mà hắn mới ủ được. Nhưng cũng không phải loại rượu hắn lựa ra để uống kia, mà chỉ là loại rượu bị hắn loại ra dùng để làm rượu nấu. Loại rượu này vẫn có hương thơm rất tốt, vị mặc dù không quá ngon nhưng còn có thể chấp nhận được. Chứ còn cái loại rượu ngay cả vị cũng rất kém không thể chấp nhận được thì hắn đã cho vào làm giấm hết rồi. Cho thêm rượu vào là vì để cho hương vị càng thêm nổi bật, đồng thời cũng sẽ giúp cho gia vị càng ngấm vào thịt hơn. Trong cả quá trình phối trộn gia vị, tộc trưởng và Lý Chiến cũng chỉ nhìn xem, không có hỏi một câu nào. Nhưng tới khi nhìn thấy Lý Dương đổ rượu vào thì bọn họ rất là kinh ngạc. Đồng thời tộc trưởng cũng không tiếp tục kiềm chế được mà tò mò hỏi: "A Dương, ngươi là đang đổ rượu vào đó sao?" Lý Chiến thấy thế cũng theo sau hỏi: "Như thế nào lãng phí như vậy? Chúng ta còn không có mà uống đâu." Lý Dương thấy thế thì mỉm cười trả lời: "Loại này cũng chỉ là ta ủ chế thất bại, hương vị cũng không được tốt lắm, vậy nên ta dùng làm gia vị." Hai người nghe vậy thì lập tức được mở mang tầm mắt, không ngờ rượu cũng có thể được dùng làm gia vị. Nhưng hai người vẫn tỏ ra rất là tiếc nuối tự lẩm bẩm: "Loại thất bại nhưng ta ngửi cũng rất thơm nha." "Đúng vậy, vẫn rất thơm. Không muốn cũng có thể cho ta sẽ không chê." Chỉ là cũng không chỉ có hai người họ quay lại quanh Lý Dương để xem hắn chế biến thức ăn, vậy nên bọn họ cũng phát hiện Lý Dương cho rượu vào trộn gia vị. Bọn họ cũng không biết rượu là thứ gì, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thứ này. Nhưng rượu tỏa ra mùi hương rất là hấp dẫn khiến cho bọn họ rất tò mò. Thấy tộc trưởng và Lý Chiến nhận ra chất lỏng Lý Dương dùng làm gia vị kia, bọn họ lập tức xuống lại hỏi thăm. Chỉ là hai người này giấu giếm không chịu nói, cũng chỉ chốt một câu: "Chờ sau đó các ngươi sẽ biết." Mọi người thấy vậy thì cũng không có cách nào, đành nhẫn nhịn chờ đợi. Lý Dương thấy bọn họ như vậy thì cũng chỉ mỉm cười, mấy người này cũng thật là, đâu phải thứ gì quý giá, cũng chỉ là quả dại chế biến thành, bọn họ cứ làm như là bảo vật hiếm thấy vậy. Đây là lựa tủ chế thứ hai còn chưa có hoàn thành, chứ không thì hắn sẽ để cho bọn họ uống no. Lý Dương cũng mặc kệ bọn họ, sau khi phân phó những người khác nhồi gia vị vào trong bụng thổ chư rồi khâu lại, hắn bắt đầu đi chế biến đám cá mỏ. Lý Chiến cống hiến ra cá mỏ đã được chia thành hai phần, một phần là những con cá nhỏ, chưa phải manh ngư. Chúng đã được chia cho các chi mạch để nấu cỗ cho mọi người. Phần còn lại đều là manh ngư cấp đều tập trung ở đây. Lý Dương định dùng một phần để nấu cháo, còn một phần thì cho vào hấp. Nấu cháo cũng không khó, sau khi đặt nồi cho gia vị, công việc trông coi Lý Dương sẽ giao cho người khác. Về phần hấp cá thì rắc rối hơn một chút, bởi vì hắn cũng không có chuẩn bị nồi hấp, vậy nên hắn cũng chỉ có thể lợi dụng những thứ có sẵn để dùng. Lý Dương dùng nồi lớn làm nồi hấp, sau đó hắn để khoanh cá lên đĩa cho vào hấp cách thủy. Đương nhiên, trước khi hấp hắn cũng cho gia vị và một chút rượu để ướp cá. Để cho nhanh chóng, Lý Dương để người ta cùng lúc đun nhiều cái nồi, sau khi hắn tẩm ướp xong thì cho vào đĩa, để những người khác mang đi hấp. Lúc hấp Lý Dương cũng đổ một chút rượu vào đĩa cá, vậy nên sau một lúc hấp, mùi thơm đặc trưng lập tức lan tỏa ra khiến cho cả những người đang làm nhiệm vụ hấp cá, lẫn những người khác ở xung quanh đều bị thu hút tới. Đương nhiên, cho dù có bị hấp dẫn khó nhịn được thì bọn họ cũng phải nhịn, chỉ là mấy ông hấp cá thỉnh thoảng lại phải lấy tay chùi miệng một cái, nhìn rất là khổ thân. Tộc trưởng và Lý Chiến người thấy mùi này thì cũng đã hiểu vì sao mà Lý Dương lại dùng rượu làm gia vị, nó đúng là có thể tạo ra mùi hương rất hấp dẫn cho món ăn. Tẩm ướp xong cá, Lý Dương để lại công việc hấp cá cho người ta, còn hắn thì trở lại với món thổ chư quay. Bây giờ gia vị cũng đều đã ngấm vào thịt, Lý Dương bắt đầu chỉ đạo mọi người dùng mâu xuyên qua thân thể của thổ chư, sau đó đặt bọn chúng lên giá quay. Mấy chục con thổ chư đặt lên trên giá, Lý Dương cũng để mấy chục người phụ trách quay và mấy chục người nữa phụ trách quét gia vị lên thân thổ chư. Hắn cũng phân phối cho bọn họ mỗi người một bát nước gia vị cùng với một cây châm nhọn. Trước đó không có châm nhọn thì mới phải sử dụng mũi tên, nhưng dù sao mũi tên cho dù có nhỏ thì cũng vẫn không quá phù hợp, vậy nên lần này Lý Dương phải chuẩn bị châm nhọn để dùng. Bọn họ một đám người thì liên tục quay cán mâu, còn một đám người thì thỉnh thoảng sẽ quét nước mật lên da thổ chư, đồng thời dùng châm nhọn chọc vào lớp da của nó. Công việc của Lý Dương là giám sát bọn họ làm việc, thỉnh thoảng sẽ điều chỉnh động tác của bọn họ, có cần thiết thì hắn cũng sẽ tự mình động tay. Những người được hắn phân công quay thịt này cũng đều là những người tham gia thu săn, đều từng nhìn qua hắn quay thịt, vậy nên cũng không quá xa lạ với việc này. Những người khác không phải làm cũng xúm lại quanh đó theo dõi. Nếu chưa có thấy qua món này thì hết sức tò mò, không biết món này có gì đặc biệt mà khiến tộc trưởng bọn họ bỏ qua cả thịt hung thú, manh thú cấp để được ăn món này. Nhưng chờ tới khi món thổ chư quay hoàn thành thì bọn họ cũng ít nhiều hiểu được lý do vì sao. Chưa cần phải nếm thử, chỉ mới nhìn thấy bề ngoài bắt mắt của món ăn này bọn họ cũng đã khó mà cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó. Mà món thổ chư quay hoàn thành thì cũng chỉ còn việc chặt thịt rồi bày ra là bọn họ đã có thể tiến hành tộc hội. Lúc này, Lý Dương nhìn lên tế đàn suy nghĩ một hồi, sau đó hắn tìm đến tế sư nói chuyện. Vừa thấy tế sư, Lý Dương liền đề nghị. Tế sư, ta cảm thấy trước khi chúng ta tổ chức tộc hội, hẳn là cần tế tổ một lần. Tế sư cảm thấy việc này đúng là cần thiết, tộc hội mặc dù chỉ là sự kiện mới được bọn họ tổ chức, nhưng cũng tính là sự kiện lớn của bộ lạc. Đáng lẽ ra cũng cần phải tế tổ để thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên. Dù sao bọn họ ăn uống cũng không thể để lão tổ tông ở trên ngồi nhìn được. Lần trước đã không có chút lễ nào đã là thất trách, lần này cũng may có Lý Dương nhắc nhở, bằng không lão cũng không có nghĩ ra việc này. Thế là lão cười tươi rói nói với Lý Dương. Ha ha, A Dương, may mà ngươi nhắc nhở, bằng không ta cũng quên mất chuyện này. Chúng ta là con cháu tổ chức ăn uống cũng không thể không nghĩ tới tổ tiên được. Bây giờ ta lập tức để người đi bắt mấy đầu tế phẩm ra để tế lễ tổ tiên. Chỉ là lão đang định rời đi thì bị Lý Dương ngăn lại. Tế sư ngài chờ chút, ý ta nói tế lễ cũng không phải như bình thường hiến tế tế phẩm, mà là dùng đồ ăn làm tế phẩm tế lễ. Nói cần tế lễ tổ tiên thì tế sư cảm thấy bình thường, chứ bây giờ nghe Lý Dương nói muốn dùng đồ ăn để tế lễ thì tế sư lại cảm thấy hơi khác lạ, dù sao bộ lạc cũng chưa làm thế bao giờ. Vậy nên tế sư tỏ ra khá là khó hiểu hỏi lại Lý Dương. A Dương, ý ngươi là dùng đồ ăn đã nấu chín để làm tế phẩm tế lễ tổ tiên sao? Sao ngươi lại có ý tưởng này? Thấy tế sư có thái độ như vậy Lý Dương cũng không ngạc nhiên, dù sao bộ lạc trước giờ cũng chưa từng có tục lệ như thế. Vậy nên Lý Dương liền mỉm cười, bắt đầu giải thích suy nghĩ của mình. Tế sư, ta hiểu được bình thường vì sao bộ lạc chúng ta hiến tế đều là thú huyết hoặc là hung thú còn sống. Nhưng ta cảm thấy hiến tế mỹ thực cũng là điều cần thiết. Dù sao tổ linh vốn dĩ chính là tổ tiên của chúng ta, cũng chính là một nhân loại. Ngài ấy trước kia cũng cần phải ăn uống bình thường, vậy nên chúng ta dùng đồ ăn làm tế phẩm cũng là chuyện nên làm. Ngài thử nghĩ xem, ngài ấy lâu ngày không được hưởng qua mùi vị thức ăn có thể hay không sẽ rất nhớ. Mà cho dù ngài ấy bây giờ không thể thưởng thức đồ ăn thì dâng lên đồ ăn làm tế phẩm cũng là tấm lòng của chúng ta, ngài ấy nhất định sẽ ghi nhận. Tế sư nghe xong thì ngâm nghĩ một hồi, lão cảm thấy Lý Dương nói rất là có lý, dùng đồ ăn làm tế phẩm cũng không có tốn kém gì, lại có thể thể hiện tấm lòng của bọn họ đối với tổ tiên, vì sao lại không làm. Thế là tế sư lập tức gật gù đồng ý, ông ta cũng trưng cầu ý kiến của Lý Dương. A Dương, ta cảm thấy ý tưởng này của ngươi thực sự rất tốt, chúng ta là con cháu, hiếu thảo với tổ tiên là điều nên làm, cho dù tổ tiên chưa chắc đã cần tới, nhưng quan trọng là cái tấm lòng của chúng ta. Chỉ là ngươi cảm thấy nên dùng món gì để làm tế phẩm thì thích hợp. Nghe thấy tế sư đồng ý, Lý Dương cũng mỉm cười đề nghị. Tế sư, như ngài nói, quan trọng là cái tấm lòng, thế nên ta cảm thấy chúng ta ăn gì thì dùng cái đó làm tế phẩm, để tổ tiên có thể trước tiên thưởng thức. Chờ tổ tiên thưởng thức qua thì chúng ta ăn sau là được. Tế sư suy tư một hồi thì cũng gật đầu đồng ý, lão cũng giao luôn công việc chuẩn bị tế phẩm cho Lý Dương. A Dương, ngươi đã đề xuất như vậy thì ta cũng giao việc chuẩn bị tế phẩm này cho ngươi. Ngươi đi chuẩn bị đi, sau đó ta sẽ chủ trì lễ tế. Lý Dương đương nhiên là không thể từ chối, nhưng trước khi đi, hắn cũng đưa ra một cái đề nghị nữa. Tế sư, ngài cảm thấy thêm tế phẩm chín vào dịp đại tế có được hay không? Không giống trước đó, lần này nghe Lý Dương đề nghị như vậy, tế sư cũng không cần suy nghĩ thì đã lập tức đồng ý tốt. Vậy từ giờ trở đi chúng ta sẽ thêm đồ ăn chín vào danh sách tế phẩm. A Dương, ngươi phụ trách việc chuẩn bị tế phẩm chín này. Vừa nói tế sư vừa mỉm cười. Dù sao tế phẩm chín này cũng không tốn kém, A Dương tiểu tử này đã đề xuất, vậy trực tiếp giao cho nó chuẩn bị, lao cũng không mất chút công sức nào, vậy nên cần gì phải suy nghĩ. Lý Dương thấy tế sư lập tức giao việc cho mình thì hơi sững sờ, nhưng cũng không có cách nào từ chối, ai bảo hắn chính là người đề xuất đâu. Nhưng cũng không có gì, nấu đồ ăn cũng không phải chuyện gì to tát, nấu cho cả đám người ăn hắn còn làm được, huống hồ gì chỉ là một mâm tế phẩm. Sau khi đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ, Lý Dương cũng lập tức đi chuẩn bị một mâm tế phẩm. Như là hắn nói, bọn họ ăn gì thì dùng thứ đó làm tế phẩm, vậy nên hôm nay có món gì thì hắn cũng chuẩn bị một phần. Thổ chư quay một con, Lý Dương chọn con có bề ngoài bắt mắt nhất, đặt lên một cái mâm. Tiếp đó là món cá hấp, Lý Dương cũng chọn một khoanh cá đẹp mắt để ra, sau đó là một bát cháo. Cuối cùng Lý Dương đi rót một bình rượu, thế là hắn đã sắp xếp xong một mâm tế phẩm. Lý Dương mang mâm tế phẩm đặt lên trên tế đàn, sắp xếp gọn gàng để tế sư bắt đầu tế lễ. Mọi người thấy hành động của Lý Dương thì rất ngạc nhiên. Bọn người tộc trưởng cũng tới bên cạnh tế sư hỏi thăm tình hình. Sau khi được tế sư cho biết chuyện Lý Dương đề nghị dùng thức ăn làm tế phẩm thì mọi người cũng hết sức đồng ý, dù sao thì tổ tiên không ăn thì vẫn còn đó, mà tổ tiên ăn thì chứng tỏ bọn họ đã làm đúng. Thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không thiệt thòi được. Thấy Lý Dương đã sắp xếp tế phẩm xong, mọi người cũng chuẩn bị để tế lễ. Tế sư đi lên thực hiện nghi thức tế lễ, để cho tổ linh thức tỉnh. Tổ linh vừa thức tỉnh, có vẻ như rất vui sướng, lập tức hút mâm tế phẩm đi vào, tốc độ nhanh chóng khiến cho đám người bên dưới không kịp phản ứng. Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì mâm tế phẩm đã biến mất trong ngọn lửa. Sau đó, từ trong ngọn lửa bay ra một điểm sáng, ngọn lửa cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Điểm sáng so với điểm sáng bình thường càng lớn và sáng hơn. Nó bay thẳng tới mi tâm của Lý Dương rồi chui vào. Lý Dương thân thể một trận thư thái, hạt giống hỏa diễm cũng lớn lên một xíu. Có được chỗ tốt ngoài ý muốn đương nhiên là hắn rất vui mừng. Những người khác thì vẫn rất bất ngờ, bọn họ không nghĩ tới là tổ linh lại có phản ứng như vậy, càng không nghĩ tới sau khi hưởng dụng tế phẩm, tổ tổ linh lại có phần thưởng bất ngờ. Tộc trưởng thấy thế thì đột nhiên giật mình tốt lên. Tổ linh vậy mà thật sự hưởng dụng tế phẩm. Thế sư nghe thấy vậy thì trách mắng. Ồn ào cái gì? Thân là tộc trưởng mà chỉ nghĩ tới ăn thôi, không nghĩ gì đến việc cúng tế tổ tiên. Nhìn thấy không, A Dương có hiếu tâm nên được tổ linh khen thưởng. Nhìn mà học tập. Trong lòng tế sư thầm nghĩ, tổ linh thực sự là thần thông quảng đại, cho dù không có thức tỉnh cũng đều biết được mọi chuyện của bọn họ. Những người khác nghe thấy tế sư cở trách tộc trưởng thì cảm thấy giống như cũng đang cở trách mình. Bọn họ lén liếc qua Lý Dương, trong lòng rất là xấu hổ, bởi vì bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến việc phải cúng tế tổ tiên. Trong khi đó tộc trưởng bị trách mắng như vậy thì trong lòng không phục lẩm bẩm. Ngài đường đường là tế sư còn chẳng nhớ tới chuyện tế lễ thì thôi còn quay ra trách mắng ta. Đương nhiên những lời này tế sư là không nghe thấy được, bằng không tộc trưởng cho dù có cháu nội rồi thì cũng không tránh khỏi được một trận no đòn. Chỉ là tế sư mặc dù không có nghe thấy tộc trưởng nói gì, nhưng cũng thấy được vẻ mặt không phục của tộc trưởng. Vậy nên tế sư tức giận hỏi: "Như thế nào? Còn không phục sao? Miệng ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó? Muốn tạo phản à?" Thấy tế sư có vẻ tức giận, tộc trưởng đội vàng cười làm lành, xua tay phủ nhận: "Không, không. Cha, ta làm gì có đâu. Ta rất phục. Ta lần sau nhất định sẽ để tâm chuyện này." Tế sư thấy vậy mới nguôi giận một chút, lập tức phân phó mọi người dọn cô ra. "Được rồi, tổ tiên đã hưởng dụng tế phẩm của chúng ta, các ngươi cũng dọn tiệc ra đi, chúng ta đã có thể bắt đầu tộc hội." Cách chương. Chương 100, tiệc rượu chương 100, tiệc rượu tế lễ xong xuôi, tế sư cũng đã phân phó, mọi người bắt đầu dọn đồ ăn ra, Lý Dương cũng bắt đầu chia rượu ra từng cái bình, rót đủ mỗi bàn một bình. Thừa ra Lý Dương cũng để gọn vào một bình, chỗ này coi như là để các đại lao đi chúc rượu từng bàn. Dọn cỗ xong xuôi, mọi người bắt đầu ai ngồi vào bàn đó. Không đợi mọi người bắt đầu động đũa, tế sư lập tức lên tiếng phát biểu. "Hôm nay, bộ lạc tổ chức tộc hội, cũng chính là buổi liên hoan tập thể của cả bộ lạc, là cơ hội gần gũi cũng là minh chứng cho sự đi lên của bộ lạc chúng ta. Mặc dù đây đã là lần thứ hai bộ lạc chúng ta tổ chức tộc hội, nhưng lần trước chỉ coi như là nổi hứng nhất thời, mọi người cũng không có mặt đông đủ. Vậy nên lần này mới coi như là chính thức tổ chức tộc hội. Ở đây ta cũng tuyên bố, từ nay trở đi, tộc hội trở thành một sự kiện truyền thống của bộ lạc, được tổ chức hai lần trong năm, một lần vào đầu năm, một lần vào cuối năm. Quy trình hoạt động của buổi tộc hội sẽ bắt đầu từ việc tế tổ, tiếp đó sẽ tổng kết hoạt động của bộ lạc trong một năm và cuối cùng là tổ chức tiệc rượu. Tiệc rượu là gì thì lát nữa lại nói, bây giờ trước tiên chúng ta tổng kết những gì chúng ta đã làm trong năm qua. Đồ ăn cũng đã bày ra, vậy nên ta cũng sẽ không dài dòng, chỉ nói sơ qua một chút, dù sao có chuyện gì mọi người cũng đều đã biết. Một năm qua, bộ lạc chúng ta đã có sự thay đổi rất lớn, chủ yếu là thu hoạch khi đi săn đã tăng lên rất nhiều, thiệt hại khi đi săn cũng giảm xuống rõ rệt. Đặc biệt là đợt thu săn năm nay, không chỉ có thu hoạch đột xuất, mà còn không có một người thương vong, đây chắc chắn là kỳ tích số 1 của bộ lạc từ trước tới nay. Không chỉ thế, năm nay bộ lạc chúng ta cũng đã tìm ra một nguồn thu mới, đó chính là thủy quái. Từ khi lão tổ tông chúng ta di chuyển đến đây, có thể coi đây là lần đầu tiên chúng ta có thể coi thủy quái dưới sông là nguồn thức ăn của mình. Mà những thay đổi này có sự đóng góp rất lớn từ một người, đó chính là A Dương, chúng ta cùng vỗ tay khen ngợi. Mọi người nghe vậy thì tất cả cùng vỗ tay, reo hò tên của Lý Dương. Trước đó có thể có người không biết Lý Dương là ai, nhưng kể từ đầu năm nay, không ai là không biết đến Lý Dương. Lý Dương thấy thế thì rất là xấu hổ, hắn cũng không ngờ một người không có chút văn hóa nào như tế sư lại có thể đứng lên phát biểu như thế. Sau khi mọi người vỗ tay xong, tế sư cũng kết thúc lời phát biểu của mình. "Ta cũng chỉ nói những thứ này, mong rằng năm sau các ngươi càng cố gắng để bộ lạc chúng ta càng trở nên tốt hơn. Bây giờ là thời điểm chúng ta bắt đầu tiệc rượu. Mà vì sao lại gọi là tiệc rượu là vì bữa tiệc hôm nay cũng không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có thêm một thứ, đó chính là bình rượu ở trên bàn của các ngươi. Gọi là rượu khả năng các ngươi cũng không biết là thứ gì, nhưng các ngươi hẳn là cũng đều biết tổ tiên có một loại đồ uống gọi là linh ngưỡng, được ủ chế ra từ các loại linh quả. Loại đồ uống này được tổ tiên gọi là tinh hoa dưới đất, tinh túy trên trời, uống vào thậm chí có thể thấy được cả cõi cực lạc. Chúng ta mặc dù còn không có linh quả để ủ chế ra linh ngưỡng, nhưng A Dương đã dựa theo phương pháp tổ tiên ủ chế linh ngưỡng, để ủ chế trái cây bình thường tạo ra loại rượu này. Có lẽ rượu còn không có so sánh được với linh ngưỡng, nhưng hương vị thì chắc chắn sẽ khiến cho các ngươi thỏa mãn. Nhân dịp hôm nay là ngày vui của bộ lạc, A Dương đã cống hiến ra số lượng ít ỏi rượu mà hắn ủ chế thành công, các ngươi còn không mau cảm ơn A Dương." Mọi người nghe tế sư giới thiệu loại rượu này như thế, thì ai cũng tò mò cùng háo hức muốn nếm thử loại rượu này. Có người to gan thậm chí đã mở nút bình rượu trên bàn của bọn họ, khiến cho mùi rượu bắt đầu lan tỏa ra. Mùi rượu hấp dẫn khiến cho bọn họ cảm thấy say mê. Chỉ là tế sư vẫn còn chưa nói xong nên không ai dám tự ý nếm thử. Thấy tế sư nói cần cảm ơn Lý Dương, bọn họ bắt đầu thi nhau cảm ơn Lý Dương, nhiều người như vậy nói cũng không thống nhất khiến cho không khí rất là ồn ào, náo động. Bắt lấy thời điểm không khí sôi trào này, tế sư rót rượu vào chén của mình rồi giơ lên cao hô to. "Bây giờ tất cả chúng ta cùng uống một chén, để bắt đầu buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Các ngươi hãy rót rượu vào chén của mình, rồi đứng lên cùng ta hô khẩu hiệu." Nghe tiếng hô của tế sư, mọi người đang vui vẻ ồn ào đống trở nên yên tĩnh. Sau đó bọn họ theo như lời của tế sư bắt đầu thi nhau rót rượu vào chén của mình, bọn họ đã sớm mong chờ giây phút này. Mặc dù vậy nhưng bọn họ cũng đều rất cẩn thận, không để rớt mất dù là một giọt. Sau khi rót xong, bọn họ cũng bắt đầu cầm theo chén rượu của mình đứng lên, tất cả cũng đều nhìn về phía tế sư. Tế sư thấy vậy thì học theo Lý Dương hôm qua, bắt đầu bắt nhịp cho mọi người hô. "Bây giờ mọi người theo ta hô khẩu hiệu. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Mọi người nghe vậy thì lập tức hô theo, chỉ là không có quen thuộc, vậy nên người trước người sau, người to người nhỏ không đều. Tuy vậy nhưng mà số lượng đông đảo nên vẫn tạo ra động tĩnh to lớn như là sơn hô hải khiếu. Chỉ là tế sư vẫn không vừa lòng, vậy nên lão muốn mọi người hô lại một lần nữa. Chỉ thấy lão tế sư mặc dù nhìn có vẻ già nhưng giọng nói to lớn hữu lực. Yên tĩnh. Hô khẩu hiệu phải to, rõ, dứt khoát. Các ngươi lại hô kiểu ồn ào nhốn nháo như vậy là không được. Hô lại một lần nữa. Chuẩn bị. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, uống. Nghe vậy, đám người bắt đầu vận sức lấy hơi, gần như là đồng thanh hô theo, mấy trăm đồ đẳng chiến sĩ cùng hô, thanh thế to lớn hạo đẳng, âm thanh vang vọng như là có cự thú gầm rú, từng luồng sóng âm truyền ra ngoài cửa hang. Bên trong hang, nơi các chi mạch tổ chức ăn tiệc bị động tĩnh to lớn đó làm cho giật mình. Mặc dù cũng biết động tĩnh này là do đám đồ đẳng chiến sĩ phát ra, nhưng bọn họ vẫn không tránh khỏi bị động tĩnh làm cho khiếp vía. Bên kia, trên tế đàn, khi đám người hô khẩu hiệu, ngọn lửa cũng bắt đầu không ngừng lay động, không biết là do bị không khí trào dâng của đám người bên dưới ảnh hưởng, còn là do sóng âm tác động tới. Chỉ là đây cũng không phải ngọn lửa bình thường, cho dù là sóng âm sợ rằng cũng khó mà làm ảnh hưởng một chút. Đương nhiên, đám người bên dưới cũng không có ai phát hiện ra chuyện này, bọn họ đang bị chính mình làm cho nhiệt huyết sôi trào, không thể tự kiềm chế, không khí bữa tiệc cũng vì thế mà bị đốt cháy lên. Tế sư rất vừa lòng với hiệu quả như vậy, thế là hô to. Cạn chén. Hô xong tế sư lập tức ngửa cổ uống cạn chén rượu của mình. Những người khác cũng lập tức làm theo, ngửa cổ làm một hơi cạn sạch. Tế sư thấy thế thì phẩy tay nói. Được rồi, mọi người ăn uống tự nhiên đi. Mọi người nghe thấy thế thì vội vàng ngồi xuống, bọn họ sớm đã chờ không kịp rồi. Vốn dĩ cái bụng của bọn họ đã ồn ào nãy giờ, bây giờ được chén rượu vào, nó lại càng nhịn không được mà mãnh liệt biểu tình. Chỉ là một bên là mỹ thực, còn một bên là mỹ tiểu, nhiều người còn đang phân vân không biết nên ưu tiên cái nào trước. Bọn họ đều sợ trước thưởng thức mỹ thực để thỏa mãn cái bụng trước, thì ngẩng lên mỹ tiểu đã bị những người khác xử lý hết rồi. Dù sao số lượng cũng có hạn, bị uống hết rồi không biết khi nào mới lại được uống. Bên kia, tế sư nói xong cũng lập tức ngồi xuống, lão đã sớm không nhịn được, muốn nếm thử món ăn trên bàn có mùi vị gì. Những người khác ngồi bàn này tâm lý cũng không khác biệt lắm, cho dù là đã thưởng thức qua món thịt quay như là tộc trưởng, Lý Chiến, hay vẫn là chưa có được nếm thử như là lão Hắc. Nhưng là khi bọn họ đang định động đũa nếm thử thì Lý Dương lại lôi ra thêm một bình rượu nữa, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nói với đám người tộc trưởng. Ha ha, không phải hôm qua các ngươi đòi được ưu tiên sao? Vừa vặn hồi nãy chia rượu còn thừa ra một bình, vậy nên ta quyết định giữ lại cho các ngươi. Như thế nào? Có thấy vui không? Nhìn thấy lại có thêm một bình rượu, làm sao bọn họ không vui cho được? Thế là cả đám vừa tươi cười vừa liên miệng nói. Vui, vui, vui. Tộc trưởng cũng đưa tay muốn đón lấy bình rượu từ tay Lý Dương. Lý Dương thấy vậy thì thu tay lại và nói. Bình tĩnh. Bình rượu này cũng không phải là để các ngươi tự uống với nhau. Thấy Lý Dương không đưa rượu cho mình, lại còn nói là không phải để cho đám người mình uống với nhau. Tộc trưởng rất là khó hiểu, cảm giác như là Lý Dương đang đùa nghịch bọn họ vậy. Thế là tộc trưởng mặt đen tối hỏi. A Dương, ngươi là đang đùa nghịch chúng ta à? Lý Dương đương nhiên là đang đùa nghịch bọn họ, chỉ là cũng không phải không muốn đưa rượu cho bọn họ, mà là có ý đồ khác. Chỉ thấy Lý Dương mỉm cười nói. Ta đã nói là bình tĩnh cơ mà. Yên tâm, rượu này là chắc chắn sẽ đưa cho các ngươi. Không phải là ta thấy bàn này và cả bàn bên cạnh nữa, các ngươi đều là đội trưởng đội săn hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không cần đi mời các anh em huynh đệ của mình một chén? Đặc biệt là ngươi, tộc trưởng. Ngươi thân làm tộc trưởng, chẳng lẽ không định đi mời những đồ đẳng chiến sĩ khác một chén? Chưa đợi tộc trưởng nói gì, mấy người ở bàn bên cạnh thấy đám người mình cũng có phần thì lập tức nhảy ra. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta là đội trưởng hẳn là phải làm như thế. A Dương ngươi thật là chu đáo. Nói xong, Lý Dương cũng đưa bình rượu cho tộc trưởng. Tộc trưởng thấy vậy cũng đưa tay đón lấy, nhưng ông ta vẫn cảm thấy khá là ngờ vực, cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là cảm giác của bản thân mà thôi. Ông ta cũng cố tìm ra lý do khiến cho bản thân mình có cảm giác như vậy, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở một bình rượu khác đặt trên bàn. Thế là ông ta quay qua Lý Dương, ánh mắt nghi ngờ hỏi. A Dương, không phải ngươi định dụ dỗ chúng ta đi rồi, còn các ngươi ở lại uống hết bình rượu kia chứ? Lý Dương hết hồn, hắn không nghĩ tới tộc trưởng còn rất nhạy cảm, giác quan như này cũng thật là độc đáo, thiếu chút thì đoán đúng ý đồ của hắn rồi, chỉ là vẫn bị lệch một chút. Vậy nên Lý Dương cười tủm tỉm nói. Tộc trưởng, ngươi nghĩ cái gì kỳ quái đâu? Rượu này cũng đều là của ta muốn uống còn phải làm như vậy sao? Tộc trưởng nghe xong cảm thấy cũng đúng, rượu đều là của A Dương, căn bản cũng không cần làm nhiều chuyện như vậy. Thế là ông ta cũng yên tâm cầm bình rượu, dẫn theo đám đội trưởng bắt đầu đi mời rượu các bạn khác. Thấy vậy, trên mặt Lý Dương nở một nụ cười đắc ý. Tế sư và Lao Hắc ngồi bên cạnh nhìn thấy thì nghi hoặc hỏi. A Dương, không lẽ ngươi thực sự muốn nhân dịp bọn chúng ra ngoài để uống hết rượu? Lý Dương nghe hai người họ hỏi như vậy thì ngó qua đám người tộc trưởng, xem họ có chú ý bên này hay không. Thấy bọn họ cũng không để ý bên này, hắn mới tươi cười nói với tế sư và Lao Hắc. Ha ha, hai người nghĩ cái gì đâu? Không phải ta vừa nói rồi sao? Rượu cũng chính là của ta muốn uống còn cần phải làm như vậy. Ở nhà ta còn đang ủ một đống kia, chờ được rồi ta cho các ngươi uống đủ. Nghe vậy hai người này càng thêm khó hiểu, đã không có ý đồ gì, làm sao lại biểu hiện ra như vậy? Thế là bọn họ lại hỏi. Đã không phải như vậy, thế sao ngươi lại? Thấy vẻ mặt khó hiểu của hai người họ, Lý Dương cười càng tươi hơn. Các ngươi đều đã hiểu sai vấn đề. Rượu này cũng không tính là gì quý giá, nói cho cùng thì nó cũng chỉ là làm từ quả dại mà thôi, đối với chúng ta mà nói, ích lợi không lớn, uống vào cũng chỉ là cho thoải mái nhất thời. Nhưng những món ăn này lại khác nha, chúng đều là hung thú thịt, đều là tài nguyên, các ngươi đừng thấy dạo này thu hoạch được nhiều mà coi thường. Các ngươi không nhớ lần trước tộc hội là cái tình cảnh gì? Còn không phải dành nhau ăn từng miếng một. Tế sư và Lao Hắc nghe xong chợt ngớ người ra, đúng vậy à, rượu đúng là đã làm bọn họ quên mất, hung thú thịt mới là căn bản, ăn hung thú thịt mới có thể tăng lên tu vi, chứ uống rượu chỉ là sảng khoái nhất thời mà thôi. Mặc dù tộc hội có thể ăn hung thú thịt thoải mái, nhưng cũng có giới hạn nha, không ăn nhanh thì cũng hết. Thấy hai lão vẫn còn đang ngớ người ở đó, Lý Dương liền nhắc nhở. Còn không ăn, không lẽ chờ bọn họ trở về? Hai lão nghe thấy vậy thì bừng tỉnh, nhìn nhau một cái, rồi đáp ý cười. Đương nhiên cũng chỉ cười thầm mà thôi, bọn họ cũng không muốn để mấy tên kia phát hiện. Thế là ba người bọn họ bắt đầu càn quét cái bàn này, món đầu tiên bọn họ nhắm đến là thịt thổ chưa quay, dù sao tế sư và Lao Hắc cũng chưa được ăn qua, nhìn nó lại rất hấp dẫn. Vừa nếm thử một miếng, hai người đã không nhịn được mà khen. Ừm, rất là ngon nha. Đúng vậy, đúng vậy. Thịt thổ chư ta cũng ăn không ít lần, nhưng không nghĩ ra nó lại có thể ngon như này. Nói nhảm bọn họ cũng không nói nhiều, đã ngon đương nhiên là phải tiếp tục vùi đầu vào ăn. Trong lúc ba người bọn họ đang ăn lấy ăn để, thì đám người tộc trưởng lại đang tranh cãi xem nên làm thế nào. Tộc trưởng thì lấy cớ là tộc trưởng cần phải trước tiên đi mời rượu các bạn, trong khi những người khác thì sợ rượu không đủ nên muốn trước tiên để bọn họ đi mời đội viên của mình trước. Dù sao xung quanh cũng bao nhiêu là người, bọn họ cũng không muốn ở đây cãi nhau làm trò cười cho những người khác, thế nên nhanh chóng nhất trí, bọn họ cùng một lúc đi chúc rượu các bạn. Thấy bọn họ chọn phương án mời rượu tập thể như vậy, chắc chắn là sẽ tốn càng ít thời gian hơn, thế là đám ba người Lý Dương ăn uống càng ra sức. Cũng may bây giờ tu vi đã có gia tăng, lại thêm mấy lần nhận được tổ linh chúc phúc, vậy nên tốc độ luyện hóa năng lượng của bọn họ đã tăng lên không ít. Đồ ăn cũng đều chỉ là manh thú thịt, bọn họ tạm thời cũng không phải tạm ngừng việc ăn uống vì nguyên nhân không kịp tiêu hóa. Chờ đám người tộc trưởng đi mời rượu một vòng trở về, đồ ăn trên bàn đã đi mất một nửa. Không kịp để đám người nhận ra vấn đề, Lý Dương đã lập tức đứng lên nói: "Nào, nào, nào, bọn họ đã trở về, bàn chúng ta cùng uống một chén. Sợ các ngươi nói chúng ta uống hết rượu, nãy giờ chúng ta còn chưa động một giọt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dùng tạm đồ ăn để đè ép cơn thèm rượu, chờ các ngươi trở lại. Không tin các ngươi có thể kiểm tra, bằng không sau đó lại nói chúng ta nói điều." Vừa nói, Lý Dương vừa cầm bình rượu đưa ra cho tộc trưởng mấy người kiểm tra. Thấy Lý Dương biểu diễn, Thế Sư và Lao Hắc cũng đội vàng nuốt nuốt miếng thịt trong miệng, lao đi dầu mỡ trên môi, đứng lên hưởng ứng lời nói của Lý Dương. "Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi kiểm tra xem." Đám người tộc trưởng vốn đã có chút men trong người, lại vừa mới trở về đã bị Lý Dương phủ đầu như vậy, thì lập tức sự chú ý đều dồn hết vào bình rượu trong tay Lý Dương. Thế là, đám người mặc dù rất tin tưởng lời nói của Lý Dương, nhưng vẫn hứng thú cầm lấy bình rượu kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bọn họ lại càng không có chút nghi ngờ nào. Thấy đám người kiểm tra xong, Lý Dương lập tức đón lấy bình rượu nói: "Nào, nào, nào, để ta rót rượu cho các ngươi, chúng ta cùng nhau uống một chén. Chúng ta đã phải nhịn nãy giờ." Thấy thế, đám người tộc trưởng vui vẻ như nhặt được của hời, thi nhau đưa ra chén rượu của mình. Thế Sư và Lao Hát nhìn nhau, không nhịn được cười vui vẻ. Mà rót rượu cho mọi người xong, Lý Dương cầm lên chén rượu của mình nói: "Nào, chúng ta cùng chạm chén, hô một lượt khẩu hiệu cho không khí nó tương bừng lên. Vốn dĩ bản chúng ta phải là khí thế nhất buổi tiệc rượu ngày hôm nay, nhưng các ngươi không ở khiến cho bản chúng ta nay giờ là hơi bị nguội lạnh. Nào, 1, 2, 3, rô, 2, 3, rô, 2, 3, uống." Đám người nghe Lý Dương nói thì hừng hực khí thế hô theo, không khí bàn bọn họ đột nhiên cháy nhất toàn trường. Chờ mọi người hô xong, Lý Dương hô to: "Cạn." Rồi lập tức ngửa cổ uống cạn chén rượu của mình. Những người khác cũng không thua kém, đồng loạt làm theo. Những bàn khác thấy vậy cũng học theo bọn họ, nhất thời toàn trường nhiệt náo, tiếng hô vang rền khắp nơi. Mà Lý Dương, sau khi uống xong chén rượu thì lại tiếp tục rót một chén nữa, lập tức hướng về phía tộc trưởng mời rượu. Những người khác thấy thế cũng như là sợ thua thiệt, lập tức rót rượu mời nhau, thậm chí ăn cũng đều quên. Có khi từ nay tới giờ, mấy người này ngay cả một miếng cũng chưa có vào bụng. Mà Lý Dương cũng chỉ là dẫn dắt bọn họ vậy thôi, sau khi thấy đám người mải miết chén chú chén anh, hắn lại tiếp tục công việc ăn uống của mình. Về phần hai lão giả tế sư và Lao Hắc cũng không kém bao nhiêu, thấy Lý Dương tiếp tục gấp ăn, bọn họ cũng chỉ uống rượu đối phó, tâm tư cũng dồn hết vào bàn đồ ăn. Chẳng được bao lâu, ba người bọn họ đều đã đạt tới giới hạn, đành phải ra ngoài tập thể dục một chút cho tiêu cơm. Đám người tộc trưởng thấy thế thì ngầm vui vẻ, đám bọn họ bụng đói uống rượu nên có vẻ là đã ngấm men, không hề có cảm giác gì không đúng, vẫn còn đang chăm chú vào cái bình rượu đâu. Bọn họ muốn tranh thủ lúc Lý Dương bọn hắn ra ngoài thì làm thêm mấy chén. Thế là bọn họ liên tục rồ lấy rồ để, không hề biết Lý Dương bọn hắn cũng chỉ chú ý tới đồ ăn trên bàn, cho dù đi ra ngoài ánh mắt bọn họ vẫn chăm chăm vào đó. Chờ Lý Dương bọn hắn quay trở lại, mấy người bọn tộc trưởng đều có vẻ đã say, nhưng Lý Dương cũng chỉ để ý bàn thức ăn. Thấy bàn thức ăn gần như vẫn không có thay đổi gì, hắn giả vờ tức giận trách cứ: "Mấy người các ngươi cũng phải biết ăn uống điều độ chứ, chỉ uống thôi không ăn rất dễ bị say đó." Đám người tộc trưởng trong lòng rất là đắc ý, còn tưởng là Lý Dương thực sự tức giận vì bọn họ uống hết rượu mà không chờ mình. Tộc trưởng cố tỏ ra là xấu hổ đứng lên xin lỗi: "Ha ha, cha A Dương thật thật sự là có lỗi. Ha ha, chúng ta mãi uống quá, quên mất. Các ngươi chớ chớ trách. Hay vẫn là để chúng ta uống một chén coi như xin lỗi." Những người khác nghe thấy tộc trưởng nói vậy cũng lập tức hưởng ứng: "Đúng vậy,
uống
một chén. Xin lỗi. Tế sư thấy tộc trưởng như vậy thì không biết là nên tức giận hay là nên buồn cười nữa. Này không biết là ai sinh ra mà lại ngu ngốc như vậy chứ. Mà Lý Dương nghe xong thì giả vờ không muốn, từ chối. Này, không cần đâu. Cũng không đợi Lý Dương nói tiếp cái gì, tộc trưởng lập tức chốt. Cờ. Cần. Nhất. Định cần. Nào. Chúng ta uống một chén. Xin lỗi. Lý Dương cũng không tiếp tục ngăn cản, trong lòng còn thật buồn cười, đám người này còn học thật nhanh, nhưng đều dùng vào nhầm chỗ. Thế là ba người bọn họ ngồi xuống ăn, nhìn mấy người này biểu diễn. Chờ rượu đã uống xong, đám bọn họ cũng bắt đầu nhắm tới đồ ăn. Chỉ là lúc này có vẻ như đã khá say, bọn họ ngay cả gấp thức ăn cũng thành một vấn đề. Tộc trưởng liên tục gấp trưởng, chẳng khác nào đang kêu miếng thịt, chọc chọc miếng thịt mãi không được, còn khiến nó chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Thế là tộc trưởng ngạc nhiên nói: "A, miếng thịt này vậy mà có thể chạy? A Dương a, ngươi như thế nào? Nấu thịt còn sớm vậy?" Lý Chiến thì đỡ hơn được một chút, còn có thể gấp chúng miếng thịt. Chỉ là ông ta cũng không gấp chặt được, vừa nâng lên liền rơi xuống. Thấy tộc trưởng nói miếng thịt của mình có thể chạy thì lập tức quay sang nói: "Của ngươi có thể chạy, của ta nó còn có thể nhảy nhẹ cơ." Dương Chấn thậm chí so với hai người này còn kém hơn, chỉ thấy ông ta liên tục gấp trưởng, ngay cả miếng thịt cũng không được phải. Thế là lập tức than thở: "Đây, thịt của ta, nó còn biết né né tránh." Lý Dương, Tế Sư và Lao Hát thấy mấy người này tấu hài thì suýt chút nữa cười phọt cơm trong miệng ra. Thấy bọn họ say tới ngay cả gấp đồ ăn cũng không xong, Lý Dương cũng không đến nỗi bỏ mặc bọn họ đi ăn tộc hội cũng không được miếng nào vào bụng. Thế là hắn đi múc cho bọn họ bát cháo nóng, dù sao cháo cũng nấu rất nhiều, đảm bảo thoải mái ăn. Trở lại bàn, hắn múc cho mỗi người một bát cháo, cũng không dám múc nhiều sợ bọn họ cầm không vững đổ hết ra. May mắn, bọn họ cầm đũa không xong chứ bưng bát thì vẫn tạm ổn, chỉ có hơi lung lay chút thôi. Có cháo nóng vào miệng, bọn họ uống thẳng một hơi. Uống xong thì cũng không quan tâm cái gì thì cá, tiếp tục múc thêm bát nữa. Thấy thế Lý Dương mỉm cười hỏi: